Chương 1, không một vạn vật mô phỏng. Cuối thu theo gió đến, Hàn Lộ ngưng đầy nhánh. Lúc xế trưa, náo nhiệt phố xá bị nhập thu một trận mưa lạnh cấp tốc chống rỗng, ngẫu nhiên còn có mấy cái người đi đường đội vàng mà qua. Đại Phong trấn, cái này ở vào Đại Chu Vương triều tây bắc biên thủy một góc tiểu thành trấn, tại gió lạnh leo mưa liên miên bên trong, giống như là thời gian ngừng lại đồng dạng an tĩnh lại. Đinh đinh đang đang. Theo toàn bộ thị trấn an tĩnh lại, ở vào thị trấn biên giới Trương Ký tiệm thợ rèn, có vẻ phá lệ ầm ĩ, rèn sắt thanh âm cách rất xa đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Trên thị trấn người đều biết rõ, Trương Ký tiệm thợ rèn cứ việc mặt tiền cửa hàng không lớn, lại là danh tiếng lâu năm, cũng là Đại Phong trấn chỉ có một nhà tiệm thợ rèn. Thợ săn dùng đi săn công cụ, nông phu dùng nông cụ, đầu bếp dùng đồ làm bếp, nữ công dùng tú hoa châm, thậm chí giang hồ nhân sĩ dùng đao kiếm ám khí, đều có thể tại Trương Ký tiệm thợ rèn mua được. Phòng rèn đúc bên trong, giờ phút này đang có hơn 10 mình trần thân trên cơ bắp đại hán, từng cái vung mạnh thiết truy, giàu có cảm giác tiết tấu đánh lấy sát, huy sái mồ hôi đồng thời, va chạm ra lóa mắt hỏa tinh phun tung tóe tứ tán. Ô ô. Mang theo ở mức gió lạnh thổi tiến vào phòng rèn đúc, địa hỏa bên trong ngọn lửa bỗng nhiên vọt đến lao cao. Cùng lúc đó, đánh đánh đánh. Nơi hẻo lánh bên trong, trang sách lung tung lật qua lật lại. Một cái 15-16 tuổi thanh tú thiếu niên vội vàng dùng tay ngăn chặn trang sách, quay đầu, liền nhìn thấy ngoài cửa đường phố đối diện, bán đường phèn nướng lê quán nhỏ buồn bán ngay tại luống cuống tay chân thu dọn đồ vật, đại phong cuốn theo lạnh lùng nước mưa lung tung đập vào trên mái hiên. A, trời mưa nha. Thanh tú thiếu niên hậu chi hậu giác, nắm trong tay đặt bút viết, trên giấy lại thêm vài hàng chữ về sau, thổi khô chữ viết, ngẩng đầu lên, cầm sách lên sách hướng đi một cái màu da cổ đồng mặt chữ điển trắng hán. Phương này mặt trắng hán 40 tuổi trên dưới, nụ cười chân thành, chính là Trương Ký tiệm thợ rèn đương gia Trương Tam Tiểu. Đương gia, nửa năm này khoản đã chỉnh lý tốt. Thanh tú thiếu niên mở miệng nói ra, hắn giọng nói tựa như trong núi thanh tuyển, linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh, đi qua một mảnh ầm ĩ, chữ chữ lọt vào tai. Trương Tam Kiều quay đầu, nhìn một chút thanh tú thiếu niên. Ước chừng một tháng trước, hắn tại đầu đường ngẫu nhiên gặp đến một cái đói bụng lang thang thiếu niên, thuận tiện tâm đem thu lưu. Chỉ bất quá, nhường Trương Tam Kiều ngoại ý muốn chính là, lang thang thiếu niên chẳng những hiểu biết chữ nghĩa, còn hiểu đến trải vớt khoản, vừa lúc hắn tiệm thợ rèn một mực không có tiên sinh kế toán, liền an bài lang thang thiếu niên trước làm một chút xem. Cái kia lang thang thiếu niên chính là trước mắt cái này thanh tú thiếu niên, Ngụy An. Trương Tam Kiều xoa xoa tay, tiếp nhận sổ sách, cẩn thận lật nhìn một lần, phát hiện từng đầu khoản vô cùng rõ ràng, ngay ngắn rõ ràng, trên mặt lập tức hiện hiện nụ cười hài lòng, sợ hãi than nói, Ngụy An, làm không tệ lắm. Ngụy An ngại ngùng cười một tiếng, đen trắng rõ ràng con ngươi thâm thúy như vực sâu, phảng phất cất giấu vô số bí mật. Trên thực tế, Ngụy An không phải người của thế giới này, hắn vốn là trên Lam Tinh Thanh Vân Quốc một học sinh trung học, vì chuẩn bị chiến đấu thi đại học thức đêm làm mô phỏng quyển, bỗng nhiên đã hôn mê, khi tỉnh lại đã xuyên qua đến cái thế giới này. Như là đại đa số người xuyên việt như thế, Ngụy An cũng có được thuộc về mình học, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy trong suốt bảng, liền phiêu phù ở đáy mắt, có thể bất cứ lúc nào ẩn tàng hoặc triệu hoán đi ra. Bảng bên trên biểu hiện ra một nhóm sáng lên chữ viết, số dư còn lại là không, chưa kích hoạt. Rất hiển nhiên, đây là một cái cần nạp tiền hắc, mà có thể dùng để nạp tiền, hẳn là cái thế giới này tiền tệ. Thế nhưng là Ngụy An một thân một mình, lấy tiền ở đâu nạp tiền? Liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Cái này thời điểm, Trương Tam Kiều cười nói, dạng này, về sau ngươi liền lưu tại ta chỗ này chuyên môn phụ trách ký sổ, thuận tiện học rèn sát. Tiền công ta cho ngươi dựa theo chính thức học đồ tính toán. Sau đó, hắn chỉnh trọng bổ sung câu, bao ăn ở. Sau một khắc, Trương Tam Kiều từ bên hông trong túi tiền lấy ra từng cái màu xanh thẳm tinh hình, giống như cụ lạc, phóng ánh ngọc nhuận, choáng tràn ra từng vòng nước chảy sắc qua mang, lộng lẫy. Những này màu xanh thẳm tinh thể, chính là cái thế giới này tiền tệ. Nguyên thạch, lại gọi nguyên sơ tinh thạch, nó là một loại chất chứa siêu phàm năng lượng kết tinh, công dụng cực kỳ rộng khắp. Ngoại trừ giữ trước tiền tệ, nguyên thạch còn có thể bị dùng làm bổ dưỡng dược tài, máy móc, cơ quan năng lượng nguyên, cùng võ giả tu luyện trọng yếu nhất thường ngày tiêu hao phẩm các loại. Cái này Đại Chu Vương triều, chẳng những cương vực 10 điểm bao la, mà lại võ đạo hưng thịnh, cảnh giới võ học chia làm cấp 9, cửu phẩm đến nhất phẩm, cửu phẩm phía dưới đều là phàm trần, sâu kiến. Mà cương đại võ giả, lại có thể phi thiên độ địa, rời núi lấp biển, thọ nguyên lâu đời, có được các loại không thể tưởng tượng nổi thần thông. Cái này nguyên thạch, chính là võ giả có thể theo phàm nhân thoát thai hoán cốt, tấn thăng làm siêu phàm mấu chốt yếu tố. Ngụy An, đây là ngươi tiền công tháng này, tổng cộng 30 khối hạ phẩm nguyên thạch. Trương Tam Tiểu cười đưa qua một nắm lớn nguyên thạch. Ta ơn đưa ra. Ngụy An trong lòng không kìm được vui mừng, nhưng mặt ngoài y nguyên ổn trọng bình tĩnh. Chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp nhận nguyên thạch, sau đó trở về tới trước bàn sách ngồi xuống. Rất nhanh, mọi người ai cũng bận rộn, không tiếp tục chú ý hắn. Ngụy An có chút ngẩng đầu, ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua đám người, xác nhận không có người đang nhìn hắn về sau, chậm triệu hồi ra hạc bảng, trong lòng mặc niệm một tiếng. Nạp tiền. Qua trong giây lát, trong tay 30 khối hạ phẩm nguyên thạch hư không tiêu thất. Hạ cái sát na, hạc bảng phát sinh biến hóa. Ngươi nạp tiền hạ phẩm nguyên thạch 30, số dư còn lại 30 hạ phẩm nguyên thạch. Vạn vật mô phỏng hệ thống kích hoạt. Thỉnh căn cứ trở xuống chỉ đạo tiến hành sử dụng, bước đầu tiên, đưa người ánh mắt khóa chặt đảm nhiệm một vật phẩm. Ngụy An hít sâu một hơi, lập tức giữ vững tinh thần, ánh mắt lấp lóe mấy lần về sau, rơi vào trước mặt chiếc bút lông kia bên trên. Vật phẩm, bút lông cửu. Đẳng cấp, cấp 1 trắng nhạt. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, phải chăng mở ra mô phỏng. Kỳ diệu nhắc nhở hiện lên ở chiếc bút lông kia phía trên. Ngụy An tim đập nhanh hơn, bỏ mặc 3721, không chút do dự lựa chọn phải. Người đã hoàn thành bước thứ hai, hiện tại là bước thứ ba, lựa chọn tùy ý một mục tiêu, sau đó đem bút lông cửu đưa cho người kia. Đưa người. Ngụy An nhìn xem đầy gian phòng cơ bắp đại hán, ngoại trừ hắn, còn ai có hứng thú tô tô vẽ vẽ? Không có nha. Đúng vào lúc này, một vị phụ nhân nắm một cái tiểu nữ hài đi đến, phụ nhân là Trương Tam Kiều thế tử, tiểu nữ hài kia là bọn hắn nữ nhi Trương Minh Châu, tuổi gần 7 tuổi. Phụ nhân mang theo Trương Minh Châu trực tiếp đi vào Ngụy An trước mặt. Ngụy An liền vội vàng đứng lên thi lễ, gặp qua đường già phu nhân. Miễn lễ miễn lễ. Phụ nhân cười khoát khoát tay, cười nói, Ngụy An, nhà ta nha đầu cũng không nhỏ, ngươi có thể hay không dạy nàng đọc sách viết chữ? Ngụy An nhíu mày lại, liền nói, đương nhiên có thể. Hào hào tốt. Phụ nhân vui mừng quá đỗi, chỉ cần ngươi dạy thật tốt, tiền công sẽ tăng. Nàng chỉ vào Ngụy An, đối nữ nhi nói, Minh Châu, mau gọi tiên sinh. Trương Minh Châu mắt nhìn mẫu thân, lại nhìn một chút Ngụy An, sau đó ngượng ngùng túi đầu xuống, thanh âm giòn giòn hô, tiên sinh. Ngụy An hiểu ý cười một tiếng, kéo qua một cái băng ngồi đặt ở bên cạnh, đối tiểu nữ hài nói, ngươi ngồi cái này. Trương Minh Châu dùng cả tay chân bò lên trên băng ghế, đoan đoan chính chính ngồi xuống. Ngụy An suy nghĩ một chút, cầm lấy chiếc bút lông kia nói, Minh Châu, muốn học viết chữ, muốn viết chữ tốt, đầu tiên phải có một chi tốt bút lông. Chi này bút chế tác tinh lương, kinh ta tự mình kiểm nghiệm, là thật là một chi cực tốt bút lông. Nói, hắn đem bút lông đưa cho Trương Minh Châu, cười nói, đưa cho ngươi, ngươi phải dùng nó hảo hảo luyện chữ nha. Trương Minh Châu hưng phấn nín thở, đôi mắt giống như là điểm đầy như sao tỏa ánh sáng, nàng nâng lên hai tay, cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận bút lông, nâng ở trong lòng bàn tay xem như bà bối, yêu thích không buông tay. Ngươi đem bút lông cũ đưa tặng cho Trương Minh Châu, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta bị một cái vô lương lão sư khen thành bà bối, đưa cho Trương Minh Châu, nha đầu này thật lấy ta làm bà bối, mỗi ngày dùng ta luyện tập viết chữ, kiên trì không nghỉ. Năm thứ hai, Trương Minh Châu thiên tư thông minh, thư pháp kỹ nghệ tiến bộ nhanh chóng, rất nhanh thanh xuất Vu Lam, siêu việt một vị nào đó vô lương lão sư. Năm thứ ba, Trương Minh Châu chính thức bái sư dây leo Diệp đại sư học tập thư pháp, nàng tại thư pháp một đạo bên trên biểu hiện ra kinh người tạo nghệ, tuổi gần 10 tuổi liền tấn thăng làm trung cấp thư pháp học đồ. Đáng quý chính là, nàng đối ta một mực không rời không bỏ. Năm thứ bảy, Trương Minh Châu nhảy lên trở thành thư pháp đại sư, người cũng đã trưởng thành, mỹ mạo như hoa. Tiến gia bảo thiếu chủ Yến Hành không ái mộ sắc đẹp, hướng Trương gia đặt xính lễ cầu hôn Trương Minh Châu, bị cự về sau, Yến Hành không thẹn quá hóa giận, đổ sát Trương ký tiệm thợ rèn, trắng trợn cướp đoạt Trương Minh Châu, để cạnh nhau hỏa phần đốt tiệm thợ rèn, ta đáng thương tại trong hỏa hoạn bị đốt là cho tàn. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể theo trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. 1. Bút lông cừu cho cốt. 2. Bút lông cừu người nắm giữ có thư pháp kỹ năng. Ngụy An nhìn đến đây, trong lòng trong nháy mắt toàn bộ sáng tỏ, hóa ra vạn vật mô phỏng hệ thống là như thế này sử dụng. Tốn hao nhất định mức nguyên thạch, sau đó mô phỏng một kiện nào đó vật phẩm nhân sinh, cuối cùng thu hoạch được ban thưởng. Cái này 2-1, căn bản không cần cân nhắc. Ngụy An không chút nghĩ ngợi, lựa chọn cái thứ 2 ban thưởng. Một thoáng thời gian, đại lượng luyện tập thư pháp, nắm giữ cùng ma luyện thư pháp kỹ nghệ ký ức tràn vào tiến vào Ngụy An não hải, cánh tay phải của hắn cùng thân thể ẩn ẩn có một cô nóng dược lưu chuyển mà qua. Ngụy An lấy lại tinh thần, nhìn một chút tay phải của mình, chợt cầm lấy trên bàn một cái khác cây bút lông vụ vụ viết, bút tẩu long xà, mạnh mẽ lại khí, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Chữ tốt. Phu nhân thân thể mềm mại run lên, nhìn mà than thở. Liên liên Trương Minh Châu cũng rối cổ, đôi mắt vì đó sáng lên, lộ ra cúng bái biểu lộ. Tiên sinh viết chữ, phong hồi lộ chuyện, giống sương mù giống mưa lại giống gió, thật là dễ nhìn. Chương 2, 02 Thiền Bạch. Thính danh, Ngụy An. Tuổi tác, 15 tuổi. Nắm giữ kỹ nghệ, thư pháp, đại sư cấp. Chật chật, đại sư cấp. Ngụy An cảm xúc bành trướng, thư pháp của hắn trong nháy mắt đạt được tăng lên trên diện rộng, nhảy lên tấn thăng đến đại sư cấp tiêu chuẩn. Loại kia bút hàng mặc báo long xà bay sống động cảm giác, giống như là chính hắn nhiều năm qua bỏ bao công sức luyện thành. Thư pháp đại sư. Đây là bao nhiêu người khổ luyện cả một đời cũng không cách nào đạt tới siêu nhiên cảnh giới a. Nhưng mà, ta lại chỉ tốn 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, mô phỏng một lần mà thôi. Tiền này, đơn giản hoa không nên quá đáng giá. Ngụy An hô hấp thô trọng, cảm khái ngàn vạn. Vạn vật mô phỏng hệ thống, như bước lớn. Số dư còn lại còn có 20, còn có thể lại mô phỏng 2 lần. Ngụy An tâm tình khuấy động, chợt lại tốn hao 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, đem trong tay chiếc bút lông kia đưa cho phu nhân. Lần này, hắn lựa chọn đưa cho phu nhân, khang khang kết quả sẽ có khác biệt gì? A, đưa cho ta. Phu nhân cảm thấy thú vị, nở nụ cười hớn hở. Nhận bút lông, sau đó nàng vô vô Trương Minh Châu đầu, dặn dò, Minh Châu phải ngoan à, đi theo tiên sinh hảo hảo học. Ừ mừng. Trương Minh Châu giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu như gà con mổ thóc. Hai mẹ con này nguyên vẹn không biết, lần thứ 2 mô phỏng đã lặng yên không tiếng động triển khai. Người đem bút lông cũ đưa tặng cho đương gia phu nhân, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta bị một cái phụ lòng thư pháp đại sư tiện tay đưa cho phụ nữ có chồng, lẽ nào lại như vậy? Cứ như vậy vứt bỏ ta, ngươi lương tâm không đau sao? Ta đi theo phụ nữ có chồng tiến vào gian phòng của nàng, nàng đem ta nhét vào trong ống trúc, sau đó không còn nhìn nhiều. Năm thứ hai, ta ở trong bụi bặm tịch mịch rơi lệ. Năm thứ ba, tóc của ta tại trong cho bụi yên lặng hư thối. Năm thứ tư, phụ nữ có chồng quyến rũ một cái tuổi trẻ cường tráng tiểu tử, hai người tại trên mặt bàn ngẫu hợp triền miên thời điểm, đem ống trúc đổ nhào trên mặt đất, ta lăn đến nơi hẻo lánh bên trong. Năm thứ năm, ta trong góc không người hỏi thăm. Năm thứ sáu, một cái con chuột đi ngang qua, trên người ta gắn ngâm nước tiểu, ta mẹ nó. Năm thứ bảy, một đám hung ác tráng hán xâm nhập gian phòng, thay nhau lăng nhục phụ nữ có chồng, đưa nàng tươi sống làm nhục chí tử, về sau một trận đại hỏa đánh tới. Ô ô ô, ta thật thê thảm à. Tại đại hỏa bên trong một chút xíu hóa thành cho tàn, ai có ta thảm à? Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể theo trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. 1. Bút lông cừu cho cốt. 2. Bút lông cừu người nắm giữ có thư pháp kỹ năng. Liền cái này. Ngụy An khỏe miệng co giật, thứ đồ gì, lần này mô phỏng lấy được ban thưởng phi thường rất rưỡi, một cái là bút lông cho, một cái là thư pháp kinh nghiệm là không kỹ năng. Đều là không đáng một đồng. Cái này để người ta làm sao tuyển? Đồng dạng là đưa người một chi bút lông, mô phỏng kết quả làm sao chênh lệch như thế to lớn đây? Ừm, mấu chốt ở chỗ người. Ngụy An liếc xéo mắt phu nhân cùng Trương Minh Châu, trong lòng cấp tốc sáng tỏ, tổng kết ra kinh nghiệm. Vạn vật mô phỏng kết quả, cuối cùng vẫn muốn nhìn người. Nếu như ngươi chọn chúng thiên mệnh người, hết thảy nước chảy thành sông, thành quả nổi bật. Nhưng nếu như ngươi nhìn sai rồi, nhờ và không phải người, kết quả kia tự nhiên tương đương thảm liệt. Thế là, như đúc đồng dạng hai chi bút lông, đưa cho thiên tư thông minh Trương Minh Châu, kiếm bụng rồi, đưa cho thủy tính Dương Hoa đương gia phu nhân, mất cả chỉ lẫn trải. Minh bạch, xem người muốn chuẩn a. Ngụy An âm thầm trầm ngâm, đưa mắt nhìn phu nhân cầm bút lông quay người ly khai, hắn ánh mắt tùy theo đảo qua toàn bộ phòng rèn đúc. Đông nhiên ở giữa, từng kiện vật phẩm phía trên toàn bộ hiện lên điểm điểm lấp lóe. Ngụy An ánh mắt ngưng tụ, rơi vào cái nào đó vật phẩm trên lúc, những cái kia điểm điểm hiện lên lập tức trở lên rõ ràng, ngưng tụ ra từng cái sáng lên chữ viết. Hắn nhìn về phía một cái thiết truy. Vật phẩm, Trường Binh Truy. Đẳng cấp, cấp 1 thiền bạch. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, phải chăng mở ra mô phỏng. Hắn lại nhìn về phía một khối than đá. Vật phẩm, thấp kém than đá. Đẳng cấp 1 thiền bạch. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, phải chăng mở ra mô phỏng. Trên vách tường treo rất nhiều chế tạo tốt vật, tỉ như một cái tạo hình đẹp đẽ đao nhỏ. Vật phẩm, dao róc xương. Đẳng cấp 1 thiền bạch. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, phải chăng mở ra mô phỏng. Liếc mắt qua, một mắt hiểu rõ. Ngụy An tựa như là có được giám định vạn vật tên cùng phẩm giai thần thông, tất cả vật phẩm tại hắn đáy mắt, lại không bất luận cái gì bí mật có thể nói. Nhiều như vậy đồ vật, đẳng cấp vậy mà tất cả đều là cấp 1 thiền bạch. Ngụy An cảm giác, cấp 1 thiền bạch vật phẩm, đại biểu cái này đồ vật kỳ thật phi thường phổ thông, thường thường không có gì lạ, không có bất luận cái gì siêu phàm thuộc tính. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tiệm tợ rèn cuối cùng chỉ là một chỗ phàm nhân kinh doanh địa phương, nơi này thậm chí không có một cái nào võ giả, lại thế nào có thể sẽ có siêu phàm vật phẩm đây? Thiên sinh, có thể bắt đầu chưa? Ngay tại Ngụy An miên man bất định thời khắc, đôi mắt sáng liếc nhìn Trương Minh Châu giòn giòn thanh âm truyền đến. Ngụy An chợt thu liễm tâm tư, nhẹ nhàng cười nói, "Tốt, ta trước dạy ngươi như thế nào cầm bút." Toàn bộ buổi chiều, Ngụy An cũng đang dạy Trương Minh Châu thư pháp. Cái này tiểu nha đầu quả nhiên không đơn giản, thông minh hơn người, vừa học liền biết, kể từ đó, Ngụy An ngược lại là bất lo không ít. Rất nhiều gia trưởng phụ đạo tiểu hài làm bài tập, cũng bị tức đến tâm tính lớn sụp đổ, nghiến răng nghiến lợi. Ngụy An cùng Trương Minh Châu phối hợp không tệ, bầu không khí phá lệ hòa hợp. Trạm vào tối, ăn xong cơm tối về sau, Ngụy An về đến phòng bên trong, rửa mặt một phen, liền nằm ở trên giường đi ngủ. Nhưng là hắn trằn trọc, khó mà ngủ. 4 năm về sau, phu nhân sẽ xuất quỹ. 7 năm về sau, tiến gia bảo thiếu chủ Yến Hành Không sẽ huyết tẩy tiệm thợ rèn, trắng trợn cướp đoạt Trương Minh Châu. Trương Tam Kiều người này không tệ, có thể chỗ đối Ngụy An có thể cứu trợ tri ân. Ngụy An đương nhiên không hy vọng nhìn thấy trên đầu của hắn mọc ra một mảnh thảo nguyên xanh mượt. Về phần 7 năm về sau, kia liền càng kinh khủng, trực tiếp quan hệ đến chính Ngụy An mạng nhỏ. Tiến gia bảo, ta chỉ nghe nói qua có dạng này một cái địa phương, nhưng cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Ngụy An nỗi lòng bốc lên, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng, thẳng đến đêm khuya mới chìm vào giấc ngủ. Nhoáng một cái đến sáng sớm ngày thứ hai. Sau cơn mưa trời lại sáng, một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái, không khí trong lành rất nhiều, hàn ý cũng càng dày đặc mấy phần. Ngụy An ăn xong điểm tâm, đi vào phòng rèn đúc. Người đều đến đông đủ a. Trương Tam Kiều cũng tới, nhìn quanh bốn bề, kiểm kê nhân số, gật đầu nói, "Tốt, tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc đi." Hơn 10 cơ bắp đại hán không hai lời, toàn bộ bận rộn, địa hỏa rất nhanh dâng lên, phòng rèn đúc bên trong giống nhau thường ngày quanh quẩn lên đinh đinh đương đương tiếng vang, ầm ĩ thanh âm đại tác. "Ngụy An, ngươi qua đây." Trương Tam Kiều vẫy tay, đem Ngụy An gọi vào một năm như 50 trên dưới lao sư phó trước mặt. Đây là ngươi lỗ đại thúc Lỗ Bình, về sau ngươi đi theo hắn học tập rèn đúc. Trương Tam Kiều như là an bài. Ngụy An vội vàng làm cái vai chào, cười nói, Lỗ đại thúc, ta nhất định cùng ngài hào hào học. Hào hào tốt. Lỗ Bình ôn hòa cười một tiếng, trên mặt không có bất luận cái gì bất mãn. Phải biết, tại Trương ký tiệm thợ rèn, mang học đồ là sẽ không lấy thêm tiền công, rất nhiều quen tay ngại phiền phức, không nguyện ý bồi dưỡng người mới. Lỗ Bình hiển nhiên không phải loại người như vậy. Ngụy An ở chỗ này sinh hoạt một tháng, quan sát qua mỗi người, đối Lỗ Bình có sự hiểu biết nhất định, hắn là loại kia người hiền lành tính cách, trung thực, bình dị gần gũi. Không phải loại kia kén ăn đau xót tay người, sẽ không tùy tiện ức hiếp cùng làm khó dễ học đồ. Nguyên nhân chính là đây, Ngụy An đối Lô Bình ấn tượng không tệ, cũng đối Trương Tam Kiều cái này an bài cảm thấy từ đáy lòng hài lòng. Rèn sắt là một cái việc tốn thể lực. Lô Bình đánh giá Ngụy An, dáng vóc sơ lược gầy trọn, trầm ngâm nói, ngươi trước theo kéo ống bê bắt đầu làm lên, luyện một chút lực khí. Ngụy An từ không gì không thể. Hắn ngồi xuống ống bê trước, hai tay nắm ở nhược điểm, từng cái tới tới lui lui kéo động ống bê, khi thì dừng lại tăng thêm than tuổi, không cần trong chốc lát liền làm đầu đầy mồ hôi. Đến trưa lúc nghỉ ngơi, Ngụy An cả người cũng tê. Hai đầu cánh tay nới ẩm, hai tay lên vết chai, từ từ sẽ đến, quen thuộc liền tốt. Lỗ Bình đem hết thể nhìn ở trong mắt, tập mãi thành thói quen, cười nói. Ngụy An không mang theo sợ, liền nói, không có vấn đề, ta cũng lản đến qua khổ người. Hai người cùng đi ăn cơm trưa. Ngụy An thừa cơ lôi kéo Lỗ Bình chuyện phiếm, hỏi thăm về Yến Gia Bảo tình huống. Yến Gia Bảo. Lỗ Bình vừa nghe đến ba chữ này, sắc mặt có biến hóa, ngựa khí ngưng trọng nói, Yến Gia Bảo chính là cái này phương viên số trăm dặm địa đầu xà, thổ hoàng đế, nhóm chúng ta đại phong trấn cũng tại thế lực của bọn hắn phạm vi bên trong, hàng năm đều muốn hướng bọn hắn cống lên một bút phí bảo hộ. 2. Chương 3, không ba hôn nguyên thiết thân công. Theo Lỗ Bình em hay nói, Ngụy An rốt cục hiểu được Yến Gia Bảo là bực nào kinh khủng tồn tại. Yến Gia Bảo tại mảnh này Tây Bắc biên thủy chi địa uy danh hiển hách, chiếm đoạt đại lượng ruộng tốt, khoáng sản các loại tư nguyên, thậm chí có được một cái cỡ nhỏ nguyên thạch mỏ, có thể liên tục không ngừng khai thác nguyên thạch. Tài hùng thế lớn. Yến Gia Bảo có tiền, nuôi dưỡng rất nhiều tâm ngoan thủ lạn tay chân, trong đó không thiếu cường đại nhập phẩm võ giả. Cái này còn không chỉ. Tiến thị gia tộc là nhà giàu có đại tộc, chỉ là tộc nhân liền có mấy trăm nhiều, mà lại bọn hắn thở nhỏ tập võ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, gia tộc đệ tử từng cái cũng có võ nghệ kể bên người. Có thể nói, Tiến thị gia tộc vô luận là tiền tài vẫn là vũ lực, cũng nghiền ép những người khác. Địa đầu xà, thổ hoàng đế. Theo Lỗ Bình giảng thuật bên trong, Ngụy An cảm thấy bình dân bách tính đối với Yến gia bảo loại kia thật sâu e ngại, gần như khắc cốt minh tâm sợ hãi, người người sợ như sợ cọp. Ngụy An thở sâu, không khỏi hỏi, Yến gia bảo bên trong ai mạnh nhất? Lỗ Bình không cần nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên là bảo chủ Yến Phi Hổ, nghe nói năm nào gần 60, lại uy nguyên sinh long hỏa hổ, so với tuổi trẻ người còn muốn dũng mãnh, bên người thê thiếp thành đàn, hàng năm đều có thể sinh ra mấy cái nhi nữa đây. Nghe nói như thế, ngồi cùng bàn một cái khác cơ bắp đại hán Vương Tuyển cười hì hì rồi lại cười, trên miệng nói, ta nghe nói, Yến Phi Hổ cưới 108 cái bà nương, từng cái mỹ mạo như hoa, mỗi ngày trong đêm mấy cái mỹ nhân cùng một chỗ hầu hạ hắn đi ngủ, ai, kia thời gian qua, nhuận à. Đang ngồi những người khác nghe vậy, không khỏi là mặt mũi tràn đầy hâm mộ, miên man bất định. Yến Phi Hổ nhiều nữ nhân, hắn đám nhi tử kia cũng có rất nhiều nữ nhân, con của hắn so với hắn cháu trai còn nhỏ đây. Kia cả nhà có quyền thế, hắc hắc, muốn bao nhiêu nữ nhân đều đi. Ai, ta không cầu nhiều, chỉ cầu một cái bà nương cho ta chăn ấm là được rồi. Cái thế giới này chính là như vậy, có người vinh hoa phú quý, có thể cưới rất nhiều lão bà, nhưng cũng có người nghèo rất mùng tơi, tỉ như rèn sát, đã qua tuổi 30 thậm chí 40, nhưng vẫn là lưu manh. Ngụy An im lặng, hắn nhưng thật ra là muốn hỏi Yến Phi Hổ rốt cuộc mạnh cỡ nào, là mấy phẩm võ giả, mà không phải Yến Phi Hổ có bao nhiêu cái thế thiếp. Nhưng mọi người vừa nhắc tới Yến Phi Hổ người này, liền không hẹn mà cùng trò chuyện lên nữ nhân, chủ đề lập tức chạy sai lệch. Cơm chưa ăn được về sau, Ngụy An đổi kịp Lỗ Bình, hỏi, Yến Phi Hổ là mấy phẩm võ giả? Mấy phẩm? Lỗ Bình lắc đầu nói, không rõ ràng, dù sao hắn rất lợi hại, một quyền liền có thể dẫu đổ bìm leo. Ngụy An lại hỏi, vậy ngươi biết do Yến Hành không sao? Lỗ Bình nghĩ nghĩ, trả lời, nghe nói qua cái tên này, tựa như là Yến Phi Hổ cháu trai, nhưng ta cũng nói không chính xác, Yến Phi Hổ mà tử tôn tử một đồng lớn, ai nhớ kỹ rõ ràng. Hắn ngôn ngữ mập mờ, tựa hồ cái biết rõ nhiều như vậy. Ngụy An minh bạch, thở dài, lẩm bẩm, không nghĩ tới Yến gia bảo lại kinh khủng như vậy. Nếu như một người có thể dự báo tương lai, biết được phát sinh ở tương lai thảm kịch, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cải biến vận mệnh của mình, thậm chí cải biến nhà này tiệm thợ rèn vận mệnh. Nhưng mà, đối mặt Yến gia bảo loại này quái vật khổng lồ, muốn cải biến vận mệnh nói nghe thì dễ, đơn giản khó như lên trời a. May mắn chính là, cự ly Yến Hành không đồ sát trương ký tiệm thợ rèn, còn có 7 năm thời gian. 7 năm, hết thảy cũng có hy vọng cải biến. Mạnh lên, ta nhất định phải nhanh mạnh lên bắt đầu. Ngụy An nuốt nuốt mỏi như cánh tay, cảm thấy mình nhỏ yếu, nhưng con ngươi chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ kiên nghị. Lỗ đại thúc, nhóm chúng ta đại phong trấn bên trên có võ giả sao? Ngụy An nhìn như tùy ý hỏi. Có. Lỗ Bình không có trả lời nhường Ngụy An thất vọng, thị trấn phía nam liền ở một cao thủ, danh khí vẫn còn lớn, gọi Vạn Vân Hạc. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, "Ừm, nghe nói cái này Vạn Vân Hạc là Hỗn Nguyên Thiết Thân công truyền nhân, lúc tuổi còn trẻ xông xáo qua giang hồ, giết qua rất nhiều người, tuổi già lui lại ẩn giang hồ, trong tự mình mở một cái tiểu võ quán, thu đồ truyền thụ võ nghệ, trên thị trấn rất nhiều tiểu hài đều đi theo hắn học võ." Vạn Vân Hạc. Ngụy An thật sâu nhớ kỹ cái tên này. Buổi chiều, Ngụy An không có tiếp tục kéo ống bế, ngược lại dạy bảo Trương Minh Châu thư pháp, hơi có thể buông lỏng một chút, hoán một chút mỏi như hai tay. Trương Minh Châu phi thường nhu thuận, không tùy hứng, cũng bất loạn bản thân tỉ tính tình. Mà Ngụy An là hàng thật giá thật thư pháp đại sư, kỹ nghệ siêu quần, tùy tiện dạy điểm đồ vật liền đủ Trương Minh Châu tiêu hóa tốt mấy ngày. Trương Minh Châu chăm học không nháo sự tình, Ngụy An cũng là rơi vào nhẹ nhõm. "Ừm, ta còn có 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có thể mô phỏng một lần, mô phỏng cái gì tốt đây?" Ngụy An nhìn quanh bốn bề. Trải qua phu nhân lần kia bệnh thiếu máu, hắn trở nên thận trọng rất nhiều. "Trương đương gia ở đây sao?" Đột nhiên, một cái âm thanh vang dội truyền vào cửa, giọng rất lớn, trêu đến một đám thợ rèn nhao nhao quay đầu. Ngụy An cũng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được tiệm thợ rèn cửa ra vào, tới một cái dáng vóc cao lớn thanh niên, thân cao 1m8, bắp thịt cả người vắt ngang, xương gò má đột xuất, mặc một thân đoản đả trang phục. "Ta là Trương Tam Kiều, tôn giá là." Trương Tam Kiều nghe tiếng nên đón tiếp lấy, trên mặt tươi cười, chắp tay. "À, tại hạ Tống Thanh Tùng, phụ gia sư Vạn Vân Hạc chi mệnh, chuyên tới để đặt hàng 20 cái một nhân thùng." Cường tráng thanh niên cũng chắp tay, cười nói. "Đặt hàng 20 cái một nhân thùng, dễ nói." Trương Tam Kiều vui vẻ ra mặt, hắn cái này tiệm thợ rèn cái gì đồ vật đều có thể rèn đúc, một nhân thùng trước kia cũng đã làm, có kinh nghiệm. Tống Thanh Tùng gật gật đầu, hỏi, tiền đặt cọc bao nhiêu? Trương Tam Kiều lúc này cho một con số, Tống Thanh Tùng không nói thêm gì, trực tiếp nộp tiền đặt cọc. Sau đó, Tống Thanh Tùng lại để mấy giờ ngoài định mức yêu cầu, sau đó quay người lý khai. "Không tệ không tệ, lại tiếp một cái đại đan." Trương Tam Kiều đi trở về phòng rèn đúc, đầy mặt gió xuân, hướng bốn cái tiểu nhị mất nói, "Vương Lão Tam, Vương Lão Ngũ, Lưu Đại Lực, còn có La Hổ, bốn người các ngươi tới một cái." Bị điểm tên bốn cái tiểu nhị liên tục không ngừng chạy tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Tam Kiều đem khoản này đại đan giao cho bốn người bọn họ, tính cả chính Trương Tam Kiều, chính là 5 người tới làm 20 cái một nhân thùng, mỗi người làm một cái. Dựa theo trước kia kinh nghiệm, thuận lợi, 3-4 ngày liền có thể làm được một cái một nhân thùng, nhóm chúng ta tranh thủ tại trong nửa tháng hoàn thành, các ngươi cảm thấy thế nào? Trương Tam Kiều dùng thương lượng giọng điệu hỏi thăm. "Không có vấn đề." Bốn cái tiểu nhị không có bất kỳ dị nghị gì. Ngụy An nhìn xem một màn này, trong lòng hiện hiện một cái ý nghĩ. Từng ngày đi qua, Ngụy An sinh hoạt vô cùng có quy luật, buổi sáng hắn cho Lỗ Bình đánh một chút ra tay, kéo ống bế, đánh to sắt các loại, buổi chiều hắn dạy bảo Trương Minh Châu thư pháp, cũng coi là khổ nhàn kết hợp. Theo lao động lượng không ngừng tăng lớn, lượng cơm ăn của hắn cũng thay đổi lớn rất nhiều, thân thể dần dần thích ứng xuống tới về sau, càng ngày càng có lực. đảo mắt chính là nửa tháng trôi qua. 20 cái mộc nhân thung toàn bộ chế tác được. Cái này mộc nhân thung là lấy vật liệu gỗ chế tạo, bộ vị mấu chốt bao khóa thiết bị, sắp đặt cái cọc tay cùng cái cọc chân, có thể linh hoạt di động. Chính Ngụy An thưởng thức xuống, nhẹ nhàng một nhóm động cái cọc tay lập tức xoay tròn gọi tới, chơi một cái cọc tay còn tốt, dùng cả tay chân, lập tức biến thành luống cuống tay chân, hơi không chú ý liền muốn bị đánh. Nhìn như cấu tạo đơn giản mộc nhân thung, nhưng thật ra là đem công pháp, thủ pháp, bộ pháp, thối pháp toàn bộ dung hợp ở cùng nhau. Mộc nhân thung có thể rèn luyện phần tay, chân tiếp xúc bộ phận kiên cường tính, toàn thân chỉnh thể hoạt động tính, cùng bộ pháp tính linh hoạt. Ngụy An trong lòng hiểu ra. 3. Chương 4, không bốn võ đạo cửu phẩm. Mộc nhân thung tạo tốt, đoàn người vất vả. Trương Tam tiểu cười ha ha một tiếng, cẩn thận kiểm tra mỗi cái mộc nhân thung, xác nhận không có vấn đề về sau, gật đầu nói, có thể đi giao hàng. Lập tức, hắn phân phó mấy cái tiểu nhị kéo tới 4 chiếc xe vận tải, đem 20 cái mộc nhân thung lô hàng lên xe. Đưa ra, để cho ta đi cùng đưa hàng đi. Ngụy An tìm tới Trương Tam tiểu, chủ động xin đi. Tốt lắm. Đưa hàng cũng là một môn tay nghề sống, trên đường đi muốn bảo đảm hàng hóa an toàn, không hư hao, không ra vấn đề, kỳ thật cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Trương Tam Kiều lúc này đáp ứng. Thế là, Ngụy An cùng xe xuất phát. 4 chiếc bình xe tại Đại Phong trấn đường đất tiến lên đi. Loại này toàn bộ nhờ chân đạp ra đường đất, khắp nơi mấp mô, rất nhiều địa phương nước động, lầy lội không chịu nổi, đi bộ còn khó khăn, hơn đừng đề cập 4 cái lốc cốc xe vận tải, một không xem chừng liền sẽ rơi vào đi. Hai bên đường phong ốc phần lớn là ngói xám tường đá, còn có rất nhiều nhà tranh cùng nhà gỗ. Ngụy An đi tại trên đường đất, nhìn xem 4 bề kiến trúc. Có dũng khí về tới Thanh Vân thời đại trước ảo giác. Ước chừng nửa giờ sau, Vạn Vân Hạc nhà đến. Cái gặp hắn trước cửa nhà bày ra 2 đầu sư tử đá, uy phong lẫm liệt, rộng rãi trong cửa lớn đứng thẳng một phương bức tường, hội họa lấy tử hồ khiếu nguyệt, khí tượng sâm nghiêm, 10 điểm khí phái. Chậc chậc, không hổ là gia đình giàu có. Mấy cái tiểu nhị còn có Ngụy An, toàn bộ mở rộng tầm mắt. Thung thung, gõ cửa. Rất nhanh, sân nhỏ bên trong có cái khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên chạy đến, hỏi tình huống về sau, lập tức quay người chạy về, tìm được Vạn Vân Hạc. A, mục nhân thung đưa tới. Thật mau nha. Ta nguyên lai tưởng rằng muốn một tháng mới có thể làm tốt. Vạn Vân Hạc ngoài ý muốn dưới, chợt đi ra cửa. Hắn chính là Vạn Vân Hạc. Ngụy An định thần nhìn lại, phát hiện Vạn Vân Hạc năm như 60, tóc mai điểm bạc, dáng vóc sơ lược hơi gầy, nhưng không có một điểm còng xuống, thẳng tắp như tùng, bước chân trầm ổn mạnh mẽ, hai mắt lấp loe tinh quang, hai đầu lông mày có cố uy vũ khí độ. Cửa mở ra, đưa vào đi. Vạn Vân Hạc chắp tay ở phía sau, chỉ huy nói. Được. Mấy cái tiểu nhị vội vàng xe đẩy tiến vào vạn phủ, qua bức tường, phía sau đình viện 10 điểm khoáng đạt, ngoại trừ thông hướng nhà chính cục đá xanh đường, cái khác địa phương trải lên hạt cát. Giờ phút này, sân nhỏ bên trong bóng người lắc lư, lại có 5-60 cái thiếu niên thiếu nữ. Bọn hắn ngay tại sân nhỏ bên trong luyện công, đứng trung bình tấn, dạng thẳng chân, lộn nhào, cử giật tạ đá, hoa mắt. Các ngươi đem 20 cái mộc nhân thùng, dọc theo đạo này tường cất kỹ, xếp thành một hàng. Vạn Vân Hạc phân phó nói. Mấy cái tiểu nhị không hai lời, làm theo là được. Ngụy An cũng tới đi hỗ trợ, lưu tâm quan sát đến sân nhỏ bên trong mỗi người, chỉ chốc lát, hắn bắt được một cái cơ hội xích lại gần Vạn Vân Hạc, hỏi: "Vạn sư phụ, xin hỏi, ngươi nơi này là làm sao thu học đồ?" Vạn Vân Hạc mắt nhìn Ngụy An, tựa hồ nhìn ra thiếu niên tâm tư, cười trả lời: "Ở ta nơi này học võ, mỗi tháng 100 hạ phẩm nguyên thạch, chỉ cần ngươi nộp nổi học phí, muốn học bao lâu cũng không có vấn đề gì." 100 hạ phẩm nguyên thạch. Ngụy An trong lòng 10 điểm im lặng, tự mình một tháng tiền công mới chỉ có 30 hạ phẩm nguyên thạch. Vậy ta có thể học được võ công gì? Ngay từ đầu ta sẽ dạy ngươi kiến thức cơ bản, luyện tập Hôn Nguyên Thung, môn này thung công là danh khí rất lớn công pháp cơ bản, có thể trợ giúp người mới học rèn luyện khí huyết, cường thân kiện thể. Vạn Vân Hạc Game hay nói, Hôn Nguyên Thung có thể chia nhỏ là 4 cái tiểu cảnh giới: Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Chỉ cần ngươi đem này công tu luyện viên mãn, vậy ngươi liền chính thức tấn thăng làm cửu phẩm võ giả. Ngưng tạm, hắn hỏi, ngươi biết rõ cái gì là cửu phẩm võ giả sao? Ngụy An lắc đầu. Vạn Vân Hạc ha ha cười nói, cửu phẩm võ giả, chẳng những gân cốt cường kiện, còn có thể đem lực lượng toàn thân ngưng làm một cỗ, có khả năng bộc phát ra lực lượng lớn xa hơn thường nhân, nhất quyền nhất cước vỡ bia nước đá. Ngụy An đấy mắt hiện lên một cỗ hỏa nhiệt, nhịn không được hỏi, kia bát phẩm võ giả đây? Vạn Vân Hạc hào hứng không tệ, vây dâu nói, bát phẩm võ giả, lực có thể cử đỉnh, thất phẩm võ giả, nắm thiết thành nước. Về phần lục phẩm võ giả, nói đến chỗ này, Vạn Vân Hạc trong mắt hiện hiện một vòng hướng tới chi sắc, thở dài, lục phẩm võ giả triệt để thoát thai hóa cốt, chẳng những lực lớn vô cùng, mà lại có được mình đồng gia sát, đao kiếm bất nhập. Mình đồng gia sát, vậy vẫn là người sao? Ngụy An không khỏi thở sâu, tự mình đối với võ giả hiểu rõ rốt cục không phải kiến thức nửa đời. Cái thế giới này võ giả cường đại, cũng vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, không phải đê võ, tuyệt đối là cao võ. Ngụy An tâm thần nhất định, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Hắn đương nhiên muốn bái tại Vạn Vân Hạc môn hạ võ, nhưng hắn không có tiền, dám chắc được không thông. Cũng may, hắn có Vạn Vật Mô Phỏng hệ thống. Chọn chúng cái nào đó vật phẩm, lại chọn chúng một người, liền có thể mở ra mô phỏng. Vấn đề là, tuyển cái gì đồ đâu? Theo Ngụy An lúc ban đầu ý nghĩ, hắn là muốn từ 20 cái mộc nhân thung bên trong tuyển chọn một cái, sau đó lại giao cho Vạn Vân Hạc hoặc là hắn cái nào đó đồ đệ. Làm như vậy, mô phỏng ra kết quả hơn phân nửa là kia người tu luyện mộc nhân thung kỹ nghệ. Nhưng đến Vạn Vân Hạc trong nhà về sau, Ngụy An đông phát hiện tự mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Đầu tiên, Vạn Vân Hạc bản thân sớm đã thoái ẩn, sẽ không mỗi ngày luyện tập mộc nhân thung, thậm chí khả năng đụng cũng không động vào loại này cấp thấp đạo cụ. Tiếp theo, mộc nhân thung có 20 cái, sân nhỏ bên trong học đồ có 5-60 cái nhiều, Ngụy An chọn chúng cái kia mộc nhân thung muốn tặng cho cái nào học đồ tốt đây? Thử hỏi như thế nào mới có thể cam đoan, hắn chọn chúng học đồ, nhất định sẽ sử dụng hắn chọn chúng cái kia mộc nhân thung luyện tập. Mắt nhìn xem dỡ hàng phải hoàn thành, Ngụy An trong lòng có chút nóng nảy, ánh mắt cấp tốc đảo qua toàn bộ viện lạc, tới tới lui lui xem. Đông nhiên, hắn ánh mắt dừng ở một cái trên người thiếu niên, kia là một cái tiểu bàn tử, mũm mĩm hồng hồng, trên cổ mang theo trường mệnh tỏa. Tiểu bàn tử cầm trong tay một quyển sách, bìa thình lình viết ba chữ: Hôn Nguyên Thung. Đây là công pháp. Ngụy An bỗng nhiên giật mình một cái, bước nhanh đi đến tiểu bàn tử bên cạnh, từ trong ngực móc ra một cái kẹo tròn. Kẹo tròn ở cái thế giới này rất hiếm có, chỉ có gia cảnh không tệ tiểu hài tử khả năng mua được, ăn đến lên. Cái này kẹo tròn, tự nhiên là Trương Minh Châu đưa cho Ngụy An, hắn không có bỏ được ăn. Ngụy An lắc động thủ bên trong kẹo tròn, cười nói: "Tiểu bằng hữu, có thể hay không đem ngươi trong tay công pháp cho ta mượn xem một hồi?" Tiểu bàn tử nháy mắt mấy cái, lực chú ý trong nháy mắt bị kẹo tròn hấp dẫn tới, nuốt nước bọt nói: "Vậy ngươi xem tốt đến đưa ta, bằng không, cha ta sẽ đánh chết ta." Ngụy An liền nói: "Yên tâm, lập tức liền trả lại ngươi." Tiểu bàn tử đưa tới công pháp, cầm đi kẹo tròn, vui thích đặt ở bên miệng liếm lấy bắt đầu. Ngụy An cúi đầu nhìn về phía công pháp sách vở. Vật phẩm: Hôn Nguyên Thung. Nhãn hiệu: Công pháp cơ bản. Đẳng cấp: cấp 1 thiền bạch. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, phải chăng mở ra mô phỏng? Rõ. Ngụy An không chút do dự chọn trúng Hôn Nguyên Thung, sau đó hắn đem công pháp còn đưa tiểu bàn tử. Người đem Hôn Nguyên Thung đưa tặng cho tiểu bàn tử Tống Đại Hải, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta tách rời một cái dụ dỗ phạm trường khống, một lần nữa về tới chủ nhân Tống Đại Hải trong tay, tốt vui vẻ. Tống Đại Hải là một cái bướng bỉnh hùng hài tử, cái gì cũng ưa thích, nhất là ưa thích chơi, chính là không qua ưa thích luyện võ. Bất quá, hắn có một cái nghiêm khắc phụ thân Tống Thanh Tùng, mỗi ngày buộc hắn học võ, hắn không thể không học. Năm thứ ba, trải qua 2 năm rèn luyện, Tống Đại Hải rốt cục nắm giữ kiến thức cơ bản, cũng đem Hôn Nguyên Thung luyện được ra dáng. 4. Chương 5, 05 Hôn Nguyên Thung đại thành. Năm thứ tư, ta đáng yêu chủ nhân tại phụ thân Tống Thanh Tùng an bài xuống, bắt đầu dùng ăn dược thiện bổ dưỡng, cũng phục dụng một chút cố bản bồi nguyên dược vật, thân thể của hắn một ngày mạnh hơn một ngày cường tráng, thuận lợi đem Hôn Nguyên Thung luyện đến cảnh giới tiểu thành. Âu gia, chủ nhân ngươi thật tuyệt. Năm thứ năm, Tống Thanh Tùng đi ra ngoài chưa về, Tống Đại Hải không có ước thúc, bắt đầu thả bản thân, 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới. Ai, ta chủ nhân, ngươi có thể thêm chút tâm đi. Năm thứ sáu, Tống Thanh Tùng trở về, chịu rất nhiều đánh Tống Đại Hải tức giận phân đấu, rốt cục học xong phương pháp thổ nạp, có thể trực tiếp hấp thu nguyên thạch bên trong năng lượng cường hóa tự thân. Đây là một cái tiến bộ cực lớn, Hôn Nguyên Thung lập tức bước vào cảnh giới đại thành, cực kỳ tốt. Năm thứ bảy, đại phong trấn trên bỗng nhiên cháy, thế lửa cấp tốc lan tràn, Tống Đại Hải cùng phụ thân tích cực cứu hỏa. Hai cha con tại buôn tẩu la lên thời điểm, bỗng nhiên bắt gặp cưỡng ép Trương Minh Châu Yến Hành Không, chỉ vì Tống Thanh Tùng nhìn nhiều một cái, liền bị Yến Hành Không tức mất đầu, máu phun cao ba thước. Đáng thương ta tiểu chủ nhân mắt thấy phụ thân chết thảm, lập tức bị dọa ngất đi qua, từ đó về sau hắn mắc phải quái bệnh, vừa thấy được bất luận cái gì màu đỏ đồ vật, lập tức liền sẽ ngất đi, dược thạch không ý ỉa. Ô ô ô. Thứ 10 năm, mẫu thân tái giá, bị đả kích Tống Đại Hải chán ngán thất vọng, vẻ mặt suy sụp, cả ngày mất hồn mất vía, không còn luyện võ. Một ngày trời giá rét, hắn vậy mà đem ta ném vào chậu than đốt cháy, ta tại trong lửa thiêu đốt, hắn dùng lửa sưởi ấm, thẳng đến ta hóa thành tro tàn. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể theo trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. 1. Hôn Nguyên Thung bí kíp cho cốt. 2. Hôn Nguyên Thung người nắm giữ Tống Đại Hải tu luyện ra võ đạo cảnh giới. Hô. Mô phỏng kết thúc, Ngụy An nhìn xem đấy mắt từng hàng sáng lên chữ viết, không khỏi thở sâu. Tâm tình chi khuấy động, đơn giản không cách nào hình dung. Cái thứ hai ban thưởng tuyển hạng, rõ ràng là Tống Đại Hải tu luyện ra võ đạo cảnh giới, đây là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ chỉ cần ta lựa chọn hai, lập tức liền có thể thu được Hôn Nguyên Thung đại thành tu vi? Ngụy An khó mà tưởng tượng, thậm chí có chút khó có thể tin. Bất quá, hắn không có lập tức nhận lấy ban thưởng, dù sao hắn giờ phút này thân ở Vạn Vân Hạc trong nhà, mà lại hắn cũng không cách nào xác định tự mình nhận lấy ban thưởng về sau, thân thể sẽ không bởi vậy phát sinh kịch liệt biến hóa. Tỉnh táo, tỉnh táo. Ngụy An làm mấy lần hít sâu, cấp tốc tỉnh táo lại, đầu óc lần nữa nhanh chóng chuyển động. Trải qua trận này lần thứ 3 mô phỏng, hắn cơ bản có thể xác định một sự kiện. Sử dụng công pháp bí kíp tiến hành mô phỏng, đạt được ban thưởng phi thường phong phú, trực tiếp thu hoạch được một người khổ tu nhiều năm võ đạo cảnh giới. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Thử nghĩ một cái, nếu như Ngụy An sắp thành trên ngàn trăm công pháp bí kíp đưa cho người khác tu luyện, những người kia thành quả tu luyện toàn bộ phản hồi đến trên người hắn, vậy hắn sẽ trở nên cỡ nào cường đại. Ý niệm tới đây, Ngụy An linh cơ khẽ động, vội vàng mở miệng hỏi Tống Đại Hải, ngươi trong tay công pháp ở đâu ra? Tiểu bàn tử Tống Đại Hải liếm láp kẹo tròn, mập mờ trả lời, cha ta cho ta. Cha ngươi từ chỗ nào làm? Ừm, không biết do ai. Ngụy An im lặng, chợt hướng đi Vạn Vân Hạc, chỉ vào Tống Đại Hải trong tay công pháp sách, hỏi, Vạn sư phụ, ngươi nơi này bán công pháp bí kíp sao? Bán. Vạn Vân Hạc lắc đầu, không bán cái này. Hôn Nguyên Thung nguyên bản công pháp là ta theo nơi khác mang về phần kia một bản thì là đệ tử của ta đằng chép ra. Thì ra là thế, Ngụy An lập tức bừng tỉnh. Cái này Hôn Nguyên Thung hẳn không phải là Vạn Vân Hạc sáng tạo ra, mà là một môn lưu truyền rất rộng công pháp cơ bản, người tu luyện đông đảo, công pháp bí kíp tự nhiên không phải cơ mật, tiêu tiền liền có thể mua được. Chỉ bất quá, Đại Phong trấn an phận ở một góc, quá vắng vẻ cùng bế tắc, thậm chí không có một nhà tiệm sách, muốn mua cũng mua không được. Cái này có lẽ là một chuyện tốt. Ngụy An bỗng nhiên bắt đầu sinh một cái to gan ý nghĩ. Đúng tại giờ khắc này, dỡ hàng rốt cục hoàn thành. 20 cái mộc nhân thung xếp thành một hàng, lập tức đem những cái kia thiếu niên thiếu nữ hấp dẫn tới, từng cái hưng phấn chơi đùa bắt đầu. Vạn Vân Hạc từng cái kiểm tra, xác nhận không có vấn đề về sau, sảng khoái thanh toán xong dư khoản. Vạn sư phụ, ngài bận rộn, nhóm chúng ta cáo từ trước. Mấy cái tiểu nhị lấy được tiền, vui vẻ ra mặt nói. Ừm, đi tốt. Vạn Vân Hạc khách khí một tiếng. Mấy cái tiểu nhị cùng Ngụy An ly khai Vạn phủ, đẩy bình xe trở về tiệm thợ rèn. Bây giờ hoàn thành một đơn làm ăn lớn, đoàn người vất vả, ta thỉnh đoàn người phía dưới tiệm ăn ăn bữa ngon, buổi chiều không cần làm việc. Trương Tam Kiều cầm tới dư khoản, cũng là thoải mái cười to, hưng phấn tuyên bố muốn mời khách. Cái này cơ hội là lệ cũ, mỗi lần làm xong dạng này lại đan sinh ý, đã kiếm được tiền, đoàn người đều có thể đi theo được nhờ. Sau đó, bọn hắn đi Đại Phong trấn trên chỉ có một cái quán ăn, chọn một cái bàn rượu ngon thức ăn ngon, ăn uống thả cửa. Ăn uống no đủ lúc, đã là buổi chiều 3-4 giờ. Liên hoan giải tán lúc sau, Ngụy An trực tiếp trở lại chỗ ở, đóng cửa phòng, cởi bỏ quần áo trên người. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm, nhận lấy ban thưởng hay. Một thoáng thời gian, Ngụy An trong đầu hiện lên một phần văn hay chữ đẹp công pháp, chính là kia Hôn Nguyên Thung. Nhưng cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó, đại lượng tu luyện Hôn Nguyên Thung ký ức cùng cảm ngộ nổi lên, cấp tốc chuyển biến làm chính Ngụy An độ vận. Cảm giác kia, tựa như là Ngụy An làm một trận kỳ diệu mộng. Ở trong giấc mộng, hắn hóa thân trở thành tiểu bản tử Tống Đại Hải, mỗi ngày bị phụ thân buộc đọc thuộc lòng công pháp nội dung, tu luyện kiến thức cơ bản, tu luyện Hôn Nguyên Thung, uống thuốc tiện, uống canh thuốc, luyện hóa nguyên thạch năng lượng, một chút xíu mạnh lên bắt đầu. Cùng lúc đó, tạch tạch tạch. Ngụy An thể nội truyền ra một trận xào lăn hạt đậu dị hưởng, trên người cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hở ra, gầy trọn thân thể cấp tốc trở nên rắn chắc cường tráng bắt đầu. Một cái hô hấp về sau, tất cả biến hóa dừng lại. Hô, Ngụy An há mồm thở dốc, mồ hôi rơi như mưa, toàn thân mồ hôi đầm địa. Hắn nhìn một chút thân thể, trên thân mọc ra rất nhiều cơ bắp quần, vô luận là cánh tay đùi, vẫn là phần bụng cơ bắp, toàn bộ cao cao nổi lên, túi đầu xuống, tám khối cơ bụng khe danh tung hành. So sánh trước một khắc, Ngụy An cao lớn một đoạn, cao không sai biệt cho lắm ra 2 cm, mà lại hắn khung xương cũng mở rộng một vòng, khiến cho bờ vai của hắn nhìn càng thêm mở rộng một chút. Mặt ngoài biến hóa là có, nhìn kỹ có thể phát giác ra được. Nhưng biến hóa khắc sâu nhất địa phương ở chỗ thể nội, Ngụy An toàn thân cơ bắp mật độ không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, xương cốt tráng kiện chặt chẽ trình độ khẳng định cũng tăng rất nhiều, nhường cả người hắn tràn đầy lực lượng. Tính danh: Ngụy An. Tuổi tác: 15 tuổi. Đẳng cấp: Cường tráng phàm nhân. Nắm giữ võ công: Hôn Nguyên Thung, đại thành. Nắm giữ kỹ nghệ: Mộc Nhân Thung thực chiến phương pháp huấn luyện, thư pháp: Đại sư cấp. Hôn Nguyên Thung cảnh giới đại thành, cùng Hôn Nguyên Thung tự mang Mộc Nhân Thung thực chiến huấn luyện kinh nghiệm. Đây là Ngụy An từ trên thân Tống Đại Hải mô phỏng ra 2 đại thành quả. Không tệ không tệ, chân không ngừng. Ngụy An vui mừng quá đỗi, tự mình chỉ dùng 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, liền thu được Tống Đại Hải 7 năm qua tiêu tốn rất nhiều tiền tài, trải qua không biết bao nhiêu khắc khổ tu luyện toàn bộ thành quả. Cái này đợt tuyệt đối hung hăng đã kiếm được. Chương 6, 06 Tiềm Long Tại Uyên, chép sách hành hương. Ừm, thử một chút lực lượng của ta. Ngụy An mắt nhìn trong phòng, rất trầm, đồ vật hẳn là giường của mình, khoát tay, dễ dàng rời lên. Quá dễ dàng, tựa như cái giường kia là không khí đồng dạng. Cái giường này cũng chính là nặng mấy chục cân đi. Ngụy An cảm giác chưa đủ nghiền, không khỏi nhớ tới kiếp trước một ít chi thức điểm. Tỷ như, nhân loại cử tạ thế giới tối cao ghi chép là cử giật 263 kg, chạy tốc độ nhanh nhất là mỗi giây 12.43 m các loại. Đúng rồi, ta nhớ được ngoài cửa có một cái tổn hại cối xe, chí ít 7 nặng 800 cân. Ngụy An vội vàng mở cửa phòng, mắt nhìn bên ngoài, xung quanh yên lặng, không ai. Cái kia tổn hại cối xe, xác thực nói chỉ có một nửa, liền dựa vào tại ngoài phòng vách tường bên trên. Ngụy An cấp tốc đi ra ngoài, thở sâu, dùng cả hai tay ôm lấy nửa cái cối xe, đột nhiên dùng sức giơ lên, một chút xíu nâng quá đỉnh đầu, cuối cùng hai đầu cánh tay hoàn toàn duỗi thẳng. Vẫn được. Ngụy An khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, chậm rãi buông xuống nửa cái cối xe, thở hổn hển câu chửi thề, không sai biệt lắm làm chính rõ ràng lực lượng cực hạn, cử giật 400 kg cũng không có vấn đề. Đó lấy, hắn lại tìm đến một cái đồng hồ cát, thông qua chạy tới chạy lui động, tính toán tự mình có thể chạy bao nhanh. Kết quả cũng là tương đương kinh người, mỗi giây 15 m trên dưới. Ta bây giờ còn chưa có nhập phẩm, tính toán không lên chân chính võ giả. Ngụy An chật chật không thôi, lần nữa đổi mới hắn với cái thế giới này võ đạo nhận biết. Đánh chậu nước, hướng cái nước lạnh tắm. Chưa phát giác cách một ngày xuống hoàng hôn, Ngụy An sớm lên giường đi ngủ. Nằm ở trên giường, hắn nhịn không được lại một lần triệu hồi ra bảng, xem xét lần thứ 3 mô phỏng kết quả. 7 năm sau, Tống Thanh Tùng cũng chết tại Yến Hành Không trong tay, nhi tử Tống Đại Hải còn bị sợ choáng váng. Ngụy An kìm lòng không được, khe khẽ thở dài. Người như sâu kiến mệnh như cỏ rác, cái thế giới này cường giả thật có thể tùy ý giết chóc, muốn làm gì thì làm. Bất quá, Ngụy An chỉ là nhiều một chút cảm khái thôi, không có bất kỳ kinh hoàng nào. Hắn lúc này đã là Hôn Nguyên Thung đại thành, lặng yên không tiếng động tăng lên thực lực, như vậy 7 năm về sau hắn sẽ cường đại đến cái gì tình trạng đây? Ha ha, liên chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Từng bước một đến, hèn mọn phát dục, cầu đến vô địch. Ngụy An phi thường rõ ràng tự mình muốn đi tu hành tuyến đường, giống hắn dạng này có được người, đi không được đường thường. Quải bức một khi bại lộ, ở trong mắt người khác chính là như yêu nghiệt tồn tại, khẳng định sẽ bị khắp nơi nhằm vào. Tuyệt không thể nhường bất luận kẻ nào biết rõ bí mật của ta. Ngụy An nghĩ đến, chậm rãi chợp mắt thiết đi. Ngày thứ 2, trời có mưa. Mưa thu dày đặc sầu người, gió lạnh điều hưu. Ngụy An đổi lại một thân trang phục mùa thu, loại kia phi thường thường gặp thanh màu xám vải bố trường bào, người nghèo kiểu dáng, đặc biệt rộng rãi, có thể bao trùm ở toàn thân. Trời lạnh, mặc một thân trang phục mùa thu, rất hợp tình hợp lý. Cứ như vậy, Ngụy An dáng vóc biến hóa hoàn toàn bị che giấu được, chỉ cần không cẩn thận chú ý hắn cao lớn 2 cm, cũng là nhìn không ra hắn bao nhiêu lớn biến hóa. Ăn xong điểm tâm, tiến vào phòng rèn đúc. Sớm a, đến qua sao? Ngụy An mắt nhìn cái khác tiểu nhị, gật đầu chào hỏi, những người khác cũng hướng hắn gật đầu ra hiệu, sau đó riêng phần mình bận rộn. Căn bản liền không có người chú ý tới Ngụy An có thay đổi gì. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Ngụy An khỏe miệng hơi bệnh, đi tới bàn làm việc trước, xử lý ngày hôm qua lưu lại phối thô. Không lâu, Lỗ Bình cũng tới. Lão sư phó ngày hôm qua uống nhiều, tựa hồ đến bây giờ cũng còn không có tỉnh rượu, nhãn thần mơ hồ, ngáp một cái, túi đầu mắt nhìn làm việc Ngụy An, tùy ý lên tiếng chào hỏi liền phối hợp bận rộn. Thấy thế, Ngụy An triệt để yên lòng. Nên làm gì, kéo ống bể, lặp đi lặp lại chồng chất rèn to sắt, nhìn cùng bình thường không có khác nhau chút nào. Bận rộn cho tới trưa, Ngụy An không có cảm giác được bất luận cái gì mỏi mệt, ý nguyên sinh long hoạt hổ, thể năng dồi dào. Đảo mắt đến xuống buổi trưa, Ngụy An trước cho Trương Minh Châu bố trí xong bài tập, nhường nàng một mình ở một bên luyện tập thư pháp. Về sau hắn ngồi xuống trước bàn sách, cầm qua bút mực giấy nghiên, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Chỗ viết nội dung, miêu tả nhân vật động tác đồ, chính là công pháp Hôn Nguyên Thung. Ngụy An đã sớm nghĩ kỹ, đã bản địa không có bán công pháp địa phương, vậy hắn liền tự mình viết ra. Trang giấy cùng mực nước đều không cần hắn tiêu tiền, hắn chỉ dùng hoa nhiều thời gian cùng tinh lực là được rồi. Có công pháp, có tiền, liền có thể tiếp tục không ngừng mô phỏng. Ngụy An càng nghĩ càng hưng phấn, múa bút thành văn. Nhoáng một cái chính là 3 ngày sau. Ngụy An không hổ là thư pháp đại sư, hạ bút nhanh chóng, cấp tốc viết ra Hôn Nguyên Thung công pháp toàn văn, một tờ lại một tờ, văn hay chữ đẹp. Ngay sau đó, hắn cắt may tiếp theo tấm giấy đỏ, chế tạo ra trang địa, cùng sử dụng kim khâu khâu lại đóng sách thành sách. Đại công cáo thành. Ngụy An phun ra một ngụm trọc khí, nhìn xem trong tay công pháp sách, lộ ra nụ cười hài lòng. Có thư pháp đại sư nội tình tại, hắn chế ra công pháp sách, đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu. Hôm nay buổi trưa, ăn cơm trưa thời điểm, Ngụy An ngồi xuống một cái khác tiểu nhị đối diện, đối phương cứ gọi lão Lục, cụ thể tên là gì không rõ ràng, cũng là trong lò rèn lao sư phó. Lão Lục có hai đứa con trai trưởng đi theo hắn học rèn đúc, sớm đã trở thành thuần thủ công, cũng tại trong lò rèn làm việc. Tiểu nhi tử trời sinh tính năng bướng, không ưa thích làm thợ rèn, duy chỉ có ưa thích luyện võ, luôn tranh cãi muốn hành tẩu giang hồ. Lão Lục bắt hắn không có biện pháp, liền đưa cái này tiểu nhi tử đi Vạn Vân Hạc kia học võ, luyện một năm dưới có thừa. Lục đại thúc, có chút chuyện muốn cùng ngài thương lượng một chút. Ngụy An trên mặt tươi cười nói. Lão Lục nghe xong lời này, trong lòng lập tức lên cảnh giác, gào to nói, Ngụy An, ngươi niên kỷ nhẹ nhàng, cũng đừng học xấu, ta không có tiền cho ngươi mượn. Ngụy An im lặng, khoát tay nói, ta không phải tìm ngươi vay tiền. Lão Lục nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới lộ ra nụ cười, gật đầu nói, không vay tiền cũng dễ nói, chuyện gì? Ngụy An đệ thấp thanh âm nói, lần trước ta đi Vạn Vân Hạc trong nhà, nhìn thấy rất nhiều tiểu hài đang luyện võ, nhưng bọn hắn trong tay không có công pháp bí kíp, thế là ta tìm nghĩ, có lẽ ta có thể đằng chép một chút công pháp bí kíp bán cho bọn hắn. Nói, Ngụy An từ trong ngực móc ra quyển kia Hôn Nguyên Thung, đây chính là Vạn Vân Hạc chuyển thụ cho công pháp bí kíp, ta có thể không ngừng đằng chép. Vấn đề là, ta không tiện bán ra. Lão Lục đã hiểu, liễu lưỡi nói, ngươi muốn cho ta cái kia tiểu nhi tử giúp ngươi bán sách. Ngụy An gật đầu nói, ngươi tiểu nhi tử cầm đi bán, Vạn Vân Hạc hẳn là không ý kiến, nhưng ta một ngoại nhân nếu là cầm đi bán, Vạn Vân Hạc tất nhiên không vui. Lão Lục ngẫm lại cũng thế, thử thăm dò hỏi, ngươi nghĩ bán bao nhiêu tiền? Ngụy An liền nói, một bản công pháp bí kíp, chí ít có thể bán 20 khối hạ phẩm nguyên thạch đi. Lão Lục nghe vậy, lập tức lắc đầu nói, đắt đắt, người ta chưa hẳn chịu tốn nhiều như vậy tiền tiêu bổng phí. Vậy liền bán 10 khối. 10 khối cũng đắt, ngươi dùng chính là giấy nháp, giá vốn căng hết cỡ 3 khối, ta đề nghị giá cao nhất bán 5 khối. Được, nghe ngài. Các loại, làm sao chia sổ sách? Mỗi bán đi một bản, ta phân ngươi một khối trích phần trăm thế nào? Tốt. Hai người cấp tốc thỏa đàm. Ban đêm về đến nhà, lão Lục liền đem tiểu nhi tử kêu đến, dạy hắn làm sao chào hàng công pháp bí kíp. Chương 7, 072 lần mô phỏng. Ít ngày nữa, tin tức tốt truyền đến. Lão Lục tiểu nhi tử không để cho người thất vọng, một hơi lôi kéo đến 3 cái tình cảm phải tốt bạn chơi, thuyết phục bọn hắn mua sắm công pháp bí kíp. Bất quá, Ngụy An bên này yêu cầu một tay giao tiền, một tay giao hàng, thời gian định tại cuối tháng. Đảo mắt 12 ngày đi qua, chưa phát giác ở giữa đã đến lúc tháng 10 cái đuôi. Hôm nay là phát tiền công thời gian. Ngụy An dẫn tới 30 khối hạ phẩm nguyên thạch. Sau đó, phu nhân đem hắn kêu lên, lại cho hắn bổ 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. Vất vả một tháng, tới tay hết thảy 40 khối hạ phẩm nguyên thạch, toàn bộ bị hắn dung nhập hệ thống. Số dư còn lại, 40 hạ phẩm nguyên thạch. Có thể mô phỏng 4 lần, vẫn được. Ngụy An mỉm cười, chợt theo gầm giường lật ra một cái hộp gỗ, mở ra, lấy ra từng quyển màu đỏ trang bìa công pháp sách. 5 bản Hôn Nguyên Thung. Đây là Ngụy An tốn thời gian nửa tháng viết ra. Chính hôm đó buổi trưa, lão Lục tiểu nhi tử mang theo hắn 3 cái bạn chơi đi vào tiệm thợ rèn ngoài cửa. Ngụy An đem bọn hắn kêu tới mình trong phòng, nhìn một chút 3 cái kia thiếu niên, đều là chỉ có mười mấy tuổi bộ dạng, hỏi, các ngươi tên cứ gọi là gì? Cái đầu tối cao cái kia thiếu niên trả lời, ta gọi Lâm Đại Quang, hắn là đệ đệ ta Lâm Tiểu Quang. Sau đó, hắn chỉ hướng cái thứ 3 mặt mũi tràn đầy tàn nhang chảy nước mũi thiếu niên nói, còn có hắn, gọi Vương Hổ Tử. 3 người chúng ta người, mua 2 quyển Hôn Nguyên Thung. Ngụy An gật gật đầu, chợt lấy ra 2 quyển công pháp sách đưa tới, thu được 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. Lâm Thị hai huynh đệ cái người dùng chung một bản, Vương Hổ Tử một bản. Nhưng Ngụy An không rõ ràng Lâm Thị huynh đệ ai tập võ thiên phú càng tốt hơn, chỉ nhìn biểu hiện, chọn chúng đại ca Lâm Đại Quang tiến hành mô phỏng. Thế là, hai cái mục tiêu nhân tuyển lập tức có, Lâm Đại Quang cùng Vương Hổ Tử. Người đem Hôn Nguyên Thung đưa tặng cho Lâm Đại Quang, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta xuất sinh không có mấy ngày liền bị bán đồ bán tháo, đường đường thư pháp đại sư tác phẩm, vậy mà chỉ bán 5 khối hạ phẩm nguyên thạch, ngươi có thể không cần mặt, chẳng lẽ ta không muốn mặt mũi sao? Người nào đó nông cạn, làm cho người giận rồi. Ta tân chủ nhân Lâm Đại Quang, khi lấy được ta về sau, nghiêm túc phỏng đoán, trầm tư suy nghĩ, khắc khổ tu luyện. Cái rắm. Năm thứ hai, ta chịu sâu hoài nghi, Lâm Đại Quang có thể là một cái phế vật, giống như là ta như vậy đơn giản thung công, hắn làm sao lại là học không được đây. Năm thứ ba, ta xác định khẳng định cùng nhất định, Lâm Đại Quang chính là một cái phế vật. Ai, gặp người không quen, tăng thêm thế nhưng. Năm thứ tư, Lâm Đại Quang rốt cục nhập môn, của choa cái thần à, mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Năm thứ năm, Lâm Đại Quang leo cây trên móc tổ chim, một cái tay trượt đến rơi xuống, té gãy chân, ha 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 ba. Năm thứ 6, Lâm Đại Quang dưỡng hảo chân gãy, võ công nhưng cũng hoang phế, hắn dứt khoát không luyện, cả nhập du tay thật nhàn. Một ngày, hắn đi nhà xí không mang giấy, thế là lấy ra ta. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể theo trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. 1. Mang hương vị Hôn Nguyên Thung bản chép tay. 2. Hôn Nguyên Thung người nắm giữ Lâm Đại Quang tu luyện ra võ đạo cảnh giới. A cái này. Ngụy An khỏe miệng co giật, nhìn xem trước mặt Lâm Đại Quang, mắt lộ ra hung quang, một cái đoạt lại công pháp bản. Bản này, ta không bán. Ngụy An bỏ mặc đem 5 khối hạ phẩm nguyên thạch ném cho Lâm Đại Quang. Là, vì cái gì? Lâm Đại Quang một mặt ngộp bức. Ngụy An nghiêm mặt nói, ngựa tốt phối tốt tiên. Ta chợt phát hiện ngươi không phải luyện võ vật liệu, không xứng có được bản này công pháp bí kíp. Cái gì? Ta không phải luyện võ vật liệu. Lâm Đại Quang lập tức biểu thị không phục, tức giận đến quai hàm nâng lên tới. Bên cạnh Vương Hổ Tử thấy thế, lập tức khẩn trương bắt đầu, cẩn thận nghiêm túc hỏi, vậy ta đây? Ngụy An ánh mắt xuống trên người Vương Hổ Tử. Ngươi đem Hôn Nguyên Thung đưa tặng cho Vương Hổ Tử, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta mặc dù vừa ra tay liền thảm tao bán đồ bán tháo, nhưng ta chưa từng mang thủ. Ta tân chủ nhân Vương Hổ Tử còn không tệ, mỗi ngày cần cù chăm chỉ luyện võ, biểu hiện đúng quy đúng củ, tạm được. Năm thứ tư, Vương Hổ Tử phấn đấu 3 năm, rốt cục đem Hôn Nguyên Thung tu luyện được môn. Năm thứ 7, Vương Hổ Tử không ngừng cố gắng, khổ tu 3 năm, Hôn Nguyên Thung tiểu thành. Cùng năm, Đại Phong trấn Trương ký tiệm thợ rèn cháy, thế lửa lan tràn nửa cái đường phố, tử thương rất nhiều người, bao quát đại sư Minh Tống Thanh Tùng, sau đó Vạn Vân Hạc bỗng nhiên giải tán võ quán, không còn thu đồ truyền nghề. Năm thứ 8, Vương Hổ Tử đổi nghề làm thợ săn, nhưng vẫn mỗi ngày kiên trì luyện võ, tinh thần đáng khen. Thứ 13 năm, Vương Hổ Tử tự hành tìm tòi tu luyện, Hôn Nguyên Thung đột phá cảnh giới lại thành. Thứ 21 năm, kiên trì không ngừng Vương Hổ Tử đi tới tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng thủy chung không cách nào đem Hôn Nguyên Thung tu luyện đến cảnh giới viên mãn, lâm môn một cước như vực sâu, hắn tại nản lòng thoái chí phía dưới, đem ta xé rách thành mảnh vỡ, triệt để từ bỏ tập võ. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể theo trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. 1. Rách dưới Hôn Nguyên Thung bí kíp. 2. Hôn Nguyên Thung người nắm giữ Vương Hổ Tử tu luyện ra võ đạo cảnh giới. A, Hôn Nguyên Thung nửa bước viên mãn. Ngụy An đáy mắt sáng lên, nhìn xem Vương Hổ Tử, biểu hiện trên y nguyên mây trôi nước chảy, trịnh trọng nói, ngươi còn không tệ, chỉ cần ngươi kiên trì cố gắng xuống dưới, tương lai có lẽ có hy vọng nhập phẩm. Nhập phẩm. Một thoáng thời gian, Vương Hổ Tử hô hấp cũng ngưng trệ. Tại trong mắt mọi người, hắn một mực là loại kia đầu ngây ngốc tiểu hài, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn ôm lấy quá lớn chờ mong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này tán dương qua hắn. Thật sao, ta thật sự có hy vọng nhập phẩm? Vương Hổ Tử khó có thể tin, hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy An, lần nữa hướng hắn cầu chứng nhận, mặt mũi tràn đầy đều là ta không phải đang nằm mơ chứ biểu lộ. Ngụy An cười gật gật đầu, khí phách nói ra, sẽ. Ngươi tập võ thiên phú kỳ thật rất không tệ, chỉ cần ngươi nguyện ý vì đó nỗ lực, kiên trì bền bỉ, ngươi nhất định sẽ có một cái tiền đồ quang minh. Nghe lời này, Vương Hổ Tử sáng mắt lên, trên mặt nổi lên dị dạng hồng chiều, tâm tình kích động, lộ rõ trên mặt. Lâm Đại Quang nhìn một chút Ngụy An, lại nhìn một chút Vương Hổ Tử, một mặt chua chua biểu lộ, còn kém đem không phục hai chữ viết trên trán. Hổ Tử, hỏi ngươi sự kiện. Ngụy An ngồi xổm nửa mình dưới, hỏi Vương Hổ Tử, Vạn Vân Hạc sư phụ thu rất nhiều học đồ, trong các ngươi ai nhất có thiên phú? Vương Hổ Tử trả lời, hẳn là Vạn Vĩnh cùng Hàn Vân Chi, sư phụ thường xuyên khen hắn hai, còn nhường nhóm chúng ta nhiều hơn hướng bọn hắn học tập. Ngụy An hiểu rõ, kinh ngạc nói, Vạn Vĩnh cùng sư phụ ngươi cũng họ Vạn, bọn hắn là quan hệ như thế nào? Vương Hổ Tử nói ra, nghe nói là bà con xa, Vạn Vĩnh hô sư phụ đại bá. Hàn Vân Chi đây, nàng là nhóm chúng ta Đại Phong trấn nhà giàu nhất Hàn lão gia tôn nữ, trong nhà nhưng có tiền. Ngụy An gật gật đầu, lúc này mới đưa tiễn ba cái thiếu niên, đóng cửa lại tới, nhận lấy ban thưởng đi. Ngụy An thở sâu, đầu tiên là lựa chọn Lâm Đại Quang ban thưởng hai. Lâm Đại Quang chỉ đem Hỗn Nguyên Tung tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, đối với Ngụy An gần như không có khả năng mang đến bao lớn tăng lên. Nhưng thịt mỗi cũng là thịt, tốt xấu bỏ ra 10 khối hạ phẩm linh thạch, không thể lãng phí. Ngụy An một ý niệm, thân thể lập tức hiện lên một cỗ khô nóng, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Liền cái này, Ngụy An không còn gì để nói, thân thể thu được một chút tăng lên, có chút đồ vật, nhưng không nhiều. Sau đó, hắn lại nhận lấy Vương Hổ Tử võ đạo cảnh giới. Đông nhiên ở giữa, đại lượng tu luyện Hỗn Nguyên Tung ký ức cùng cảm ngộ tràn vào trong đầu. Trong cơ thể của hắn bộc phát ra tạch 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 dị hưởng, cơ bắp trở nên bền bỉ rắn chắc, xương cốt trở nên chặt chẽ tráng kiện, toàn thân các nơi gân cốt khớp nối đều chiếm được cường hóa. Giây lát về sau, Ngụy An thở dài một ngụm trọc khí, toàn thân mồ hôi đầm địa. Nhưng hắn lúc này, tu vi thình lình tăng lên tới Hỗn Nguyên Thung nửa bước viên mãn, cự ly nhập phẩm chỉ kém chỉ nửa bước. 7. Chương 8, 08 mục tiêu mới nhân tuyển. Nhập phẩm. Thoải mái. Theo Hỗn Nguyên Thung đại thành thoáng cái để thăng lên đến nửa bước viên mãn, Ngụy An cảm giác tự mình lại mạnh lên rất nhiều, trên người cơ bắp quần rõ ràng trở nên càng thêm hở ra cùng dày đặc, chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, thể nội gân cốt lực lượng tự nhiên mà vậy hướng một chỗ hội tụ. Đáng tiếc, lực lượng chỉ là hội tụ, không thể tại cuối cùng ngưng tụ thành một cỗ. Nhớ kỹ Vạn Vân Hạc nói qua, chỉ cần người tập võ đem lực lượng trong cơ thể ngưng là một cỗ, chính là nhập phẩm. Còn kém một hơi. Ngụy An mặt lộ vẻ một vòng vẻ tiếc nuối, bất quá hắn vẫn là phi thường vui vẻ, dù sao mình trước sau chỉ dùng một tháng, ba lần công pháp mô phỏng, liền lặng yên không tiếng động tấn thăng đến nửa bước nhập phẩm. Số dư còn lại 20, còn có thể mô phỏng 2 lần. Ngụy An ánh mắt lấp lóe, mục tiêu kế tiếp lựa chọn ai tốt đây? Có thể dùng mô phỏng số lần chỉ còn lại 2 lần, còn không có xa xỉ đến có thể tùy tiện tuyển người tình trạng. Bất quá, thông qua cái này 3 lần công pháp mô phỏng, Ngụy An cũng dần dần tổng kết ra một ít quy luật. Đầu tiên, một người tập võ thiên phú, hắn là không cách nào dùng mắt thường liền nhìn ra được. Nhưng là, một người thành tài tỷ lệ, ngoại trừ cái người thiên phú cao thấp, còn nhận gia đình điều kiện, trình độ chăm chỉ, cơ duyên khí vận các loại nhân tố ảnh hưởng. Trong đó, gia đình điều kiện phi thường mấu chốt. Cùng Văn Phú Vũ, càng là nhà có tiền đứa bé, tập võ thành tài cơ hội càng lớn. Ý niệm tới đây, Ngụy An trong lòng cấp tốc có so đo, xác nhận hai cái mục tiêu nhân tuyển. Vạn Vinh cùng Hàn Vân Chi. Hai người kia, một cái là Vạn Vân Hạc thân thích, nhận đặc thù chiếu cố, một cái là đại phong trấn nhà giàu nhất tôn nữ, sinh hoạt hậu đãi, điều kiện xa tốt tại cái khác học đồ. Tống Thanh Tùng nhi tử Tống Đại Hải, còn có thể đem Hỗn Nguyên Tung luyện đến cảnh giới đại thành, Vạn Vinh cùng Hàn Vân Chi hai người điều kiện không thể nghi ngờ càng tốt hơn, xuất phát chạy của bọn họ dây có thể là cái khác học đồ điểm cuối cùng. Ngụy An nghĩ tới những thứ này, càng thêm chắc chắn phán đoán của mình. Bỏ mặc như thế nào, đáng giá thử một lần. Ngụy An tâm thần nhất định, chợt gọi lão Lục tiểu nhi tử Lục Ca Khang. Hắn hỏi, ngươi cùng Vạn Vinh quen thuộc không? Vạn Vinh? Lục Ca Khang lắc đầu, hắn không cùng nhóm chúng ta chơi, nhóm chúng ta cũng không dám cùng hắn chơi. Không dám? Vạn Vinh rất lợi hại, một người có thể đánh 10 cái, mà lại đánh người đặc biệt hung ác, không ai dám cùng hắn chơi. Ngụy An minh bạch, cái này Vạn Vinh tựa hồ ưa thích bá lăng người khác, trêu đến cái khác học đồ rất sợ hắn. Vạn Vinh là ở tại sư phụ ngươi trong nhà sao? Đúng. Kia, Vạn Vinh trong tay có phải hay không đã có một bản Hỗn Nguyên Thung? Đúng đúng. Vạn Vĩnh nói tiên là sư phụ đặc biệt đi nơi khác mua cho hắn, nguyên bản chính phẩm đây. Ngụy An hiểu rõ, thấp giọng nói với Lục A Khang, giúp một chút, ngươi nghĩ biện pháp hủy đi Vạn Vĩnh trong tay quyển kia công pháp sách. Cái gì? Lục A Khang đầu lắc như trống bỏi, ta không dám, hắn sẽ đánh chết ta. Sợ cái gì, ngươi nghe ta, bảo đảm ngươi không có việc gì. Ngụy An một trận chít chít tụ cục, dạy Lục A Khang một cái phương pháp, sau đó móc ra một khối hạ phẩm nguyên thạch đưa cho hắn, sau khi chuyện thành công, cho ngươi thêm một khối hạ phẩm nguyên thạch. Một cái liền có thể kiếm được hai khối hạ phẩm nguyên thạch, có trọng thưởng tất có dũng phu. Lục A Khang lập tức biểu thị tự mình chưa từng có sợ qua. Nhoáng một cái hai ngày đi qua, lúc xế chiều, Ngụy An đang ngồi Trương Minh Châu luyện thư pháp, đột nhiên có cái tiểu nhị hướng hắn hô, Ngụy An, có hai cái tiểu hài tìm ngươi. Ngụy An tâm thần khẽ động, không nhanh không chậm đi ra ngoài, liền gặp được đứng ở cửa hai cái thiếu niên, một cái chính là Lục A Khang, một cái khác thiếu niên màu da đen nhánh, cao hơn Lục A Khang hai cái đầu, dáng vóc khỏe mạnh, cường tráng đến tựa như một con châu đậu. Lục A Khang vừa thấy được Ngụy An, liền nói, hắn chính là Vạn Vĩnh. Ngụy An không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hướng Vạn Vĩnh mỉm cười. Lúc này Vạn Vĩnh một mặt không vui vẻ, hai tay khoanh tại trước ngực, ông cụ non nói, A Khang làm hư ta công pháp bí kíp, hắn nói ngươi có thể bồi ta một bản mới, thật sao? Ngụy An gật đầu nói, ta vừa lúc có một bản Hôn Nguyên Thung bí kíp, hoàn toàn mới, so ngươi quyển kia càng tốt hơn. Vạn Vĩnh một mặt hoài nghi, nói, lấy ra để cho ta nhìn xem. Ngụy An từ trong ngực móc ra công pháp sách đưa tới. Vạn Vĩnh một cái nhận lấy, lập tức lật ra nhìn kỹ. Cái này xem xét lê gớm, ta quay quay, trang sách chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, không gì sánh được ưu mỹ, mà lại động tác bức họa đến giống như lúc, không gì sánh được tinh tế tỉ mỉ, sắc thực so với hắn nguyên bản chính phẩm còn tốt hơn. Vạn Vĩnh trong nháy mắt khí toàn bộ tiêu tán, làm sao cảm giác tự mình nhân họa đắc phúc, đã kiếm được đây. Hắn kém chút bật cười. Bất quá, Vạn Vĩnh nhịn xuống không có cười, quay đầu trừng mắt nhìn Lục Ác Khang, lạnh lùng nói, "Hừ, lần này coi như số ngươi gặp may, lần sau còn dám làm hư sách của ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Nói đi, Vạn Vĩnh thu hồi công pháp bí kíp, nên ngang rời đi. Ngụy An miết miệng lên, ném cho Lục Ác Khang một khối hạ phẩm nguyên thạch, cái sau lập tức vui vẻ ra mặt, vui vẻ chạy ra. Người đem Hôn Nguyên Thung đưa tặng cho Vạn Vĩnh, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta bị người nào đó tặng không cho Vạn Vĩnh, người nào đó bị bạch chơi còn cảm giác rất vui vẻ, cũng là không có người nào. Bất quá, tân chủ nhân Vạn Vĩnh phi thường không tệ, kiến thức cơ bản vững chắc, mỗi ngày thuốc tắm cường hóa thân thể, uống thuốc thiện bổ dưỡng, khi lấy được ta trước đó, hắn Hôn Nguyên Thung cũng đã nhập môn. Năm thứ hai, Vạn Vĩnh tại Vạn Vân Hạc tỉ mỉ chỉ đạo cùng bồi dưỡng ra, Hôn Nguyên Thung đột phá tiểu thành. Năm thứ tư, trải qua 2 năm khổ tu, Vạn Vĩnh tại 14 tuổi năm này, Hôn Nguyên Thung không có chút rung động nào đột phá đại thành. Cùng năm, Vạn Vĩnh thân thể phát dục thành thục, cấu kết lại một sư muội, hai người vụng trộm riêng tư gặp, thưởng thụ cá nước thân mật, từ đây hắn đối với luyện võ một chuyện chần chừ. Năm thứ năm, Vạn Vĩnh thích một vị khác sư muội, muốn cùng đương nhiệm chia tay, kết quả đối phương một khóc hai náo ba treo ngược. Vạn Vân Hạc đến biết sự tình từ đầu đến cuối, giận tím mặt, trừng phạt Vạn Vĩnh bế quan tu luyện, không đột phá không cho phép ra cửa ải. Năm thứ bảy, Vạn Vĩnh bế quan khổ tu 2 năm, một hơi đem Hôn Nguyên Thung tu luyện viên mãn, chính thức tấn cấp cửu phẩm võ giả. Cùng năm, Trương Ký tiệm thợ rèn cháy, Tống Thanh Tùng thảm tao sát hại, Vạn Vân Hạc đóng lại võ quán, không hỏi thế sự, một lòng dạy bảo Vạn Vĩnh. Năm thứ 8, nhập phẩm về sau Vạn Vĩnh chuyển tu Hỗn Nguyên Thiết Thân Công, ta lữ trình dừng ở đây. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể theo trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. 1. Cụ nát Hỗn Nguyên Thung bí kíp. 2. Hỗn Nguyên Thung người nắm giữ Vạn Vĩnh tu luyện ra võ đạo cảnh giới. Rốt cục, nhập phẩm. Ngụy An đơn giản vui mừng quá đỗi, tự mình quả nhiên thành công, Vạn Vĩnh dựa vào Vạn Vân Hạc đặc thù chiếu cố, một đường không ngừng đột phá, xuôi gió xuôi nước liền tấn thăng làm cửu phẩm võ giả. Trạm vào tối, ăn xong cơm tối Ngụy An về đến phòng, đóng cửa lại đến, cởi y phục xuống, hít sâu một hơi. Nhận lấy ban thưởng 2. Đương nhiên ở giữa Ngụy An chỉ cảm thấy vang một cái, phản phất có một cỗ to lớn năng lượng quán chú tiến thân trong cơ thể, cấp tốc cường hóa cơ thể của hắn xương cốt, cường hóa thân thể của hắn mỗi một chỗ địa phương. Toàn thân cơ bắp càng thêm hở ra rắn chắc, xương mật độ cũng càng thêm chặt chẽ nặng nề, khí huyết tràn đầy. Đây hết thể biến hóa rất nhanh kết thúc, mồ hôi đầm địa Ngụy An giơ tay lên, đột nhiên nắm chặt. 3. Cái này một nắm, không khí vậy mà phát ra rất nhỏ bạo hưởng. Ngụy An có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng toàn thân rắn chắc chắc ngưng tụ thành một cỗ. Cảm giác kia, tựa như là toàn bộ thân thể biến thành một cái trường xà, không động thì thôi, khẽ động tiến quân. Có khả năng bộc phát ra lực lượng không gì sánh kịp, viễn siêu người bình thường. Đây chính là cựu phẩm lực lượng. Ta Ngụy An, rốt cục võ giả. Tính danh, Ngụy An. Tuổi tác, 15 tuổi. Đẳng cấp, cựu phẩm võ giả. Nắm giữ võ công, Hôn Nguyên Thung, viên mãn. nắm giữ kỹ nghệ, mục nhân tung thực chiến phương pháp huấn luyện, thư pháp, đại sư cấp. 8. Chương 9, 09 cửu phẩm võ giả, không đáng mỉm cười một cái. Ngụy An cấp tốc vọt lên cái tắm nước lạnh, tẩy đi toàn thân bốc mùi vết mồ hôi, sau đó mặc xong quần áo, thừa dịp bóng đêm, lặng yên ly khai tiệm tợ rèn. Hắn hiện tại, động tác tấn mãnh nhanh nhẹn, bước chân khinh linh ý mắng, tại đêm tối hiểm hộ dưới, xuất quỷ nhập thần, đến vô ảnh đi vô tung. Mà lại, hắn ngũ giác cũng biến thành phá lệ nhạy cảm, cách rất xa, có thể nghe được người khác tiếng bước chân, thậm chí tiếng tim đập. Xác nhận phụ cận không có bất luận cái gì động tĩnh về sau, Ngụy An nhảy lên một cái, trực tiếp leo tường ra ngoài, từ đầu tới đuôi không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tiệm tợ rèn bên ngoài cách đó không xa có một dòng sông nhỏ, độ rộng 4-5 mét bộ dạng, rơi lá chã. Bên kia bờ sông chính là bên ngoài trấn, bên kia là một mảnh thâm thúy rừng cây, liên tiếp chập trùng sơn lĩnh. Siêu. Ngụy An đi vào bờ sông nhỏ, dậm chân một cái, thân thể bỗng nhiên lùi lên, tựa như phiêu lên đồng dạng lướt qua mặt sông, ổn định là rơi vào bên kia bờ sông. Hắn bước chân không ngừng, tiến vào rừng cây chỗ sâu. Một lát sau, Ngụy An ngừng lại, đứng tại một mảng lớn trước đống loạn thạch. Mùa hè thời điểm, nơi này là một mảnh bụi cỏ địa, cao lớn bụi cỏ che khuất bầu trời, thối không ngửi được. Nhưng đến thu đông thời tiết, bụi cỏ đã toàn bộ khô héo, bộc lộ ra mặt đất quang cảnh, một mảnh loạn thạch thành đống. Thử một chút đi. Ngụy An đi đến một phương cao hơn 2 mét cự thạch trước, nắm chặt lại nắm đấm, trận một quyền đào ra. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn phảng phất xuất hiện một cái trường xà, ngưng tụ toàn thân kinh lực, một mạch bộc phát ra đi. Oeng. Một tiếng vang trầm truyền ra. Liên gặp được Ngụy An nắm đấm, như là đập vào đậu hũ trên, nắm đấm thế không thể đỡ, thật sâu chui vào cự thạch bên trong, một nửa cánh tay cũng xâm nhập trong viên đá. Tạch tạch tạch. Tảng đá lập tức xuất hiện vết rách, lấy nắm đấm làm trung tâm, hình mạng nện vết rách cấp tốc mở rộng, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng lan tràn. Ầm ầm tạch. Sau một khắc, nghiêm chỉnh khối cự thạch chia năm xẻ bảy ra, rơi lả tả trên đất, bụi đất quyện dương. Ngụy An hướng về sau lui lại mấy bước, các loại đến bụi mù hoàn toàn tan đi, nhìn chăm chú nhìn về phía tản mát đá vụn, trên mặt không khỏi hiện hiện phân chấn chi sắc. Cửu phẩm võ giả, vỡ biển nước đá. Khó trách Bình Lao Bách tính như thế kính sợ võ giả, hóa ra võ giả như thế cường đại, nhất quyền nhất cước đều có thể muốn mạng người. Ngụy An tại qua trong giây lát minh bạch rất nhiều chuyện, tâm tình không khỏi khuấy động vạn phần. Cửu phẩm. Vạn Vinh tấn cấp cửu phẩm là tại 17 tuổi, Ngụy An năm nay mới 15 tuổi, thuộc về là cái sau vượt cái trước, hậu sinh khả úy. Tốt thì tốt, nhưng Ngụy An chưa đầy với đây. Vạn Vinh trở thành cửu phẩm võ giả về sau, y nguyên đi theo Vạn Vân Hạc tu hành, bởi vậy có thể thấy được, Vạn Vân Hạc càng mạnh. Mà lại, Vạn Vân Hạc tựa hồ 10 điểm kiêng kỵ Yến Gia Bảo, đồ đệ Tống Thanh Tùng bị giết, hắn cái này làm sư phó chẳng những liền cái giấm cũng không dám phóng, ngược lại đóng lại võ quán, không hỏi thế sự. Ngụy An tưởng tượng liền minh bạch, cửu phẩm võ giả tại cường đại Yến Gia Bảo trước mặt, căn bản không đáng mỉm cười một cái. Ta còn chưa đủ cường đại. Ngụy An đè xuống tâm tình kích động, cấp tốc tỉnh táo lại. Sau đó làm sao bây giờ? Hắn trong tay còn có 3 quyển Hôn Nguyên Thung, một lần mô phỏng cơ hội. Nhưng vấn đề là, Hôn Nguyên Thung chỉ là một môn công pháp cơ bản, tối cao cũng chỉ có thể nhường người tu luyện đến cửu phẩm mà thôi. Cho nên, cho dù Ngụy An tiếp tục tìm người mô phỏng Hôn Nguyên Thung, kết quả tốt nhất cũng chỉ là lại một cái vạn lĩnh, không cách nào đem hắn tu vi tăng lên tới độ cao mới. Giải quyết biện pháp kỳ thật một mắt hiểu rõ. Ta cần công pháp mới, cao thâm hơn công pháp. Ngụy An trong lòng rõ ràng, Hôn Nguyên Thung đến tiếp sau công pháp chính là Hôn Nguyên Thiết Thân Công, nắm giữ trong tay Vạn Vân Hạc. Trừ phi ta đi bái sư Vạn Vân Hạc, không phải vậy không thể nào cầm tới Hôn Nguyên Thiết Thân Công. Ý nghĩ này vừa phù hiện, Ngụy An liền nhanh chóng lắc đầu. Vạn Vân Hạc kinh nghiệm già dặn, chỉ cần Ngụy An đi bái sư, người ta tùy tiện một kiểm tra, liền có thể tra ra thân thể của hắn cường độ không giống, một cái liền lộ ra chân ngựa. Bái sư con đường này hiển nhiên không làm được. Thế nhưng là, đi nơi nào trị công pháp đây? Ngụy An ánh mắt một trận lấp lóe, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, giống Đại Phong trấn loại này địa phương nhỏ, chẳng những tài nguyên thiếu thốn, nhân tài thưa thớt, tin tức cũng quá mức bế tắc, người người cũng như hết ngồi đại giếng. Ừm, có lẽ ta nên ly khai cái này địa phương. Ngụy An ngẩng đầu nhìn về phía vô tận bóng đêm, chỉ cảm thấy trời đất bao la, một thời gian tâm thần thanh thản. Sáng ngày thứ hai, có hai người bỗng nhiên đi vào tiệm thợ rèn, chỉ mặt gọi tên muốn tìm Ngụy An. Ra ngoài xem xét, Ngụy An phát hiện đứng ngoài cửa một cái thiếu niên cùng một cái thiếu nữ. Thiếu niên ngày hôm qua hắn mới thấy qua, chính là Vạn Vĩnh. Cái kia thiếu nữ chưa bao giờ thấy qua, dáng dấp ngược lại là thanh thuần đáng yêu, tóc tự nhiên quyển, cho người ta một loại thước tha hào phóng cảm giác. Có việc. Ngụy An nhìn về phía Vạn Vĩnh, hỏi. Vạn Vĩnh giới thiệu nói, nàng gọi Hàn Vân Chi, muốn mua ngươi trong tay công pháp bí kíp. Nàng chính là Hàn Vân Chi. Ngụy An kinh ngạc hạ. Lúc trước hắn hỏi qua Lục Ca Khang, Hàn Vân Chi trong tay cũng là có một bản Hôn Nguyên Thung, không khỏi dùng xác nhận ngữ khí hỏi, ngươi nói công pháp là Hôn Nguyên Thung. Hàn Vân Chi hất cằm lên, gật đầu nói, đúng, chính là Hôn Nguyên Thung, ta muốn ngươi bán cho Vạn Vĩnh như thế. Như thế? Ngụy An tâm thần khẽ động, có chút hiểu được, cười nói, ngươi không phải có một bản Hôn Nguyên Thung sao? Vì cái gì còn muốn mua ta sao? Hàn Vân Chi liền nói, ngươi quyển kia chữ viết thật tốt xem, bức họa cũng vẽ thật tốt xem. Ngụy An tâm nói một tiếng quả nhiên. Hôn qua cái, Vạn Vĩnh cầm cái kia bản Hôn Nguyên Thung sau khi trở về, khẳng định hướng người bên cạnh khoe khoang qua, Hàn Vân Chi nóng lòng không đợi được, cũng nghĩ mua một bản, thế là liền có trước mắt một màn này. Tiểu cô nương, rất có nhãn quan mà. Ngụy An lườm mặc, nghiêm mặt nói, sách của ta, rất đắt. Hàn Vân Chi ngang thẳng nói, có thể đắt cỡ nào? Ngụy An bình tĩnh dựng thẳng lên một cái ngón tay, ám chỉ giá bán là 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, bán cho Vương Hổ Tử là 5 khối, bán cho nhà giàu tiểu thư gấp đôi giá cả, không quá phần đi. Ta cho là đắt cỡ nào, không phải liền là 100 khối hạ phẩm nguyên thạch sao? Đây, cho ngươi. Hàn Vân Chi lập tức lật ra nàng túi thơm, lấy ra một nắm lớn nguyên thạch đưa tới. Ê, Ngụy An giật mình, chợt giơ ngón tay cái lên nói, Hàn tiểu thư quả nhiên là người sảng khoái. Mỉm cười, tiếp nhận 100 khối hạ phẩm linh thạch, Ngụy An bỗng nhiên linh cơ khẽ động, không nhanh không chậm đem một bản Hỗn Nguyên Thung đưa cho Hàn Vân Chi. Người đem Hỗn Nguyên Thung đưa tặng cho tiểu bản tử Hàn Vân Chi, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta may mắn bị Vô Lương Gian Thương lấy gấp 20 lần giá cả bán cho tân chủ nhân Hàn Vân Chi, nàng đối ta yêu thích không buông tay, thích ta trong câu chữ, ưa thích bức họa mỗi một đường vân, thích ta hết thảy, đi ngủ cũng ôm ta. Khi lấy được ta 11 ngày sau, Hàn Vân Chi nghe nói Trịnh gia bán ra sản lấy tiền, theo mẫu thân tiến về Trịnh gia chọn lựa một chút đồ cổ các loại đồ chơi, ngoài ý muốn phát hiện một bản bí kíp võ công Huyết Ngọc Công. Từ đó về sau, nàng đỗng nhiên thay lòng, toàn thân tâm nhào vào cái kia nhỏ thịt tươi trong ngực, đối ta hờ hững. Nữ nhân a, chính là giỏi thay đổi. Một ngày, cuồng phong gào thét, bị đặt ở bệ cửa sổ ta bị gió thổi tiến vào ao hoa sen. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể theo trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. 1. Ước đấm mục nát Hỗn Nguyên Thung bí kíp. 2. Hỗn Nguyên Thung người nắm giữ Hàn Vân Chi tu luyện ra võ đạo cảnh giới. Cứ như vậy, Ngụy An lấy làm kinh hãi, đầu quay về gặp được ngắn ngủi như vậy mô phỏng, không đến một năm liền kết thúc. Các loại, chính ra. Huyết Ngọc Công. Ngụy An ánh mắt đảo qua đáy mắt bảng, không khỏi giật mình một cái. 9. Chương 10, 10 chính ra. Đảo mắt đến buổi trưa. Ăn cơm trưa thời điểm, Ngụy An cùng Lỗ Bình ngồi cùng một chỗ. Hắn nghe ngóng nói, Lô Đại Thúc, nhóm chúng ta Đại Phong Trấn trên có phải hay không có một cái Trịnh gia? Đúng vậy a, Trịnh gia vẫn là xa gần nghe tiếng phú hộ đây. Lỗ Bình gật gật đầu, thở dài, ngoại trừ nhà giàu nhất hàng gia, Trịnh gia là Đại Phong Trấn số lượng không nhiều nhà có tiền. Ngụy An hiểu rõ. Bất quá, Hàn Vân Chi mô phỏng biểu hiện, Trịnh gia tại 11 ngày sau liền sẽ bán ra sản lấy tiền. Cái này rõ ràng là dược hoàn tiết tấu. Bởi vậy không khó suy đoán ra, Trịnh gia sắp gặp đại biến. Phá sản đây là. Ngụy An không khỏi hỏi, Trịnh gia là làm cái gì mua bán? Lỗ Bình lập tức một mặt hâm mộ nói, kia Trịnh gia có ruộng tốt trăm mẫu, ngồi thu tô liền có thể phát tài, người ta là đại địa chủ a, chỗ nào còn cần làm cái gì mua bán. Ngụy An minh bạch. Về sau, hắn lại đi tìm lão Lục nghe ngóng tin tức, đạt được tình báo không sai biệt lắm. Không ai phát giác được Trịnh gia muốn xảy ra chuyện. Nhoáng một cái đến trạm vào tối, Ngụy An ly khai tiệm thợ rèn, lần theo nghe được địa chỉ, tìm được Trịnh gia chỗ. Đứng ở đằng xa nhìn lại. Trịnh gia cũng là gia đình giàu có, tường cao viện sâu, trước cửa có cái lao buộc tại quét rác, trước cửa còn buộc lấy hai đầu đại lang cẩu. Hết thảy thoạt nhìn không có bất cứ dị thường nào. Hẳn là mô phỏng sai lầm. Ngụy An nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Mấy ngày sau đó, hắn một mực có lưu ý Trịnh gia tình trạng, dần dần hiểu rõ đến Trịnh gia thành viên tin tức. Trịnh gia đời thứ ba đơn truyền, gia gia chết sớm, phụ thân chết sớm, lúc này đương gia nam nhân gọi Trịnh Tuấn, năm nay chỉ có 25 tuổi. Có lẽ là bởi vì Trịnh Tuấn từ nhỏ nhận bà nội cùng mẫu thân quá mức yêu chiều, hắn người này nuông chiều từ bé, tính nết phi thường ngang bướng, tại quê nhà trên phố có tiếng xấu. Tóm lại, Trịnh Tuấn dáng dấp không tuấn, lại là một cái ưa thích gây tai họa chủ. Đảo mắt đi tới ngày thứ 8. Trương ký tiệm thợ rèn. Một cái quần áo ngăn nắp tóc bạc lão thái bà đi vào ngoài cửa lớn, nhìn thấy Trương Tam Kiều về sau, phù phù quỳ rạp xuống đất. "Trịnh gia lão phu nhân, ngươi làm cái gì vậy? Không được a?" Trương Tam Kiều giật nảy mình, người chung quanh toàn bộ lên bạo động. Hóa ra vị này tóc bạc bà là Trịnh gia lão phu nhân, Trịnh Tuấn bà nội. "Ai, gia môn bất hạnh a." Lão nhân gia quỳ xuống đất không dậy nổi, càng không ngừng lắc đầu thở dài, càng không ngừng lau nước mắt. Thấy thế, Trương Tam Kiều vội vàng đỡ lên lão phu nhân, mời đến trong phòng, đóng cửa nói chuyện. "Thế nào đây là? Trịnh gia ra chuyện gì?" Tiệm thợ rèn một đám tiểu nhị hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ. Ngụy An suy nghĩ một chút, chuyển hướng Trương Minh Châu, thấp giọng nói: "Minh Châu, ngươi chạy vào trong phòng nghe một chút bọn hắn nói chuyện cái gì, trở về nói cho ta." "Ừm, ta đi." Trương Minh Châu đối Ngụy An đặc biệt sùng bái, nhu thuận lại nghe lời, theo trên ghế đầu nhảy xuống, dẫn theo váy nhỏ, nện bước tiểu toái bộ đi vào nhà. Sau đó Ngụy An đợi không sai biệt lắm một giờ, Trịnh gia lão phu nhân rốt cục run run rẩy rẩy từ trong nhà đi ra, tại Trương Tam Kiều đưa mắt nhìn phía dưới ly khai. "Thiên sinh." Trương Minh Châu chạy trở về, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra: "Ta nghe được, nghe được." Ngụy An mừng rỡ, nhường Trương Minh Châu từ từ nói. Một lát sau, hắn cuối cùng chỉ rõ ràng xảy ra chuyện gì, Trịnh gia lão phụ nhân tìm đến Trương Tam Kiều, đúng là vì vay tiền mà đến. Trịnh gia như thế giàu có, gia sản so Trương Tam Kiều thêm ra không biết gấp bao nhiêu lần, lại trái lại hỏi Trương Tam Kiều vay tiền, không thể không nói đây là một cọc làm cho người không biết nên khóc hay cười bi kịch. Chuyện nguyên nhân gây ra là, lão phu nhân bảo bối cháu trai Trịnh Tuấn lại một lần gây tai họa. Mà lại, lần này Trịnh Tuấn chọc bắt thiên đại họa. Ngày hôm trước, Trịnh Tuấn ly khai Đại Phong trấn, đi 80 dặm bên ngoài Bạch Thủy thành chơi đùa. Chơi đùa địa phương gọi Di Hồng viện. Trịnh Tuấn tiến vào Di Hồng viện về sau, hào sảng chọn hai cái cô nương ngủ cùng. Ngay tại hắn trái ôm phải ấp nở mày nở mặt đi đến thang lầu thời điểm, đối diện gặp gỡ một cái tuổi trẻ công tử ca. "Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế?" "Lại nhìn một cái thử một chút." "Thử một chút liền thử một chút." Cứ như vậy, hai cái chưa từng gặp mặt người trẻ tuổi bởi vì khỏe miệng độc thủ. Trong lúc đánh nhau, Trịnh Tuấn chiếm thượng phòng, đem đối phương đẩy tới thang lầu, dẫn đến đối phương cánh tay gãy xương. Trịnh Tuấn ngay từ đầu dương dương đắc ý, hăng hái. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia thân phận bất phàm, đúng là Bạch Thủy thành đệ nhất cao thủ Hoắc Huyền Anh một cái cháu trai. Hoắc gia người nổi trận lôi đình, tại chỗ bắt lấy Trịnh Tuấn, một trận đánh đập. Cái này vẫn chưa xong, Hoắc gia người yêu cầu Trịnh Tuấn số tiền lớn bồi thường, không phải vậy liền giết chết hắn. Trịnh Tuấn kinh dị muôn dạng, tranh thủ thời gian xin nhờ người quen thông chi trong nhà kiếm tiền chuộc cứu hắn. Tiền chuộc là 12 vạn hạ phẩm nguyên thạch đây. Trương Minh Châu cuốn ba tất lưới mà nói. Ngụy An chật chật một tiếng, trong lòng cấp tốc sáng tỏ. Cả một buổi chiều, tiệm thợ rèn bọn tiểu nhị cũng đang đàm luận Trịnh gia sự tình. Trương Tam Kiều cũng không có tận lực giấu giếm đoàn người, rất nhanh tất cả mọi người biết rõ Trịnh Tuấn trêu chọc Hoắc gia chuyện. Ngụy An không khỏi hỏi, Bạch Thủy thành cái kia Hoắc Huyền Anh rất lợi hại phải không? Hồ sư phó tiếp được lời nói gốc dạng, miệng phun nước bọt nói, đương nhiên lợi hại. Năm trước, Bạch Thủy Thành bỗng nhiên toát ra một cái hái hoa tặc, khắp nơi gây thai vạ hoàng hoa khuê nữ, liên tiếp có mấy cái tiểu tiểu nương gặp độc thủ. Ta nghe nói, Hoắc Huyền Anh lão gia tử giận dữ xuất thủ, một kiếm hoành không, quang hàn 3000 dặm, dọa đến cái kia hái hoa tặc tè ra quần, cuối cùng bị ngũ mã phân thây. Lão Lục cau mày nói, thôi đi ngươi, khoác lá gì? Ngươi biết cái gì một kiếm quang hàn 3000 dặm? Hồ sư phó phi nói, ta làm sao không hiểu? Hừ, khắc mắt chó coi thường người khác, nói thật cho ngươi biết, ta tuổi trẻ vậy sẽ tại Bạch Thủy Thành tô vẽ, thấy tận mắt Hoắc Huyền Anh đại chiến đoạt mệnh nguyên lương. Hoắc Huyền Anh tam thập lục lộ lưu thủy kiếm pháp sắc bén vô song, kín không kẽ hở, nước tắc không loạn, lợi hại ra đây, liền liền hại người vô số đoạt mệnh nguyên lương cũng là không có chút nào chống đỡ chi lực, chỉ có thể mất mạng với hắn dưới kiếm. Lão Lục trợn mắt nói, liền ngươi kia sợ dạng, vừa gặp chuyện xấu chạy so với ai khác đều nhanh, ngươi có kia lá gan quan chiến? Ta không tin. Hồ sư phó cùng Lão Lục lập tức làm cho tối bụi. Ngụy An An tính nghe, nhớ kỹ những này nửa thật nửa giả tin tức ngầm. Đến ngày thứ 10 ban đêm, không ngoài sở liệu, chính gia vì chủ tiền, đối bên ngoài tuyên bố muốn bán gia sản lấy tiền, trong nhà có thể bán đến đồ vật toàn bộ bán đi. Thế là, hôm sau trời vừa sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, Ngụy An lên một cái thật sớm, chạy tới Trịnh gia trước cổng chính chờ lấy. Một lát sau, Trịnh gia cửa lớn mở, tại cửa ra vào treo lên mua bán lệnh bài, từ đồng ruộng, bất động sản, khế đất, còn có trong nhà đồ dùng trong nhà, đồ trang sức các loại vật phẩm, toàn bộ cũng bán đi. Ngụy An mặc dù tới sớm, nhưng cũng có những người khác lục tục no ngoe chạy đến. Ý nghĩ của mọi người kỳ thật cũng đã điểm hai tay đồ tốt, dù sao Trịnh gia là người nhà có tiền, sử dụng nồi bát bầu buồn cũng so với người bình thường nhà chỗ tốt rất nhiều rất nhiều. Chư vị mời tiến vào đi, trong nhà đồ vật tùy ý chọn, coi trọng cái gì đồ tốt trực tiếp tìm ta tính tiền là được. Một cái dịu dàng phụ nhân đi tới cửa trước, hai đầu lông mày tình cảnh bi thảm, lại miễn cưỡng cười nói, nàng chính là Trịnh Tuấn mẫu thân. Đám người một dỗ mà vào, Ngụy An càng là nhanh người một bước, tiến vào sân rộng về sau, ánh mắt cấp tốc đảo qua. Những cái kia đồ dùng trong nhà cái gì, Ngụy An nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi tìm sách. Đương nhiên, hắn thấy được bày ở trong góc tường một đống thư tịch, nói ít có trên trăm bản, mỏng dày cũ mới cũng có, lung tung chồng chất cùng một chỗ. Chương 11, 11 giành được tiên cơ. Huyết Ngọc Công. Vật phẩm: Thảo sinh tập. Nhãn hiệu: Giới thiệu thực vật thân thảo sách. Đẳng cấp: cấp 1 thiền bạch. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, phải trang mở ra mô phỏng. Vật phẩm: Du hiệp chí. Nhãn hiệu: Bịa đặt tiểu thuyết. Đẳng cấp: cấp 1 thiền bạch. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, phải trang mở ra mô phỏng. Ngụy An đấy mắt hiện hiện một bản thư tịch tin tức, hắn ngồi xổm xuống, dùng cả hai tay cấp tốc lật qua lật lại mỗi một quyển sách, chỉ là thô sơ giản lược xem một cái tên sách liền rời. Phía trên một chồng sách bị hắn ném ở một bên, phía dưới những sách kia lập tức bại lộ tại đáy mắt. Từng quyển sách theo Ngụy An trong mắt cùng trên tay lướt qua, rất nhanh, trên trăm quyển sách bị hắn nhìn mấy lần. A, tại sao không có Huyết Ngọc Công? Ngụy An kinh ngạc dưới, mỗi quyển sách danh tự hắn cũng nhìn qua, chính là không có một bản gọi Huyết Ngọc Công sách. Chẳng lẽ Huyết Ngọc Công không ở nơi này? Ngụy An không khỏi có chút buồn bực, nếu như Huyết Ngọc Công không ở nơi này, kia Hàn Vân Chi là thế nào mua được? Hắn đứng lên, hướng đi Trịnh Tuấn mẫu thân, cười hỏi: "Phu nhân, trong nhà người thư tịch cũng ở nơi đó sao?" Dịu dàng phụ nhân gật đầu nói: "Đúng thế. Có phải hay không có một bản tương đối quý giá chân tàng bản, đặt ở nơi khác bán?" "Chân tàng bản?" "Không có nha, tất cả sách đều để ở đó bên trong." Đạt được trả lời như vậy, Ngụy An quay người đi tới một đống sách trước, một lần nữa lục lọi lên. Đồng nhiên, một quyển sách tiến vào hắn ánh mắt. Vật phẩm: Diệu Bút Di Mộng. Nhãn hiệu: Tên sách cùng nội dung không hợp. Đẳng cấp: cấp 2 ám thiết. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, phải trang mở ra mô phỏng. Đây là? Ngụy An hô hấp một trận, vừa rồi hắn chỉ nhìn tên sách, không có nhìn kỹ vật phẩm kỹ càng tin tức, một lần nữa kiểm tra lúc này mới phát hiện, sách đống bên trong lại có một cái cấp 2 vật phẩm. Ám thiết cấp vật phẩm. Mô phỏng một lần phải hao phí 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Ngụy An đấy mắt sáng lên, không khỏi tim đập nhanh hơn, cấp tốc mở ra sách vở là xem. Không cần trong chốc lát, Ngụy An khép lại sách vở, khóe miệng hiện hiện một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Bản này Diệu Bút Di Mộng trang bìa là ngụy trang, ghi lại nội dung chính là Huyết Ngọc Công. Ngụy An trong lòng mừng rỡ, lại tùy ý chọn tuyển hai quyển sách, lấy được dịu dàng phụ nhân trước mặt. Ta muốn mua cái này ba quyển sách. Dịu dàng phụ nhân nhìn một chút tên sách, nói, những sách này đều là sách hay, giá gốc cũng tại 50 khối trở lên, hiện tại, mua quyển sách ngươi cho 15 khối hạ phẩm nguyên thạch đi. Ngụy An mặt lộ vẻ do dự, thở dài, ta không có nhiều như vậy tiền dư, cũng chỉ mua cái này hai quyển đi. Dịu dàng phụ nhân thấy thế, suy nghĩ một chút nói, được rồi, nhóm chúng ta cái này địa phương nhỏ cũng không có mấy người thích xem sách, ba quyển sách liền 30 khối hạ phẩm nguyên thạch đi. Ngụy An lập tức trả tiền, đem ba quyển sách nhét vào trong ngực. Đại công cáo thành. Nguyên bản thuộc về Hàn Vân Chi cơ duyên, cứ như vậy bị hắn Ngụy An cướp đi. Chỉ tốn 30 khối hạ phẩm nguyên thạch, liền được một cái cấp 2 ám thiết công pháp. Tiền này tiêu đến quá đáng giá. Nếu như Trịnh gia người biết rõ cái này môn công pháp bí kíp chân chính giá trị, có lẽ có thể bán ra cái hết mấy vạn giá tiền đâu. Ngụy An không khỏi nghĩ đến. Ừm, đi thôi. Ngụy An đạt được mình muốn, đối cái khác đồ vật cũng không có gì hứng thú, liền muốn tranh thủ thời gian ly khai. Ngay tại hắn xuyên qua đám người hướng đi cửa lớn lúc, ma xui quỷ khiến nhìn nhiều mấy lần bày ở lối đi nhỏ hai bên đồ dùng trong nhà. Hắn ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Một cái cũ nát cái dương đập vào mi mắt. Vật phẩm: Khởi Mộc Dương. Nhãn hiệu: Bên trong có tường kép. Đẳng cấp: cấp 1 thiền bạch. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, phải trang mở ra mô phỏng. Cái dương này còn có tường kép. Ngụy An nhìn kỹ một chút cái dương này, mặt ngoài pha tạp không chịu nổi, có vẻ phi thường cổ xưa, rõ ràng là một cái lão vật. Xích lại gần nhiều, Ngụy An ngửi thấy một cỗ mùi nấm mốc. Dạng này cái dương, khẳng định là không đáng tiền. Ngụy An suy nghĩ một chút, dứt khoát đi đến trước, mở cái dương ra. Tập trung nhìn vào, trong dương là trống không, bên trong tràn đầy thật dày một lớp cho bụi, còn có mấy hạt cất chuột. Ngụy An nhìn một chút người xung quanh, tay vươn vào trong dương sờ lên, nhẹ nhàng gõ mấy lần. Nửa ngày về sau, Ngụy An khép lại cái dương, ôm hướng đi dịu dàng phụ nhân nói, "Phu nhân, cái dương này cũng bán cho ta đi." Dịu dàng phụ nhân xem xét kia cái dương, nghe một cỗ mùi nấm mốc, liền nói, "Cái này, ngươi cũng muốn?" Ngụy An cười nói, "Ta là người nghèo, yêu cầu không cao, cái dương có thể chứa đồ vật là được." Dịu dàng phụ nhân minh bạch, do dự một chút nói, "Liền, cho 5 khối hạ phẩm nguyên thạch đi." Ngụy An sảng khoái trả tiền, lại thu hoạch một cái rách dưới cái dương. Sở dĩ mua xuống nó, là bởi vì hắn xác nhận cái dương có tường kép. Về phần tường kép bên trong có phải hay không có đồ vật, có cái gì đồ vật, hắn cũng không biết rõ. Tạm thời cho là mở mù hộp. Ngụy An mỉm cười, tiếp tục tại sân nhỏ bên trong đi dạo, nhìn xem sẽ có hay không có cái khác thu hoạch. Nửa giờ sau, có mấy người bước vào cửa, nàng nhón quần áo ngăn nắp xinh đẹp, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra phú quý chi khí. Ngụy An quay đầu nhìn lại, liếc nhìn mỹ nhân bại hoại Hàn Vân Chi. Nàng rốt cuộc đã đến. Dựa theo mô phỏng kết quả, Hàn Vân Chi sẽ tìm được huyết ngọc công, nhưng tất cả những thứ này bởi vì Ngụy An tiệt hồ mà thay đổi. Hàn Vân Chi lanh lợi, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, một hộp lợi tức bạc đồ trang sức hấp dẫn chú ý của nàng, nhường nàng ngừng chân thưởng thức. Bất quá, nàng rất nhanh đã mất đi hứng thú, ngược lại hướng đi kia một đống thư tịch, tùy ý là xem. Gặp tình hình này, Lưu Tâm quan sát Ngụy An triệt để yên tâm. Theo Hàn Vân Chi biểu hiện đến xem, nàng sở dĩ phát hiện huyết ngọc công, thuần túy là ngẫu nhiên. Nói cách khác, nàng trước đó cũng không biết rõ Trịnh gia có huyết ngọc công. Kể từ đó, Ngụy An đạt được huyết ngọc công chuyện này, chính là trời biết đất biết người không biết. Không có đồ tốt, đi thôi. Ngụy An kiểm tra qua vật phẩm khác, không có cái mới thu hoạch, phối hợp ly khai. Trở lại tiệm thợ rèn, tiến vào trong phòng. Ngụy An cấp tốc đóng cửa lại, vung xuống cũ nát cái dương, mở ra cái nắp, dùng khăn lau lau đi bên trong cho bụi. Cẩn thận kiểm tra cái dương từng cái ghép lại chỗ. Ngụy An rất nhanh phát hiện, trong dương mỗi một khối tấm ván gỗ đều là kín kẽ, ghép lại chỗ triệt để đóng đinh. Không có bất luận cái gì cơ quan, tường kép là phong kín, căn bản không cách nào như thường mở ra. Ngụy An tốt xấu là nửa cái thợ rèn học đồ, đối với vật thể kết cấu vẫn là hiểu rõ. Nếu như thế, vậy liền. Ngụy An bỗng nhiên vừa dùng lực, két xuỳ một thanh âm vang lên, cụ nát cái dương tại lực lượng của hắn đấu đá dưới, lập tức phân liệt ra tới. Tường kép tại cái dương dưới đáy. Theo phía trên một tầng tấm ván gỗ phun vỡ ra đến, lập tức bộc lộ ra một tầng chỉ có 5cm độ dày không gian. Cỏ. Ngụy An một cái nhìn sang, con ngươi lập tức hơi co rụt lại, bị hù dọa. Hắn thấy được hai loại đồ vật, một quyển sách, còn có một khuôn mặt người. Tấm kia mặt người rất sống động, liền nằm tại cái dương phía dưới, mặt hướng bên trên, hai mắt trống rỗng, chợt nhìn tựa như là một cái không có con mắt đầu người, phá lệ làm người ta sợ hãi. 11. Chương 12, 12 tài phú động nhân tâm. Vật phẩm, mặt nạ da người. Nhãn hiệu, thật là da người, no. Đẳng cấp, cấp 1 thiên bạch. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, phải chăng mở ra mô phỏng. Mặt nạ da người. Ngụy An chợt theo kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, không khỏi thở sâu, cả người không gì sánh được kinh ngạc. Tốt ra hỏa. Cái này rõ ràng là dùng người da mặt làm thành mặt nạ. Bất kể là ai, đeo lên mặt nạ da người về sau, chẳng khác nào là dịch dung thành một người khác. Chính ra tại sao có thể có mặt nạ da người loại này đồ vật? Huyết ngọc công. Mặt nạ da người. Ngụy An lông mày vận thành một cái u cục, càng phát ra cảm giác Trịnh gia ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật. Xoay chuyển ánh mắt, Ngụy An nhìn về phía quyển sách kia, trang điểm một mảnh trống không, không hề có một chữ. Vật phẩm, vô đề. Nhãn hiệu, người nào đó tự truyện. Đẳng cấp, cấp 1 thiên bạch. Tự truyện. Ngụy An duỗi tay ra, đang muốn đi cầm quyển sách kia. Bất quá, hắn đột nhiên dừng lại, nghĩ nghĩ, đứng dậy ra khỏi phòng, đi một chuyến phòng rèn đúc, cầm tới một bộ da cá bao tay mang theo trên tay, về sau hắn quay ngược về phòng, lúc này mới cầm lấy quyển sách kia lật xem. Từng tờ một chữ viết tại đáy mắt lướt qua. Một lát sau, Ngụy An ngẩng đầu, trên mặt hiện một vòng vẻ chợt hiểu. Cái này đích xác là một bản tự truyện. Người viết chính là Trịnh Tuấn Gia Trịnh Lập Sinh, viết là cá nhân hắn hồi ký. Trịnh Lập Sinh lúc tuổi còn trẻ nguyên bản chỉ là một cái bán người bán hàng rong, đi khắp hang cùng ngõ hẻm vụ a, kiếm chút vất vả tiền nuôi sống gia đình. Một ngày, hắn tiến vào một cái sân thôn, lại phát hiện trong thôn mấy chục nhân khẩu toàn bộ chết thảm, mỗi cái trên người người chết cũng có đao kiếm vết thương, rõ ràng toàn bộ chết bởi giết người. Trịnh Lập Sinh không gì sánh được hoảng sợ, quay người liền muốn chạy trốn. Đúng lúc này, một cái tiếng kêu cứu bỗng nhiên truyền đến. Trịnh Lập Sinh dừng lại bước chân, do dự một lát, lúc này mới theo tiếng đi tìm cái kia người kêu cứu. Rất nhanh, hắn phát hiện một cái thương thế rất nặng trung nhân, người kia máu me khắp người, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Trịnh Lập Sinh động lòng chắc ẩn, đem người kia đem đến trên xe, kéo đến phụ cận thành trấn bên trong, đưa đến lang trung trong nhà cứu chữa. Không nghĩ tới, người kia mệnh quá cứng rắn, thế mà sống trở về. Sau khi thương thế lành, người kia tự xưng là Thiên Diện Thần Giáo tín đồ, mời Trịnh Lập Sinh gia nhập hắn giáo phái, đồng lưu vinh hoa phú quý. Trịnh Lập Sinh kia thời điểm không có tốt đường ra, lại rất muốn ra đầu người địa, liền đi theo người kia gia nhập Thiên Diện Thần Giáo. Chỉ bất quá, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái gọi là Thiên Diện Thần Giáo lại là một cái đáng sợ tà giáo. Thiên Diện Thần Giáo nắm giữ hai đại kỹ thuật. Thứ nhất, bọn hắn tinh thông một loại chế tạo mặt nạ da người đặc biệt kỹ nghệ, chỉ cần thu hoạch được một tấm tươi sống da mặt, liền có thể chế tạo ra một trường sinh động như sinh mặt nạ da người, mang tại người khác trên mặt, chỉ nhìn khuôn mặt, đơn giản để cho người ta khó phân thật giả. Nếu như mang mặt nạ da người người, nhau bột mì da nguyên chủ nhân dáng vóc tương tự, vậy thì càng tốt hơn. Hạng thứ hai kỹ thuật chính là phản âm thanh thuật, học được về sau, ngươi có thể bắt chước thanh âm của bất kỳ người nào. Bằng vào cái này hai hạng quỷ thần khó lường kỹ thuật, Thiên Diện Thần Giáo người thường xuyên làm chút thay mận đổi đạo, đoạt người ra sản chuyện xấu. Tỷ như, Trịnh Lập Sinh cùng người kia bắt cóc một người, đầu tiên là ép hỏi hắn gia đình tình trạng, về sau lột đi hắn ra mặt chế thành mặt nạ ra người. Có mặt nạ ra người, Trịnh Lập Sinh liền giả trang thành người kia, đường hoàng tiến vào vậy nhân ra bên trong, dễ như trở bàn tay trộm cắp đi toàn bộ tài sản. Đắc thủ về sau, cái kia bị bắt cóc người tự nhiên muốn bị giết chết, chấm dứt hậu họa. Chuyện như vậy, Trịnh Lập Sinh không biết làm bao nhiêu lần, tích lũy đại lượng tiền tài. Bất quá, hắn người này là gan quá nhỏ, luôn cảm giác sớm muộn sẽ sự việc đã bại lộ, thế là, hắn tìm một cái cơ hội tách rời Thiên Diện Thần Giáo, một đường chạy trốn tới Đại Chu Vương triều Tây Bắc biên thủy, tại một cái không có người biết hắn Đại Phong trấn đặt chân. Dựa vào những cái kia tiền tài bất nghĩa, Trịnh Lập Sinh tại Đại Phong trấn thành ra lập nghiệp, vượt qua giàu có sinh hoạt. Trịnh Lập Sinh những này phong quan quá khứ, hắn tự nhiên là không dám nói cho bất luận người nào, thậm chí bao gồm hắn thê tử cùng nhi nữ, hắn cũng không có tiết lộ qua nửa điểm ý. Đọc tôi, Ngụy An im lặng đến cực điểm, khinh bị nói, viết nhật ký, quả nhiên đều không phải là đứng đắn gì người. Trịnh Lập Sinh mỗi một phân tiền cũng dính đầy tiên huyết. Mặt khác, Ngụy An còn hiểu hơn đến, tường kép bên trong mặt nạ da người kỳ thật không phải một tấm, mà là năm tấm. Mỗi một tấm da người mặt nạ đều là mỏng như cánh ve, gấp lại cùng một chỗ, nhìn tựa như là một tấm. Về phân huyết ngọc công, dựa theo Trịnh Lập Sinh thuyết pháp, cái này môn công pháp là hắn theo cái nào đó trong gia tộc thu hoạch được, trên giang hồ danh khí rất lớn. Đáng tiếc là, Trịnh Lập Sinh kia thời điểm biết chữ không nhiều, cái gì cũng xem không hiểu, mà lại hắn đạt được huyết ngọc công thời điểm, đã qua tuổi 30, sớm đã không có xương hùng tranh phong chí tâm, liền không có tu luyện. Bất quá, Trịnh Lập Sinh sớm có dự định, hắn muốn đem môn võ công này chuyển cho con của hắn. Trịnh Lập Sinh chết sớm, chết đột nhiên, mà lại con của hắn cũng chết sớm. Có lẽ đây chính là báo ứng đi, Trịnh gia người khi lấy được huyết ngọc công về sau, vậy mà không có một cái nào người tu luyện qua. Ngụy An chật chật không thôi. Lại không quản những này, Ngụy An vội vàng từ trong ngực móc ra quyển kia rượu bút di mộng, ngồi ở trên giường cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chưa phát giác ở giữa, hơn nửa giờ đi qua. Ngụy An rốt cục đọc xong một lần công pháp nội dung, ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Huyết ngọc công, nội ngoại kiêm tu, sôi trào toàn thân chi khí huyết, lấy đạt tới cường thân kiện thể hiệu quả. Ngụy An đọc tôi, ngưng thần tổng kết nói. Đồng thời, trên mặt hắn toát ra một vòng vẻ tiếc nuối, đó chính là môn này huyết ngọc công cũng không phải là công pháp hoàn chỉnh, chỉ là một cái khúc dạo đầu, chỉ có thể nhường người tu luyện đến bát phẩm. Bát phẩm cũng rất không tệ. Ngụy An than khẽ. Sau đó, hắn đưa đầu mắt nhìn này, cấp tốc thu thập xong trong phòng hết thảy, lần nữa đi vào phòng rèn đúc làm việc. Bây giờ Trịnh gia bán ra sản lấy tiền, rất nhiều tiểu nhị đều xin nghỉ, đi Trịnh gia đãi một đãi đồ tốt, liền liền Trương Tam, tiểu cùng Lỗ Bình cũng đi. Ngụy An mừng rỡ thanh nhàn, dứt khoát ngồi vào trước bàn sách, xuất ra huyết ngọc công, lấy ra bút mực giấy nghiên, cấp tốc bắt đầu đàm chép. Mô phỏng huyết ngọc công một lần, phải hao phí 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Ngụy An nhất tâm nhị dụng, một bên sao chép, một bên trong đầu tính toán hẳn là như thế nào lấy tới tiền, cùng đem huyết ngọc công đưa cho ai tu luyện tương đối tốt. Ngụy An, có khách nhân đến, ngươi chào hỏi một cái. Đương nhiên, có cái tiểu nhị hô. Ngụy An là tiệm thợ rèn tiên sinh kế toán, bình thường có khách nhân đều là hắn phụ trách tiếp dẫn. Được, cái này tới. Ngụy An cấp tốc đi đến trước quầy, nhìn thấy ba người, hai người trung niên một thanh niên. Cái này ba người. Ngụy An ánh mắt quét qua, phát hiện cái này ba người nhãn thần hung ác nham hiểm, khuôn mặt mang theo hung ác, tựa hồ không phải người lương thiện. Đại Phong trấn mất tính, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Ngụy An nhưng xưa nay chưa từng gặp qua ba người này. Bất quá, ác nhân cũng là khách hàng à, Ngụy An cười nói, ba vị quý khách, muốn chút mua cái gì? Mua một cây đao. Trên mặt có vết sẹo trung niên nam tử dùng tay khoa tay múa chân xuống, ta muốn loại kia trường đao, dài như vậy. Ngụy An minh bạch, chợt theo trên quầy mang tới một thanh trường đao, giới thiệu một phen về sau, hỏi, nhưng hài lòng. Vết sẹo nam tử rút đao ra khỏi vỏ, ngón tay tại trên lưỡi đao sờ lên, gật đầu nói, vẫn được, bao nhiêu tiền? Ngụy An hỏi, chỉ mua một cây đao. Đúng, liền một cái. Nghe được vết sẹo nam tử trả lời như vậy, Ngụy An tâm thần khẽ động, cẩn thận quan sát mặt khác hai nam nhân, bỗng nhiên chú ý tới, bọn hắn áo bào dưới, tựa hồ ẩn giấu đi binh khí. Ba người này, hai người tùy thân mang theo binh khí, chỉ có vết sẹo nam tử không có, cho nên hắn đến mua một cây đao. Bọn hắn là nơi khác tới, đến Đại Phong trấn làm gì? Ngụy An nghi ngờ trong lòng, mặt ngoài ung dung thản nhiên, báo giá. Vết sẹo nam tử không trả giá, cho tiền, cầm lấy trường đao liền đi. Người đem trường đao đưa tặng cho vết sẹo nam tử, mô phỏng chính thức bắt đầu. 12. Chương 13, 13 tham niệm cùng một chỗ, máu tươi ba thước. Ngụy An lưu lại một cái tâm nhãn, tiêu hết 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, mô phỏng vết sẹo nam tử mua đi cây đao kia. Năm thứ nhất, ta không oán không hối đi theo ta tân chủ nhân Đỗ Tăng ra, hắn người này rất đàn ông, người ngoan thoại không nhiều. Đồng thời hắn cũng đặc biệt lý giải ta. Đạt được ta đêm đó, Đỗ Tam gia liền mang theo ta cùng đi Trịnh gia làm bữa lớn. Kia là ta lần thứ nhất thưởng thức được tiên huyết tư vị. Quần quật cốt. Đột nhiên, Đỗ Tam gia vô tình đem ta thả vào trong nước sông, mặc cho ta chìm vào đáy sông, tại nước sông ăn mòn phía dưới chậm rãi rỉ sét mục nát. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể theo trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. 1. Vết rỉ loang lổ trường đao. 2. Trường đao người nắm giữ Đỗ Tam gia giết chết hai người kinh nghiệm. Đỗ Tam gia, Trịnh gia. Ngụy An nhíu mày lại, trong nháy mắt hiểu được. Kia ba người đi vào Đại Phong trấn là hướng về phía Trịnh gia tới. Cũng thế, Trịnh gia đắc tội Hoắc gia tin tức đã truyền ra, huyên náo xôn xao. Cùng lúc đó, đoàn người cũng biết rõ Trịnh gia người đang toàn lực ứng phó kiếm kết sủ tiền chuộc. Tài phú động nhân tâm. Một ít người ý thức được, Trịnh gia nhân thủ trên hiện tại liền có đại lượng nguyên thạch, mà lại Trịnh gia không có nam nhân đứng ra, tất cả đều là nữ lưu hàng người, đối bọn hắn mà nói, đây quả thực là cơ hội trời cho. Tham niệm cùng một chỗ, máu tươi ba thước. Tối nay, Trịnh gia người phải xui xẻo. Ngụy An than khẽ, nghĩ, vẫn là nhận lấy ban thưởng hay. Một thoáng thời gian, một đoạn ký ức bỗng dưng hiện lên ở trong đầu. Ngụy An nhìn thấy tự mình cầm trường đao, đi lại tại trong đêm tối, leo tường tiến vào Trịnh gia. Mở nhạt đèn lồng dưới, một cái lao bộc ngay tại thu dọn hỗn loạn đồ dùng trong nhà. Ngụy An bỗng nhiên xông đi lên, che lão bộc miệng, đem hắn đẩy lên trên vách tường, một đao đâm vào hắn trong bụng. Lão bộc trừng to mắt, thống khổ chậm rãi ngã xuống đất, mắt thấy là không sống được. Sau đó, Ngụy An chui vào trong phòng, gặp được một cái dịu dàng phụ nhân, không chút do dự một đao cắt ngang. Dịu dàng phụ nhân thân thể một cái lộ bộ, che lấy tiên huyết cuồn cuộn cổ, ngã sấp xuống hướng cái bàn, đổ sau cái bàn ngã trên mặt đất, tiên huyết rất nhanh tại dưới người nàng lan tràn ra, nhuộm đỏ một mảnh. Hô. Ngụy An theo trong trí nhớ lấy lại tinh thần, nhịn không được thở dài một ngụm trọc khí, chưa hề đã giết người hắn, tự mình cảm nhận được giết người cảm giác, một thời gian có chút khó mà bình tĩnh. Một lát sau, Ngụy An dần dần tỉnh táo lại, đầu óc tùy theo nhanh chóng vận chuyển lại. Đỗ Tam gia cùng hai cái đồng bọn sẽ tại tối nay chui vào Trịnh gia hành hung cấp tiền, ta muốn cuốn vào chuyện này sao? Ngụy An ngưng lông mày suy tư. Hắn nghĩ tới hai loại lựa chọn. Thứ nhất, các loại Đỗ Tam gia ba người đắc thủ về sau, phục kích giết chết bọn hắn, đoạt được tiền tài bất nghĩa chiếm làm của riêng. Thứ hai, kịp thời ngăn cản Đỗ Tam gia ba người, về sau hướng Trịnh gia người yêu cầu nên được tù lao, hợp tình hợp lý. Bất quá, chỉ dựa vào Đỗ Tam gia kia đoạn giết người ký ức, không cách nào đánh giá ra Đỗ Tam gia toàn bộ thực lực. Hắn mặc khác hai cái đồng bọn, Ngụy An càng là không có chút nào hiểu rõ. Đối phương ba người thực lực không rõ, ta khả năng chơi không lại người ta a. Ngụy An có chút đắn đo bất định. Dù sao thực lực không đủ còn mạo nhiên cuốn vào trong nguy hiểm, đó chính là tìm đường chết. Ta một người không được, liền nhiều kéo mấy người nhập bọn. Ngụy An linh cơ khẽ động, nghĩ đến Vạn Vân Hạc. Vạn Vân Hạc mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng lạc đà gầy so ngựa lớn, thực lực bày ở kia, không thể khinh thường. Ý niệm tới đây, Ngụy An trong đầu cấp tốc hiện lên một cái kế hoạch, sau đó hắn cẩn thận cắt tỉa mấy lần, xác nhận mỗi cái phân đoạn không có vấn đề về sau, lập tức triển khai hành động. Bước đầu tiên, Ngụy An đi ra bên ngoài trong rừng cây, tìm một cái cây, gọt sạch một khối tươi mới vỏ cây, dùng dao nhỏ tại vỏ cây bên trên khắc một chút chữ. Bước thứ hai, hắn chạy tới Vạn Vân Hạc trong nhà tường viện bên ngoài, dùng sức đem vỏ cây ném vào sân nhỏ bên trong. Bước thứ ba, hắn cầm lấy một cây cung cùng 10 mũi tên, đi tìm một cái thiếu niên, Lâm Đại Quang đệ đệ Lâm Tiểu Quang. Trước đó nghe Lục A Khang nhắc qua, Lâm Tiểu Quang đánh ná cao su phi thường chuẩn, có thể sử dụng ná cao su đánh tới trong rừng phi điểu. Ngụy An nhìn thấy Lâm Tiểu Quang, đem cung tiễn đưa cho hắn, nói ra, cho ngươi mượn luyện tập một cái tiễn thuật, qua mấy ngày trả lại ta. Lâm Tiểu Quang vui mừng quá đỗi, vui vẻ đồng ý. Bước thứ tư, lặng lặng chờ đợi ban đêm giáng lâm. Sư phụ, đây là sự thực sao? Vạn Vân Hạc trong nhà, Tống Thanh Tùng nhìn xem vỏ cây trên chữ, một mặt kinh ngạc biểu lộ. Vạn Vân Hạc vê dâu nói, báo tin người chỉ mặt gọi tên viết Đỗ Tam gia danh tự, rất có thể là thật. Tống Thanh Tùng kinh nghi nói, cái này Đỗ Tam gia, hẳn là chính là nhóm chúng ta sát vách trên thị trấn vị kia. Vạn Vân Hạc gật đầu nói, hắn gọi Đỗ Hổ, ở trong nhà xếp hạng lao tam, người xưng Đỗ Tam gia, cũng là một cái người luyện võ, so ngươi sớm mấy năm bước vào cửu phẩm, đao pháp độc ác, thực lực không giới ngươi. Tống Thanh Tùng nghe vậy, hừ lạnh nói, liền Đỗ Hổ chút thực lực ấy, dám chạy đến sư phụ địa bàn ngược lên hung ăn cướp, cũng quá không đem ngài để ở trong mắt. Vạn Vân Hạc nghe lời này, mặt lộ vẻ một tia đắc ý chi sắc, ngoài miệng lại nói ra, Đỗ Hổ tất nhiên không đáng, mỉm cười một cái, nhưng hắn sư phụ Hạ Đức Viêm không đơn giản, Hạ Đức Viêm là Địa Hổ Bang trưởng lão. Địa Hổ Bang? Tống Thanh Tùng hô hấp cứng lại, ngạc nhiên nói, Địa Hổ Bang ban chủ, không phải liền là Hoắc Huyền Anh sao? Đỗ Tam gia cướp, thế nhưng là Hoắc gia tiền chuộc. Vạn Vân Hạc cười lạnh nói, không phải vậy đây. Ngươi cho rằng thuộc về Hoắc gia tiền chuộc, là A Miêu A Cẩu liền dám động sao? Tống Thanh Tùng ngẫm lại cũng thế. Hoắc Huyền Anh uy danh hiển hách, hắn Địa Hổ Bang càng là Bạch Thủy Thành đệ nhất đại bang phái, thực lực thậm chí có thể chống lại Yến Gia Bảo. Đồng dạng tiểu mao tặc, nào dám trêu chọc Hoắc gia? Vạn Vân Hạc trầm ngâm nói, mấy năm này, Hoắc Huyền Anh một mực bế quan không ra, có truyền ngôn nói hắn đã bệnh nguy kịch, trước bang chủ sắp chống đi. Lúc này, Địa Hổ Bang bên trong gió nổi mây phun, chia rất nhiều trận doanh, nội đấu cực kỳ lợi hại, cho rất nhiều người thời cơ lợi dụng. Tống Thanh Tùng tỉnh ngộ tới, hỏi, sư phụ, nhóm chúng ta muốn quản chuyện này sao? Vạn Vân Hạc nghĩ nghĩ, hỏi lại, ngươi cảm thấy truyền lại tình báo cho chúng ta người là ai? Tống Thanh Tùng biến sắc, sợ hãi nói, đối phương rõ ràng biết rõ Đỗ Hổ kế hoạch hành động, hắn thân phận, hơn phân nửa cũng là Địa Hổ Bang nội bộ người. Vạn Vân Hạc buông tay thở dài, kia nhóm chúng ta liền không có lựa chọn khác, bỏ mặc không được. Tống Thanh Tùng liền nói, thế nhưng là, nếu như nhóm chúng ta xuất thủ đuổi đi Đỗ Hổ, há không chính là đắc tội Hạ Đức Viêm? Vạn Vân Hạc lắc đầu nói, Đỗ Hổ người này, ta nghe nói thị cực như mạng, thiếu đặt mông nợ. Hừ hừ, hắn làm chuyện này, chưa chắc là Hạ Đức Viêm thụ ý. Hạ Đức Viêm đa mưu túc trí, cũng coi là người đức cao vọng trọng, làm sao có thể ngu xuẩn đến an bài đồ đệ của mình tự mình tới đoạt tiền? Ta đoán, chuyện này hơn phân nửa là Đỗ Hổ tham tài khởi ý. Tống Thanh Tùng minh bạch, gật đầu nói, cũng đúng nha, một khi Đỗ Hổ sự tình bại lộ, chỉ sợ Hạ Đức Viêm mặt mo đều muốn mất hết. Màn đêm dâng lên, đại phong chấn từng nhà tắt đèn, toàn bộ thị trấn lâm vào một mảnh đen như mực, gió lạnh bên trong, mấy quả ảm đạm ánh sao tội nghiệp lóe ra rét lạnh quan mang. Ba cái bóng đen lặng yên không một tiếng động đi tới Trịnh gia tường viện bên ngoài. Ba người này toàn bộ mê đầu che mặt, chỉ lộ ra một đôi lạnh băng băng trong mắt ở bên ngoài. Bọn hắn không nói một lời, cái nhìn nhau, sau đó đồng thời leo tường tiến vào trong nội viện. Sân nhỏ trống rỗng, đen như mực. Ba cái bóng đen rơi xuống đất về sau, cẩn thận nghiêm túc nhìn xem xung quanh, không có phát đương nhiệm người nào. Ngay tại bọn hắn vừa đi mấy bước về sau, hô, đột nhiên, một cái bó đuốc bốc cháy lên, ánh lửa lập tức chiếu sáng cả viện. Ba cái người bịt mặt bại lộ trong ánh lửa. Bọn hắn giật nảy mình, cứng ở tại chỗ. Sau một khắc, hai thân ảnh theo nhà chính bên trong đi ra, chính là Vạn Vân Hạc cùng Tống Thanh Tùng. Ba cái người bịt mặt nhìn xem đôi thầy trò này, toàn bộ hai mắt khẽ híp một cái. Vạn Vân Hạc đứng chắp tay, quét mắt ba cái người bịt mặt, thản nhiên nói, ba vị bằng hữu, Trịnh gia gặp đại nạn, các ngươi làm gì bỏ đá xuống giếng đây? Nghe ta một lời khuyên, chỉ cần các ngươi cứ thế mà đi, ta Vạn Vân Hạc coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Vừa mới nói xong, trong đó hai cái người bịt mặt nhìn về phía đứng ở chính giữa người bịt mặt kia, tựa hồ lấy hắn cầm đầu. Người này chính là Đỗ Hổ Đỗ Tam gia. Đỗ Tam gia trầm giọng nói, Vạn Vân Hạc, ngươi tại phong quang nhất thời điểm, cũng bất quá là bát phẩm định phong tu vi, hiện tại ngươi tuổi già sức yếu, còn có thể còn lại bao nhiêu thực lực? Vạn Vân Hạc sầm mặt lại, lãnh đạm nói, không biết điều. Xem ra ngươi không phải là muốn bức ta xuất thủ. Đỗ Tam gia hoành đao trước người, hai tay cổ động không ngừng, kêu lên, lao thất phu, ít dọa người, lao tử mới không sợ ngươi đây. Hắn lời còn chưa nói hết, siêu. Vạn Vân Hạc đống nhiên dậm chân một cái, thân thể tựa như một cái phi yến, mang theo một chuỗi tàn ảnh vọt tới Đỗ Tam gia chỗ gần. Đỗ Tam gia trong lòng hoảng sợ, còn chưa kịp xuất đao, đối diện một cái nắm đấm liền khắc ở hắn ngực, trực tiếp đem hắn đánh bay rất ra ngoài, phía sau lưng đâm vào tường viện bên trên, lại bắn trở về ngã sấp trên mặt đất. Hoa, một ngụm máu đặc phun ra. Đỗ Tam gia vừa kinh vừa sợ, ngẩng đầu một cái, liền thấy cái kia hai người đồng bạn cũng đổ bay mà lên, cùng hắn như lúc đồng dạng tư thế quẳng xuống đất, trong miệng toàn bộ ho ra máu. Tam gia, lão nhân này rất lợi hại a, kéo hô. Đồng bạn đã dọa sợ, hỏi Đỗ Tam gia. Đi. Đỗ Tam gia hung hăng cắn răng một cái, bỏ dậy, che lấy kịch liệt đau đớn ngực, leo tường đi ra. Ba cái nhân khí thở như trâu, không thể không kéo mặt nạ lấy hơi, lộ ra tràn ngập thống khổ biểu lộ khuôn mặt. Đỗ La Ba, trung niên nam tử, người thanh niên. Ba người bọn hắn cũng bị Vạn Vân Hạc đả thương, đau đớn khó nhịn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại không gì sánh được khó chịu, hô hấp cũng không trôi chảy. Ba người một đường chạy ra đại phong trấn. Siêu. Đột nhiên, một điểm hàn mang xẹt qua đêm tối, mang theo một đoàn huyết hoa. Phốc phốc một cái, Đỗ Tam gia túi đầu nhìn về phía mình ngực, một chi mũi tên sắt xuyên qua lồng ngực mà qua. Ai? Đỗ Tam gia nhan sắc kỳ biến, bén nhọn đau đớn nhường hắn đã mất đi hô hấp, khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm, thân thể chống đỡ không nổi, từ từ ngã quỵ trên mặt đất. A, Tam gia ngươi thế nào? Hai người khác quá sợ hãi, trừng to mắt nhìn xem Đỗ Tam gia ngực, kinh ngạc không thôi. Phốc. Đột nhiên, Đỗ Tam gia bên cạnh cái kia trung niên nam tử, cổ hung hăng sai lệch dưới, cả người tùy theo nửa quỳ trên mặt đất. Một chi tên bắn lén, công bằng quán xuyên cổ của hắn, tiên huyết phốc phốc sủi phun ra ngoài. Thao, có mai phục. Cái cuối cùng thanh niên dùng mình, trực tiếp vứt xuống chúng tên Đỗ Tam gia hai người, vắt chân lên cổ mà chạy. Thế nhưng là, một thân ảnh bỗng nhiên ngăn cản đường đi của hắn. Người kia thế mà cũng che mặt, cầm trong tay một cây cung, sau lưng có một cái bao được tên. Bắn lén, chính là ngươi. Thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm người bịt mặt, một mặt sợ hãi. Người bịt mặt không nói hai lời, ném đi cung tiễn, bỗng nhiên tay không tấc sắt xông lên trước. Thanh niên vội vàng giơ lên đoàn đao, nhưng người bịt mặt xuất thủ cực nhanh, một cái giữ lại cổ tay của hắn, hung hăng một nắm. Một cỗ tràn trề đại lực đánh tới, đau đến thanh niên kêu thảm một tiếng, đoàn đao tuột tay rơi xuống. Người là võ giả. Thanh niên lập tức hoảng sợ muôn dạng, hắn chỉ là đi theo Đỗ Tam gia pha trộn tiểu lưu manh, luyện qua một chút thô thiển kiến thức cơ bản, nhưng căn bản không phải võ giả. Đi chết đi. Người bịt mặt ra tay không chút do dự, một quyền đảo hướng thanh niên lực. Bành. Nắm đấm cuốn theo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt theo thanh niên trong lồng ngực xuyên thủng mà qua, hình ảnh không gì sánh được tàn bạo. Thanh niên tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Người thân thể, nguyên lai yếu ớt như vậy a. Người bịt mặt thu hồi nắm đấm, trong mắt hiện hiện một chút dị sắc. Sau đó, hắn đi tới Đỗ Tam gia cùng trung niên nam tử trước mặt. Giờ khắc này, trung niên nam tử đã không có động tĩnh, mắt thấy là tìm Diêm Vương gia nói chuyện phiếm đi. Đỗ Tam gia mặt trắng như tờ giấy, trong miệng càng không ngừng nôn ra máu, nhìn xem người bịt mặt, hàm hồ hỏi, ngươi là ai? Người bịt mặt không nói một lời, đột nhiên rút ra xuyên qua Đỗ Tam gia lồng ngực mũi tên sắt, mang theo một đạo thật dài huyết tiễn. Đỗ Tam gia lập tức ngửa mặt ngã xuống, không có bất luận cái gì khí tức. Ừm, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Người bịt mặt nói thầm một tiếng. 13. Chương 14, 14 làm việc tốt không lưu danh. Sau đó, người bịt mặt cấp tốc sơ thi, vơ vét Đỗ Tam gia ba người trên người đồ vật. Đó lấy, hắn thu hồi bắn ra mũi tên sắt, cùng vứt bỏ cung cùng bao đựng tên. Cuối cùng, hắn đem ba bộ thi thể kéo vào rừng cây chỗ sâu, ném vào một cái hố hoa bên trong. Cái này địa phương dã thú rất nhiều, ba người các ngươi ác tặc táng tận thiên lương, cũng chỉ xứng cho dã thú ăn. Người bịt mặt mắt nhìn cái hố, quay người ly khai, đi bờ sông nhỏ, rửa sạch rơi trên tay, mũi tên trên vết máu. Một lát sau, hắn đi vào tiệm thợ rèn tường viện bên ngoài, xoay người tiến vào, lặng yên không một tiếng động tiến vào một cái phòng. Thuộc về Ngụy An gian phòng. Người bịt mặt lấy tấm che mặt xuống, lộ ra một tấm ba mươi mấy tuổi trung niên nhân gương mặt, hơi có chút tang thương. Nhưng lập tức, hắn hướng trên mặt một vòng. Toàn bộ da mặt đột nhiên bong ra từng mảng xuống tới, lộ ra một tấm thanh tú mà kiên nghị tuổi trẻ gương mặt. Không phải Ngụy An là ai? Người này bên ngoài cỗ thật tốt dùng, mang lên mặt không có chút nào ngưỡng ấy. Ngụy An hài lòng cười cười, lôi ra gầm giường cái dương, nhẹ nhàng đem mặt nạ ra người bỏ vào. Đến tận đây, hắn toàn bộ kế hoạch không có chút rung động nào hoàn thành. Xảo Diệu lợi dụng Vạn Vân Hạc lực lượng, cùng tiễn thuật phục kích, Ngụy An thuận lợi giải quyết hết ba cái ác tặc. Sau đó, hắn kiểm lại một cái chiến lợi phẩm. Đỗ Tam gia ba người bọn hắn có thể nói là khinh trang thượng trận, trên thân ngoại trừ mang theo binh khí, chỉ dẫn theo túi tiền. Ngụy An đếm, ba người túi tiền cộng lại, tổng cộng chỉ lấy được 1263 khối hạ phẩm nguyên thạch. Cái này ba cái gia hỏa, cũng là quỷ nghèo a. Ngụy An khỏe miệng hơi bệnh, trên mặt không có bất luận cái gì bất mãn chi sắc, tự mình cũng coi là vì dân trừ hại, thâm tàng công cùng tên. Đương nhiên, người tốt hẳn là có hảo báo, có thể thuận tay lời ít tiền tài, hắn tự nhiên là không ngại. Không giết người thì thôi, một giết liền giết ba cái. Ngụy An thở dài, thân sắc có chút phức tạp. Nhưng chẳng biết tại sao, tâm tình của hắn vậy mà lạ thường bình tĩnh, thậm chí ẩn ẩn còn có mấy phần nhàn nhạt vui vẻ. Đại khái, đây chính là làm việc tốt không lưu danh cảm giác đi. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Ngày thứ hai, Ngụy An giống nhau thường ngày đi vào phòng rèn đúc, đoàn người cũng giống nhau thường ngày làm lấy sống. Thẳng đến hết giờ làm, từ đầu đến cuối không có một người đàm luận đêm qua Trịnh gia có ác tặc chui vào sự tình. Xem ra, Vạn Vân Hạc không có lộ ra. Ngụy An suy nghĩ một chút, cảm thấy dạng này ngược lại càng tốt hơn, đối với hắn rõ ràng càng có lợi hơn. Mấy ngày thoáng một cái đã qua. Trịnh gia cùng Hoắc gia ân đoán, rốt cục có manh mối. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, tại Trịnh gia thanh toán xong 12 vạn kết sù tiền chuộc về sau, Hoắc gia thả Trịnh Tuấn. Chỉ bất quá, Trịnh Tuấn tứ chi toàn bộ đánh gãy, hàm răng cũng bị lột sạch, cả người có chút vô cùng thê thảm. Thảm hại hơn chính là, về nhà Trịnh Tuấn nhưng cũng không có nhà, nhà của hắn đã bán cho người khác. Rơi vào đường cùng, mẹ hắn thân mang theo hắn còn có cao tuổi bà nội, ly khai Đại Phong trấn, tìm nơi nương tựa nhà mẹ để đi. Ai, ăn uống cá cược chơi gái hại quá nhiều năm người tuổi trẻ. Hương thân hương ly đều cảm khái ngàn vạn, về sau liền lấy Trịnh Tuấn làm ví dụ dạy bảo hài tử nhà mình, ngàn vạn không thể học xấu. Lại về sau, Đại Phong trấn khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hơn 20 ngày sau, thời tiết càng thêm rét lạnh, gió tuyết phiêu linh, phương Bắc đại địa chính thức tiến vào đông nghỉ kỳ. Tại đông nghỉ trong lúc đó, tiệm thợ rèn cơ bản không có sinh ý làm, ấn lệ cũ, lò muốn tắt lửa 2 tháng, chúng tiểu nhị không tiếp tục kinh doanh ở nhà, qua hết toàn bộ mùa đông lại làm, cái này gọi phong lô. Chẳng những là tiệm thợ rèn có dạng này lệ cũ, nông hộ, gánh hát các loại ngành nghề, cũng có đông nghỉ kỳ, mọi người đều có các thuyết pháp, tỉ như gánh hát đông nghỉ liền gọi phong dương. Ngụy An, phong lô đoạn này thời gian, ngươi liền an tâm dạy bảo Minh Châu học chữ, tiền công ý theo mà phát hành. Bây giờ, Trương Tam tiểu cho một đám tiểu nhị phát cuối năm tiền công, đưa tiến bọn hắn, sau đó đơn độc đem Ngụy An kêu đến, căn dặn một tiếng. Ngụy An trên thân nhiều hơn một cái hoa áo đông cùng quần đông, chính là Trương Tam tiểu cùng hắn phu nhân tặng năm lễ, cười nói, đương gia xin yên tâm. Trương Tam tiểu gật gật đầu. Trải qua 3 tháng này quan sát, hắn cùng cái khác tiểu nhị đều nhìn ra được, Ngụy An tên tiểu tử này làm việc chịu khó, trung thực cổ trọng, trọng yếu nhất chính là cẩn thủ bản phận, để cho người ta yên tâm. Ừm, đây là tuổi của ngươi cuối cùng tiền công, cầm. Trương Tam tiểu hào sảng đưa qua một cái túi nhỏ. Ngụy An mở ra xem, bên trong chứa 50 khối hạ phẩm nguyên thạch. Tạ ơn đưa ra. Ngụy An vẫn là cái kia Ngụy An, người trước ngại ngùng cười một tiếng, phản phất một cái liền có thể bị người nhìn thấu. Trương Tam tiểu nghĩ nghĩ, lại nói, qua mấy ngày, ta muốn dẫn lấy thê nữ về nhà ngoại một chuyến, không thiếu được muốn ở mấy ngày, tiệm thợ rèn liền giao cho ngươi xử lý, dù sao phong lô trong lúc đó cũng sẽ không có cái đại sự gì, chính ngươi làm chủ liền tốt. Ngụy An từ không gì không thể. Giao phó xong, Trương Tam tiểu duỗi người một cái, kéo lên mấy cái lao sư phó, chạy tới trả mặt trưởng. Ngụy An ngồi xuống trước bàn sách, dọn xong bút mực giấy nghiên, tại trên giấy nháp viết bắt đầu. Một hơi viết năm khối. Ngụy An chậm rãi để bút xuống, thổi khô bút tích về sau, cấp tốc chỉnh lý tốt từng tờ một trang giấy, ấn trình tự chồng lên nhau, xếp hợp lý, ép chặt, cuối cùng dùng kim khâu khâu lại. Rất nhanh, một bản màu đỏ trang bìa sách chế tác hoàn thành, chính là Huyết Ngọc Công đằng chép phiên bản. Huyết Ngọc Công nội dung lượng muốn so Hỗn Nguyên Tung thêm ra gấp bội, Ngụy An giữ vững được hơn 20 ngày mới đằng chép ra một bản. Mà lại, công pháp nội dung có chút tối nghĩa khó hiểu, chính Ngụy An dò xét một lần, nhưng không có tìm hiểu ra bao nhiêu. Thâm ảo như vậy đồ vật, không có danh sư chỉ điểm, toàn bằng tự mình lĩnh ngộ, độ khó không nhỏ a. Ngụy An không khỏi nghĩ đến Hàn Vân Chi, cái đầu kia phát tự nhiên quyển tiểu nữ, tựa hồ liền có thể nhìn hiểu. Thiên tài. Ừm, Hàn Vân Chi, cái này Huyết Ngọc Công nguyên bản là thuộc về ngươi cơ duyên, vật quy nguyên chủ cũng là không tệ. Ngụy An linh cơ khẽ động, trong lòng cấp tốc có so đo. Lúc này hắn là không thiếu tiền, dù là mô phỏng Huyết Ngọc Công một lần phải hao phí 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, cũng đầy đủ mô phỏng 13 lần nhiều. Vấn đề còn lại chỉ có một cái, ta nên như thế nào đem Huyết Ngọc Công kết giao Hàn Vân Chi trong tay. Ngụy An trong đầu không khỏi hiện hiện một cái khôi hài chẳng cảnh. Một cái tên ăn mày đi đến một cái trước mặt thiếu niên, nói ra, thiếu niên, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, là vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Ta chỗ này có bản võ lâm bí tịch, gặp cùng ngươi hữu duyên liền đưa cho ngươi. Nếu như Ngụy An nói với Hàn Vân Chi ra lời giống vậy, lấy tiểu cô nương kia thông minh tài trí, đoán chừng sẽ coi hắn là thành giang hồ phiến tử. Lại nói, đổi chính Ngụy An bỗng nhiên gặp được loại chuyện tốt này, trong lòng cũng nhất định sẽ hoài nghi đối phương có phải hay không có cái gì làm loạn ý đồ. Ý niệm tới đây, Ngụy An không khỏi thúc đẩy đầu óc, trầm ngâm nói, có lẽ ta có thể trở lại như cũ một cái vốn là nên phát sinh sự tình. Nghĩ kỹ liền làm. Ngụy An đem mua được kia 3 quyển sách đặt chung một chỗ đánh cái bao, đó lấy, hắn đeo lên mặt nạ ra người, thay quần áo khác, dịch dung thành một người trung niên, thẳng đến Hàn gia mà đi. Gõ cửa. Một cái người hầu mở cửa, nhìn một chút Ngụy An, hỏi, ngươi là ai, muốn tìm ai? Ngụy An trả lời, ta là nơi khác tới, có người nắm ta cho Hàn Vân Chi tiểu thư, đưa một cái bao. Người hầu nhìn một chút bao khỏa, hỏi, ai tặng, cái gì đồ vật? Ngụy An liền nói, chính gia lão phu nhân tặng, nàng nghĩ cảm tạ một cái Hàn gia trước đó cứu trợ tri ân. Đáng tiếc, chính gia không có còn lại cái gì đồ tốt, chỉ có mấy quyển chân tàng thư tịch, nghe nói Hàn Vân Chi tiểu thư thích xem sách, liền đưa cho nàng đọc. A, nguyên lai là chính gia. Người hầu minh bạch, trước đó chính gia bán gia sản lấy tiền, kia trăm mẫu ruộng tốt chính là Hàn gia xuất thủ mua, cho thêm không ít tiền đâu. Được rồi ngạch, ta nhất định chuyển giao cho. Người hầu lời còn chưa nói hết, liền bị lạ lẫm trung niên nhân đánh gãy, chính gia lão phu nhân căn dặn ta, để cho ta cần phải tự mình đem mấy bản này chân tàng sách đưa cho Hàn Vân Chi tiểu thư. Người hầu trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, xoay người đi thông chi Hàn Vân Chi. Một lát sau, Hàn Vân Chi cùng một cái đoan trang phụ nhân đi ra, cái sau chính là mẹ ruột của nàng. Đoan trang phụ nhân đánh giá Ngụy An, hỏi: "Ngươi là Trịnh gia lão phụ nhân phải tới?" Ngụy An gật gật đầu, đem vừa rồi lý do thoái thác lại nói một lần. Đoan trang phụ nhân cũng không có sinh nghi, ngược lại thở dài, Trịnh gia lão phu nhân cũng là số khổ, bày ra như vậy một cái bất tài tử tôn. Ngụy An nghe vậy, chợt mở ra bao khỏa, đem phía trên nhất rượu bút Di Mộng cầm tại trong tay, trịnh trọng nói, đây là cực kỳ hiếm thấy chân tàng bản, tin tưởng Hàn tiểu thư nhất định sẽ ưa thích. Hàn Vân Chi bị nói đến một mặt hiếu kỳ, không bằng mẫu thân lên tiếng, liền đưa tay nhận lấy rượu bút Di Mộng. Thấy thế, Ngụy An trong lòng vui mừng, đem bao khỏa đưa tới, chắp tay một cái, quay người rời đi. 14. Chương 15, 15 vô hạn xá hoa. Người đem huyết ngọc công đưa tặng cho Hàn Vân Chi, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, nửa đời trước của ta là bi ai, đầu tiên là bị nhân ma đổi trang địa, Minh Châu Mông Trần, chờ đợi nhiều năm, rốt cục bị người nào đó giá rẻ mua đi, vốn cho rằng từ đây có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời, nào nghĩ tới hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, người nào đó đối ta chỉ là nhất thời nhiệt tình. Cũng may, thiên sinh lệ chất ta may mắn gặp thiên sinh lệ chất tân chủ nhân, Hàn Vân Chi mặc dù chỉ có 10 tuổi, nhưng nàng thiên tư thông minh, yêu quý đọc sách, nàng lần đầu tiên nhìn thấy ta, liền bị ta ngàn vạn mị lực thật sâu hít, không thể tự thoát ra được, yêu yêu mặt dễ thương. Năm thứ hai, Hàn Vân Chi chỉ dùng ngắn ngủi hơn một tháng, liền hiểu được ta bác đại tinh thâm, lại dùng 3 tháng, triệt để lĩnh ngộ ta thâm trầm, ta tối nghĩa, nhóm chúng ta thành tri kỷ, nguyên thế gian mỹ hảo cùng nàng vòng vòng đan sen. Năm thứ tư, thời gian trôi qua nhanh chóng, ngắn ngủi 2 năm, ta cùng Hàn Vân Chi sớm chiều ở chung, tận mắt chứng kiến nàng theo một phàm nhân sâu kiến lột sắc thành chân chính võ giả, cửu phẩm. Năm thứ năm, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Hàn Vân Chi tiến bộ quá nhanh, gây nên vạn vân hạc hoài nghi. Nhưng mà, Hàn Vân Chi không có tính toán cùng bất luận kẻ nào chia sẻ ta cũng chỉ thuộc về nàng, không có người có thể chia rẽ nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta là thuần yêu. Năm thứ bảy, tiến hành không đồ sát Trương Ký tiệm thợ rèn, bắt đi Trương Minh Châu, giết chết Tống Thanh Tùng, Vạn Vân Hạc đóng lại võ quán. Hàn Vân Chi gặp được Yến Gia Bảo ngang ngược, gặp được sư phụ Vạn Vân Hạc khiếp nhược, gặp được phàm nhân nhỏ bé cùng hèn mọn, nàng thụ rung động lớn, thế nhất định phải mạnh lên. Thứ 10 năm, nâng gia tộc chi tài lực, Hàn Vân Chi phá vỡ mà vào bát phẩm, nàng đi gặp 3 năm không thấy Vạn Vân Hạc, một tay đem đã từng sư phụ đánh bại. Sau đó, Hàn Vân Chi tiến về Bạch Thủy Thành, ngẫu nhiên gặp hai vị tuổi trẻ công tử Hoắc Tử Thu, Yến Thiếu Khôn, đồng thời nhận hai người này nhiệt liệt truy cầu. Cùng năm, Hoắc Tử Thu đưa Hàn Vân Chi một món lễ lớn, Huyết Ngọc Công đến tiếp sau một tầng công pháp, có thể trợ nàng tu luyện tới thất phẩm. Thứ 11 năm, Hàn Vân Chi quyết định gả cho Hoắc Tử Thu, không ngờ, Tiễn Thiếu Khôn vì yêu sinh hận, đưa nàng giết chết. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể theo trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. 1. Huyết Ngọc Công quyển trước, khúc dạo đầu đến tiếp sau một tầng. 2. Huyết Ngọc Công người nắm giữ Hàn Vân Chi tu luyện ra võ đạo cảnh giới. A, hai cái này ban thưởng. Ngụy An bỗng nhiên trừng to mắt, tới lui lui nhìn xem hai cái ban thưởng nội dung. Ban thưởng tuyển hạng 2, rõ ràng là Hàn Vân Chi võ đạo cảnh giới. Tại nàng bị hại trước khi chết, khổ tu gần 11 năm, tu vi đạt đến bát phẩm, có thể chỉ tay đánh bại Vạn Vân Hạc. Đã từng Vạn Vân Hạc, tại rất cường đại thời điểm, tu vi là bát phẩm đỉnh phong, theo tuổi tác tăng lớn, khí huyết suy bại, thực lực của hắn tự nhiên là không ngừng rơi xuống. Bất quá, Vạn Vân Hạc trước đó không lâu đánh bại Đỗ Tam gia ba người, không cần tốn nhiều sức, triển lộ ra thực lực y nguyên ở xa cựu phẩm phía trên, không sai biệt lắm là bát phẩm sơ kỳ. Nói cách khác, Hàn Vân Chi võ đạo cảnh giới ban thường, ít nhất là bát phẩm trung kỳ. Đổi lại là trước đó, Ngụy An sẽ không chút do dự lựa chọn ban thường hai, để cho mình tu vi trong nháy mắt đột phá đến bát phẩm. Vậy đơn giản không nên quá đẹp. Thế nhưng là, nói thật, theo lần thứ nhất mô phỏng đến bây giờ, vô luận là đây một lần, ban thưởng tuyển hạng một phảng phất đều là dùng để khơi hải. Ngụy An cũng chưa từng có lựa chọn quá khen lệ một. Nhưng lần này, tình huống hoàn toàn khác biệt. Ban thưởng tuyển hạng một lại là đạt được bổ sung Huyết Ngọc Công. Huyết Ngọc Công toàn bộ quyển trước công pháp nội dung bị bù đắp, có thể để cho người ta một đường tu luyện tới thất phẩm, lúc đầu hạn mức cao nhất chỉ là bát phẩm. Ngụy An hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Ta là lựa chọn bát phẩm tu vi, vẫn là lựa chọn thất phẩm công pháp đây? Lúc này Ngụy An rất muốn hô một câu, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Các loại, có thất phẩm công pháp, ta chẳng phải có thể tiếp tục mô phỏng sao? Lại đem thất phẩm công pháp đưa cho Hàn Vân Chi, không phải đồng dạng có thể thu được bát phẩm tu vi. Đây là vô hạn xá hoa. Ngụy An bỗng nhiên giật mình một cái, về sau không còn bất luận cái gì chần chờ, lựa chọn ban thưởng một. Bỗng nhiên ở giữa, trong đầu của hắn hiện lên to lớn tin tức lưu, một phần thâm ảo tối nghĩa công pháp chiếu rọi dưới đáy lòng. Phía trước không sai biệt lắm 1/3 nội dung, chính là Ngụy An đã đằng chép qua một lần Huyết Ngọc Công khúc dạo đầu, đằng sau càng nhiều cũng càng phức tạp nội dung. Giống như là trống rông xuất hiện ký ức, là cấn tại hắn trong đầu. Chương 16, 16 vận mệnh như là một trò đùa. Ngụy An hít sâu một hơi, quay đầu lại mắt nhìn Hàn gia cửa lớn, trên mặt không khỏi hiện hiện nụ cười hài lòng. Huyết Ngọc Công đến tiếp sau công pháp, có thể chờ một lát một đoạn thời gian lại cho Hàn Vân Chi. Ngụy An suy tư dưới, hắn cảm thấy, chỉ chờ tới lúc Hàn Vân Chi minh bạch Huyết Ngọc Công giá trị, cũng chính là ăn Tết về sau, lại cho nàng đến tiếp sau công pháp, kia hết thảy liền sẽ nước chảy thành sông. Đến lúc đó, Ngụy An liền có thể đem tự mình tu vi dễ dàng tăng lên tới bát phẩm. Ừm, không thể tại trên một thân cây treo cổ. Ngoại trừ Hàn Vân Chi, ta còn có thể lựa chọn đem công pháp đưa cho cái khác người tu luyện. Ngụy An trong tay còn có một bản đằng chép Huyết Ngọc Công. Kỳ thật, nếu như cái thế giới này có in ấn thuật, hắn hận không thể nhân thủ đưa một bản. Huyết Ngọc Công phi thường thâm ảo, lấy Hàn Vân Chi thiên phú, tăng thêm nâng Hàn thị gia tộc chi lực, nàng xuống 10 năm khổ công vừa rồi tấn cấp bát phẩm, đổi những người khác. Ngụy An nhìn quanh toàn bộ đại phong trấn, cân nhắc đến thiên phú và tài lực hai điểm này, thích hợp tu luyện Huyết Ngọc Công người, đơn giản lắc đắc không có mấy. Muốn hay không thử lại lần nữa Vạn Vĩnh? Ngụy An hiện tại cửu phẩm tu vi, chính là theo Vạn Vĩnh kia lấy được. Lông dê có thể hao một lần, tự nhiên là có thể hao lần thứ hai. Bất quá, Vạn Vĩnh cùng Vạn Vân Hạc quan hệ quá mật thiết, Vạn Vĩnh đạt được Huyết Ngọc Công, không khác chẳng khác gì là Vạn Vân Hạc đạt được Huyết Ngọc Công. Mà Vạn Vân Hạc một khi đạt được Huyết Ngọc Công, có thể sẽ dẫn phát không tưởng tượng được hiệu ứng hồ điệp. Ngụy An hiện tại còn không đánh lại Vạn Vân Hạc, không cách nào cam đoan sự tình sẽ hướng phía hắn thiết tưởng phương hướng phát triển. Ngoài ra, Vạn Vân Hạc hiển nhiên là muốn nhường Vạn Vĩnh truyền thừa hắn Hỗn Nguyên Thiết Thần Công, chưa chắc sẽ cho phép Vạn Vĩnh tu luyện Huyết Ngọc Công. Nghĩ tới những thứ này, Ngụy An quả quyết đem Vạn Vĩnh bài trừ bên ngoài, trở lại tiệm thợ rèn. Cái này thời điểm tiệm thợ rèn đã quặn cuể xuống tới, không có ngày xưa loại kia đinh đinh đương đương náo nhiệt. "Thiên sinh, ngươi trở về á?" Đột nhiên, một cái rực rỡ nhu thuận thân ảnh đập vào mi mắt, không phải Trương Minh Châu là ai? Nàng khuôn mặt nhỏ cóng đến đỏ bừng, giống như là tại Ngụy An trước cửa phòng đợi rất lâu bộ dạng. "Minh Châu, ngươi tìm ta?" Ngụy An nhìn một chút Trương Minh Châu, phát hiện hai tay của nàng trốn ở sau lưng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. "Ừ mừng." Trương Minh Châu chợt từ phía sau lưng rỗi ra hai tay, vung lấy một đôi bông vải bao tay đưa tới, ngẹo đầu vui vẻ nói: "Tiên sinh, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật." "Bông vải bao tay?" Ngụy An nhíu mày lại, chậm rãi nhận lấy, phát hiện bông vải bao tay trên siêu siêu vẹo vẹo đường may, trong nháy mắt minh bạch cái gì. "Minh Châu, đây là ngươi tự tay châm đúng không?" Ngụy An hỏi. Trương Minh Châu ngượng ngùng mặt đỏ lên, chớp chớp sáng tỏ đôi mắt, gật đầu nói: "Ừm, mẹ ta kể cái này mùa đông sẽ đặc biệt lạnh, ta sợ tiên sinh đông lạnh bắt đầu, liền toàn điểm tiền tiêu vặt, mua cọc lông, vì tiên sinh dệt một cái bông vải bao tay." "Tiên sinh thích không?" Ngụy An trong lòng không khỏi chạy qua một trận ấm áp, liền nói: "Ưa thích, phi thường ưa thích." Hắn nhìn xem Trương Minh Châu, trong đầu kìm lòng không được lần nữa hiện hiện 7 năm sau thảm kịch. "Ta nhất định phải cải biến ngươi số mệnh." Ngụy An tại thời khắc này hạ quyết tâm. "Tạm thời thử một lần đi." Ngụy An từ trong ngực móc ra Huyết Ngọc Công đằng chép bản, đưa cho Trương Minh Châu. "Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Một người nếu muốn thay đổi vận mệnh, chỉ cần theo cải biến tự mình bắt đầu." "Thiên sinh, đây là cái gì?" Trương Minh Châu bắt được Huyết Ngọc Công, hiếu kỳ nhìn xem. Ngụy An trịnh trọng nói: "Đây là một môn võ công cao thâm, tu luyện về sau có thể khiến người ta trở nên phi thường cường đại, có thể khiến người ta nắm giữ vận mệnh của mình. Từ giờ trở đi, ngươi mỗi ngày đều muốn đọc bản này công pháp bí kíp, nghiêm túc tham ngộ ảo diệu bên trong, tranh thủ có một ngày luyện thành thần công." Trương Minh Châu nghe, một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn không khỏi thật to mở ra, phản phất thụ rung động lớn. Ngụy An ngồi xổm xuống, chân thành nói: "Nhớ kỹ, đây là ta cùng bí mật của ngươi, đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát cha ngươi cùng mẹ ngươi, có thể làm được sao?" Trương Minh Châu nghĩ nghĩ, sau đó hung hăng gật đầu một cái, nói: "Có thể. Nhóm chúng ta ngéo tay đi." Nàng nâng tay phải lên, mũm mĩm hồng hồng nắm đấm nắm chặt, nhét lên ngón út. Thấy thế, Ngụy An nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến. "Không cho phép biến." Ngươi đem Huyết Ngọc Công đưa tặng cho Trương Minh Châu, mô phỏng chính thức bắt đầu. "Năm thứ nhất, ta thức tỉnh lúc đã ở nàng trong tay, nhìn thấy nàng lần đầu tiên, ta phản phất minh bạch ý nghĩa sự tồn tại của mình. Mỗi một ngày, ta hoa hoa tác hưởng, không vì bay múa theo gió, chỉ vì chờ đợi đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng đụng vào. Mỗi một đêm, ta ngâm sướng ngàn vạn, không vì ánh nến mà động, chỉ vì giao phó nàng sát na linh quang. Ngày đó ngày, kia một hàng tháng, ta quên đi tất cả, chỉ vì nàng có thể đọc hiểu ta. Năm thứ hai, ta thân yêu chủ nhân tựa hồ rốt cục minh bạch cái gì, ta nhiệt thành chờ đợi nàng đại triệt đại ngộ kia một ngày đến. Năm thứ ba, nhu thuận lanh lợi Trương Minh Châu rốt cục khai khiếu, nàng chính thức bắt đầu tu luyện Huyết Ngọc Công. Năm thứ năm, Trương Minh Châu tiến về nhà bà ngoại thăm người thân, trên đường gặp được mấy tên cao thủ kịch chiến, nàng núp trong bóng tối nhìn lén, chém giết đến cuối cùng chỉ có một người sống sót, nhưng này người bị thương thật nặng. Trương Minh Châu không đành lòng, cứu được người kia. Đối phương tại dưỡng thương trong lúc đó, phát hiện Trương Minh Châu tại tu luyện Huyết Ngọc Công, nói toạc ra bí mật của nàng về sau, chẳng những đưa tặng nàng đại lượng nguyên thạch cùng đan dược, còn chỉ điểm nàng tu hành Huyết Ngọc Công. Cùng năm, Trương Minh Châu tấn cấp cửu phẩm. Năm thứ sáu, Trương Minh Châu nhận lấy đến tiếp sau công pháp, tấn cấp bát phẩm. Năm thứ bảy, một lần ra ngoài du ngoạn, Trương Minh Châu ngẫu nhiên gặp Tiến Hành Không, lọt vào Tiến Hành Không đùa giỡn cùng bày rối, nàng dưới sự phẫn nộ xuất thủ đánh chết Tiến Hành Không. Tiến gia bảo nổi giận tới cực điểm, xuất động tất cả lực lượng truy sát Trương Minh Châu không có kết quả, liền chu diệt đại phong trấn tất cả bách tính. Năm thứ tám, Trương Minh Châu trốn trốn tranh tránh hơn nửa năm, rốt cuộc tìm được nàng đã từng đã cứu người kia, thỉnh cầu đối phương trợ giúp nàng báo thù. Đối phương đáp ứng thỉnh cầu của nàng, chợt xuất thủ công kích, đưa nàng toàn thân huyết dịch hút khô, biến thành một bộ hỏa thi. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể theo trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. 1. Huyết Ngọc Công tà ác phiên bản. 2. Huyết Ngọc Công người nắm giữ Trương Minh Châu tu luyện ra võ đạo cảnh giới. A cái này. Từng hàng sáng lên chữ viết lóe ra, Ngụy An tới tới lui lui nhìn mấy lần, biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn. Trương Minh Châu khi lấy được hắn đưa tặng Huyết Ngọc Công về sau, nhân sinh gặp gỡ phát sinh biến hóa rất lớn. Nàng gặp được một cái người thần bí, từ thần bí người nơi đó đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, tu vi từ đây trực tiếp bay lên, đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà, người thần bí kia hiển nhiên không phải người lương thiện, mà cải Huyết Ngọc Công, đem Huyết Ngọc Công biến thành một môn tà công. Mà Trương Minh Châu tại thực lực tăng vọt đến bát phẩm về sau, giết Yến Hành Không, xông ra Di Thiên Đại Họa, dẫn đến Yến gia bảo đổ diệt toàn bộ đại phong trấn. Về sau, Trương Minh Châu hạ chàng y nguyên thê thảm, bị người thần bí kia hại, biến thành một bộ cái xác không hồn. Tại sao có thể như vậy? Ngụy An tâm tình thật lâu không cách nào lắng lại, hắn vốn cho là mình có thể cải biến Trương Minh Châu vận mệnh, nhưng lần này đến thử, ngược lại đã dẫn phát càng thêm đáng sợ càng tàn khốc hơn hậu quả. Bỏ mặc như thế nào, ta khoản này đầu tư là đã kiếm được. Ngụy An không chần chờ nữa, trực tiếp lựa chọn ban thưởng hai. Âm vang ở giữa, đại lượng tu luyện Huyết Ngọc Công cảm ngộ cùng ký ức tràn vào Ngụy An não hải, hắn lập tức liền đối cái này môn công pháp có khắc sâu lý giải, đại triệt đại ngộ. Cùng lúc đó, tạch tạch tạch, to lớn năng lượng quán thâu tiến vào trong thân thể của hắn, xúc tiến cơ thể của hắn xương cốt nhanh chóng trưởng thành, cường hóa, thuế biến. Đây hết thể tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Ngụy An chậm rãi mở mắt ra, túi đầu nhìn một chút chính mình. Thân thể của hắn cao lớn một đoạn, không sai biệt lắm 2 cm bộ dạng, thân cao tiếp cận 1m78. Toàn thân cơ bắp hở ra một chút, trở nên càng thêm từng cục cao ngất, thân thể xương cốt khung cũng khuyết trương một vòng. Bất quá, So sánh lần trước theo phàm nhân tấn cấp cửu phẩm, Ngụy An lần này theo cửu phẩm tấn cấp bát phẩm, thân thể hình dáng biến hóa ngược lại không phải là chủ yếu nhất. Ngụy An rõ ràng cảm giác được, lực lượng của mình tăng trưởng rất nhiều lần. Tựa như là toàn thân mỗi một cái tế bào, mỗi một đoạn xương cốt cũng thăng hoa thủy biến, nhìn như là phàm nhân đồng dạng thân thể, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Ngụy An đi tới ngoài cửa tựa ở trên tường kia nửa mặt cối xay, một tay một chảo, đống nhiên giơ lên, nâng quá mức đỉnh, không có bất luận cái gì khó khăn bộ dáng. Bát phẩm võ giả, lực có thể khiêm đỉnh. Ngụy An bừng tỉnh đại ngộ, bát phẩm võ giả chí ít có được 10000 cân thể lực. 16. Chương 17, 17 không môn không phái quý thương hải. Tính danh, Ngụy An. Tuổi tác, 15 tuổi. Đẳng cấp, bát phẩm trung kỳ. Nắm giữ võ công, huyết ngọc công khúc dạo đầu, hôn nguyên thung. Nắm giữ kỹ nghệ, huyết ngọc trưởng, tiểu thành, tiễn thuật, trung cấp, mục nhân thung thực chiến phương pháp huấn luyện, thư pháp, đại sư cấp. Ngụy An liếc mắt qua tự mình các hạng tin tức. Bát phẩm trung kỳ, thực lực vẫn là không tệ. Bất quá, ta công thủ đoạn quá mức thô ráp, huyết ngọc công tự mang võ kỹ huyết ngọc trưởng, chỉ có cảnh giới tiểu thành mà thôi. Ưu khuyết điểm đồng dạng rõ ràng. Ngụy An nổ ngụm trọc khí, quay người ly khai tiệm thợ rèn, nhảy qua sông nhỏ, tiến vào rừng cây chỗ sâu. Không bao lâu, hắn đi tới kia phiến trước đống loạn thạch, đứng ở một phương cự thạch trước. Khảo thí một cái huyết ngọc trưởng uy lực đi. Ngụy An đánh ra trước mặt cự thạch, cao hơn 2 mét, hình dáng là thỏa hình tròn, nằm thẳng dưới đất. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, năm ngón tay thẳng băng như lao. Ngay tại sau một khắc, tay phải trên mu bàn tay, đột nhiên hiện hiện một cái tươi màu đỏ tơ máu, giống như là tiên huyết thẩm thấu ra tay lưng đồng dạng. Đây chính là thi triển huyết ngọc trưởng đặc hữu đặc hiệu. Ngụy An biểu lộ bình tĩnh, mắt sáng lên, tay phải bỗng nhiên chụp về phía trước, khắc ở trên đá lớn. Cái này trong nháy mắt, trên mu bàn tay huyết tuyến bỗng nhiên sáng lên lại cấp tốc dập tắt xuống dưới. Ngay sau đó, một cỗ tràn trề đại lực bộc phát ra đi. Két rắc rắc. Thỏa hình tròn cự thạch lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, giao thoa hỗn loạn, sụp đổ. Huyết ngọc trưởng, lại tên toái ngọc trưởng. Thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành. Xôi trào toàn thân chi khí huyết, cổ động tất cả lực lượng, toàn bộ bộc phát ra đi, đối với địch nhân tạo thành đáng sợ sát thương. Oeng. Tiếp theo màn, cự thạch hoàn toàn tan vỡ, hóa thành không biết bao nhiêu cái mảnh vỡ, hướng phía cùng một cái phương hướng bắn bay ra ngoài. Đá vụn như mưa, sét đánh xoạt. Một thời gian, Ngụy An trong tầm mắt phảng phất xuống một trận mưa đá, vô số đá vụn bay về phía nơi xa, rơi lả tả trên đất đều là, thậm chí lăn xuống tại hơn 100 mét có hơn xa như vậy. Chậc chậc, cảnh giới tiểu thành huyết ngọc trưởng lại có như thế uy lực khủng bố. Ngụy An trong lòng mừng rỡ. Đương nhiên, đây chính là bát phẩm võ giả có lực lượng. Huyết ngọc trưởng lại mài giũa một chút, tăng lên tới cảnh giới viên mãn, uy lực tất nhiên càng khủng bố hơn. Ngụy An cảm xúc bành trướng, linh cơ khẽ động ở giữa, đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Hắn trở về tiệm thợ rèn, bắt đầu chép lại huyết ngọc công, không phải toàn bộ quyển trước, chỉ viết khúc dạo đầu bộ phận. Ngày thứ 13 về sau, hắn hoàn thành chép lại. Lần thứ 2 viết, quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Ngụy An cảm giác tự mình tấn cấp bát phẩm về sau, tinh lực không gì sánh được tràn đầy, làm cái gì cũng rất nhẹ nhàng linh hoạt, liền viết liền nhau chữ tốc độ đều nhanh gấp 2-3 lần không thôi. Sau đó, hắn đeo lên mặt nạ da người, thay đổi một thân đơn bạc thanh sam, toàn bộ nhân khí chất đống nhiên hoàn toàn biến đổi, dịch dung thành một cái 25-6 tuổi khuôn mặt lạnh lùng thanh niên. Hắn đi ra tiệm thợ rèn, đã khóa cửa lớn. Đoạn này thời gian, Trương Tam Tiểu một người nhà đi nhạc phụ nhà, Ngụy An thành đưa ra. Hắn đầu tiên là lặng lẽ ly khai đại phong trấn, lượn quanh một vòng, sau đó theo một phương hướng khác nên ngang tiến vào đại phong trấn. Một lát sau, Ngụy An xuất hiện ở Vạn Vân Hạc trước cửa nhà, cửa lớn mở ra, hắn không có bất cứ chút do dự nào, đi thẳng vào. "Ai, ngươi là ai a?" Trong sân, một đám thiếu nam thiếu nữ đang luyện võ, chỉ đạo người là của bọn họ Tống Thanh Tùng, hắn liếc nhìn xông vào cửa người xa lạ, lúc này mở miệng hỏi. Ngụy An mặt không biểu lộ, thản nhiên nói, "Tại Hạ Quý Thương Hải, dạo chơi đến đây, nghe nói nơi này có một vị Vạn Vân Hạc sư phụ võ nghệ cao cường, chuyên tới để tiếp." Lời này vừa nói ra, phá quán. Tống Thanh Tùng sắc mặt đại biến, cả giận nói, "Chẳng lẽ ngươi không biết rõ sư phụ ta sớm đã ẩn lui, không tiếp tục để ý giang hồ sự tình?" Ngụy An không hề bị lay động, đã sớm biết rõ Vạn Vân Hạc phi thường sợ, cười nói, "Ta chỉ là tìm hắn luận bàn một cái mà thôi, có gì ghê gớm đâu." Tống Thanh Tùng bước ra một bước, hai tay cơ bắp cấp tốc cổ động bắt đầu, quắc, làm cản. "Ta đến chiếu cố ngươi." Trung quanh thiếu niên thiếu nữ gặp tình hình này, nhao nhao lui ra phía sau. Trong đám người liền có Hàn Vân Chi, nàng nguyên vẹn không biết, trước mắt cái này lạnh lùng thanh niên chính là Ngụy An. "An ta một cái thiết quyền." Tống Thanh Tùng xông về Ngụy An, khí thế hùng hổ, cái sau lại đứng thẳng không nổi, không tránh không né. "Vành!" Hai cái nắm đấm chính diện đụng vào nhau. Sau một khắc, một vòng khí lãng oành tản ra đến, bụi đất tung bay. Tống Thanh Tùng đạp đạp trừng rút lui trở về, lực trùng kích vừa đúng không để cho hắn đặt mông té ngã trên đất. "Ngươi là bát phẩm?" Tống Thanh Tùng ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc nhìn xem Ngụy An, trên trán cấp tốc chảy ra đại lượng giọt mồ hôi. Hắn túi đầu nhìn một chút nắm đấm, hữu quyền cấp tốc sưng đỏ bắt đầu, phát run không ngừng. Cửu phẩm cùng bát phẩm, lực lượng chênh lệch rất lớn. Nếu như bát phẩm võ giả toàn lực huy quyền, đối đầu cửu phẩm võ giả nắm đấm, có thể đem cái sau nắm đấm đánh nổ rơi. Nói cách khác, Quý Thương Hải vừa rồi hạ thủ lưu tình, không phải vậy, hắn Tống Thanh Tùng hiện tại đã là phế nhân một cái. Dừng tay. Ngay tại Tống Thanh Tùng kinh hãi thời khắc, một thân ảnh từ trong nhà xông ra, không phải Vạn Vân Hạc là ai? "Sư phụ, hắn..." Tống Thanh Tùng vừa muốn mở miệng, Vạn Vân Hạc hướng hắn bày ra tay, sau đó mặt hướng Ngụy An, chắp tay cười nói, "Vạn mộ gặp qua quý huynh đệ, chỗ thất lễ, mong được tha thứ." Ngụy An biểu lộ y nguyên lãnh khốc, chắp tay một cái, thản nhiên nói, "Quý mỗ người cũng không ác ý, chỉ là muốn so tài một cái võ kỹ mà thôi, các ngươi cũng đừng hiểu lầm." Vạn Vân Hạc đưa tay làm tư thế xin mời, liền nói, "Mời vào bên trong ngồi." Lại hướng Tống Thanh Tùng nói, "Thanh Tùng, tốt nhất trà." Hai người tiến vào nhà chính, ngồi đối diện nhau. Vạn Vân Hạc trên mặt tươi cười, hỏi: "Xin hỏi quý huynh đệ là nơi nào nhân sĩ, sư tổng môn gì phái nào?" Ngụy An trả lời: "Ta theo phía Tây biên thành đến, không môn không phái, một thân một mình tu hành." Nghe vậy, Vạn Vân Hạc biến sắc, cả kinh nói: "Quý huynh đệ niên kỷ nhẹ nhàng, lại có bát phẩm tu vi, như thế thiên phú kinh tài diễm diễm, nhường vạn mộ theo không kịp, bội phục." "Bội phục?" Ngụy An ra vẻ kinh ngạc nói: "A, ta thiên phú rất cao sao?" "Thực không dám giấu giếm, ta kỳ thật chỉ là tại một lần tình cờ thu hoạch được một môn công pháp, về sau tự hành tu luyện đến nay." "Thì ra là thế, đúng là một cái trẻ con miệng còn hơi sữa." Vạn Vân Hạc bừng tỉnh đại ngộ, khẩn trương trong lòng cùng cảnh giác lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Hắn trước kia hành tẩu giang hồ, vô tình hay cố ý ở giữa đắc tội qua một số người, tuổi già về sau thường xuyên lo lắng bị cửu gia tìm tới cửa trả thù. Quý huynh đệ quả thật là cơ duyên thâm hậu, thiên phú chắc tuyệt. Vạn Vân Hạc không khỏi cảm thán nói, Vạn Mỗ 12 tuổi bái nhập Huyền Không Tự, lấy tục gia đệ tử thân phận đi theo Hải Quang đại sư tu hành, đang đắc khổ tu 15 năm, vừa rồi tấn cấp bát phẩm, về sau tham gia giang hồ dốc sức làm, đáng tiếc phí thời gian cả đời, cuối cùng không thể tấn cấp thất phẩm. So với Vạn Mỗ, quý huynh đệ tuyệt đối là nhân trung long phượng, dương hòa mở ngủ đông. Huyền Không Tự, Phật môn. Ngụy An nhíu mày lại, bình tĩnh nói, Vạn đại sư quá khen, võ học của ta thiên phú khả năng cũng không cao bằng ngươi bao nhiêu, chỉ là bởi vì tu luyện công pháp tương đối kỳ dị thôi. Nói đến chỗ này, thần sắc hắn nghiêm, hạ giọng hỏi, không biết Vạn đại sư phải chăng nghe nói qua Huyết Ngọc công môn võ công này? Huyết Ngọc công? Vạn Vân Hạc nhíu mày nghĩ, lắc đầu nói, thiên hạ võ công nhiều như yên hải, nhiều không kể xiết, Vạn Mộ quê mùa nông cạn, xích trạch chi nghe, cũng không từng nghe nói. A, chưa nghe nói qua. Ngụy An trong lòng không khỏi có chút thất vọng, bởi vì Trịnh Lập Sinh chuyện ký miêu tả, hắn một lần coi là Huyết Ngọc công uy danh hiển hách, có thể là tuyệt thế thần công đây. Ý niệm tới đây, Ngụy An không nhanh không chậm từ trong ngực móc ra Huyết Ngọc công, trực tiếp đưa cho Vạn Vân Hạc, thành khẩn nói, Huyết Ngọc công ở đây, làm phiền Vạn đại sư hỗ trợ trưởng trưởng nhãn cho ta. Vạn Vân Hạc chấn kinh, phi thường chấn kinh, thử hỏi một cái võ giả bí mật lớn nhất là cái gì, đương nhiên chính là một thân sở học võ công. Nào có người trực tiếp đem võ công của mình bí kíp cho người khác xem, cái này không phải là tự bạo vốn liếng a. Hắn nhìn xem Ngụy An, mặt mũi tràn đầy đều là im lặng biểu lộ. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật là mới ra đời, không có chút nào hiểu giang hồ hiểm ác đạo lý, hay là đối phương là không theo lẽ thường ra bài, thân ở đại khí tầng thứ 5 cao nhân? Khu khặc. Vạn Vân Hạc mới vừa đi xuống nước trà, kém chút ho ra, lăng thần nửa ngày, vừa rồi tiếp nhận công pháp sách, bán tín bán nghi là xem. Chỉ là cái này xem xét, ánh mắt của hắn lập tức thẳng, bị tờ thứ nhất nội dung thật sâu hấp dẫn. Một lát sau, Vạn Vân Hạc khép lại tờ thứ nhất, ngẩng đầu nhìn xem Ngụy An, sợ hãi than nói, Vạn Mỗ mặc dù kiến thức nông cạn, nhưng có thể khẳng định nói cho ngươi, đây là một môn nội ngoại kiêm tu thượng thừa công pháp. Ngụy An ồ một tiếng, liền nói, so với ngươi Hôn Nguyên Thiết Thần Công như thế nào? Vạn Vân Hạc cười nói, Hôn Nguyên Thiết Thần Công là ngoại công, Huyết Ngọc Công nội ngoại kiêm tu, không thể thả cùng một chỗ tương đối. Ngụy An nghe không hiểu, nghiêm mặt nói, còn xin chỉ rõ. Vạn Vân Hạc gặp đây, càng thêm vững tin Quý Thương Hải là giang hồ thái điểu, đổi cái thoải mái tư thế ngồi, đàm đạo, võ công có trong ngoài phân chia, ngoại công chính là ngoại công, thông qua đoán thể đến tôi luyện gân cốt, lớn mạnh khí huyết, nội công thì là thông qua kích thích huyết dịch, huyệt vị các loại phương pháp, theo trong cơ thể bắt đầu, lấy đạt tới cường thần cường tráng thể mục đích. Dưới đây, thiên hạ võ công đại thể chia làm 4 loại, Phật đạo nho tả. Phật môn công pháp là trước bên ngoài sau bên trong, chính là trước tu luyện đoán thể ngoại công, lại tu luyện nội công. Đạo môn coi trọng tu thân dưỡng tính, chủ tu nội công. Nho gia truy cầu trung dung chi đạo, nội ngoại kiêm tu. Ta công chính là kiếm tẩu thiên phong, bất kể đại giới, bất chấp hậu quả. Ngụy An yên tĩnh nghe, khó hiểu nói, khác nhau tựa hồ chỉ là trước tu luyện ngoại công vẫn là trước tu luyện nội công. Vạn Vân Hạc liền nói, trình tự không đồng dạng, kết quả cũng hoàn toàn khác biệt. Trước tu luyện ngoại công, tiến bộ nhanh, có thể theo cựu phẩm một đường tu luyện tới lục phẩm mình đồng ra sát, có được rất mạnh sức chiến đấu. Trái lại, trước tu luyện nội công, tiến triển chậm chạp, thực lực thấp, đương nhiên, một khi ngươi tu luyện có thành tựu, luyện được nội khí, đó chính là nhất phi trùng thiên, trực tiếp tấn cấp ngũ phẩm. Đạo môn bên trong chân truyền đệ tử đang luyện được nội khí trước đó nghiêm cấm xuống núi, bọn hắn một khi xuống núi, tất nhiên là thái sơ thông huyền ngũ phẩm phía trên nội công cao thủ, thực lực kinh khủng. Ngụy An hiểu rõ, trầm ngâm nói, kia nội ngoại kiêm tu chính là hai đầu chỗ tốt cũng chiếm, đã phải gìn giữ tốc độ tu luyện, còn muốn có được nhất định sức chiến đấu. Vạn Vân Hạc vỗ vỗ trong tay công pháp sách, cười nói, có thể chiếu cố hai người, đồng thời biểu hiện xuất sắc công pháp, ít càng thêm ít, ngươi môn này huyết ngọc công là thật khó gặp. 17. Chương 18, 18 tất cả mọi người chiếm tiện nghi. Khó gặp. Vạn Vân Hạc hiển nhiên cho rằng Huyết Ngọc công là thượng thừa công pháp, giá trị trọng đại, nhưng Ngụy An trong lòng nhưng không có quá lớn gợn sóng. Hắn lúc này kỳ thật đang nghĩ, nếu như mình trong tay có một môn đạo môn chân truyền công pháp, đưa cho hắn người tu luyện, một lần mô phỏng tự mình khả năng chính là ngũ phẩm cao thủ. Đạo môn chân truyền công pháp, không biết chỗ nào có thể lấy được. Ngụy An trong lòng thở dài, sau đó hắn cấp tốc đè xuống tạp niệm, bắt đầu làm chính sự. Nếu như Vạn đại sư ưa thích môn này Huyết Ngọc công, liền tặng cho ngươi tốt. Ngụy An hào sảng nói. Cái gì? Vạn Vân Hạc hít vào một hơi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi muốn đem Huyết Ngọc công đưa cho ta? Chuyện này là thật. Đương nhiên. Ngụy An gật đầu nói, môn này Huyết Ngọc công kỳ thật cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể nhường người tu luyện đến bát phẩm, đối ta đã không chỗ hữu dụng. A, không hoàn chỉnh. Vạn Vân Hạc chỉ nhìn tờ thứ nhất, không biết nội tình, nghe vậy tỉnh ngộ tới, trong lòng ước chừng đoán được Quý Thương Hải muốn cái gì, trầm ngâm nói, Quý huynh đệ, hẳn là ngươi đang tìm kiếm công pháp mới. Ngụy An liền nói, được rồi, công pháp có thể ngộ nhưng không thể cầu, huống chi, giang hồ hiểm ác, coi như ta muốn cầm lấy Huyết Ngọc công cùng người trao đổi công pháp, cũng không cách nào cam đoan đối phương không giở trò lừa bịp. Nghe nói Vạn đại sư đức hạnh cao khiết, tiếng lành đồn xa, còn có thu đồ truyền nghề chi tâm, Quý Mộ lúc này mới đến đây tìm cái cơ duyên. Vạn Vân Hạc lập tức thể sát tinh thần vui vẻ, Vê Dâu cười một tiếng, chậm rãi nói, ta Hôn Nguyên Thiết Thân Công chính là Phật môn chính tông, chẳng những có thể nhường người tu luyện đến lục phẩm, mà lại cho phép truyền ra ngoài, chỉ cần không lấy mạnh hiếp yếu, làm điều phi pháp, ai cũng có thể học tập. Ngụy An biểu hiện ra một bộ vui mừng quá đỗi bộ dạng, chắp tay nói, nếu là Vạn đại sư không ngại, Quý Mộ nguyện ý bái ngươi làm thầy. Vạn Vân Hạc giật nảy mình, vội vàng khoát tay, không được, không được, người ta cùng là bát phẩm, vẫn là lấy cùng thế hệ tương giao cho thỏa đáng. Hắn nghĩ nghĩ, cười nói, như vậy đi, đã quý huynh đệ như thế có thành ý, ta liền thay thầy truyền nghề, thu ngươi làm Huyền Không tự tục gia đệ tử. Ngụy An đứng người lên, thượng trưng túi đầu túi đầu. Vạn Vân Hạc liên tục không ngừng đỡ lên Ngụy An, ha ha cười nói, về sau ta liền nên xưng hô ngươi là quý sư đệ. Sư minh. Ngụy An lúc này khách khí một tiếng, trêu đến Vạn Vân Hạc thoải mái cười to, không ngậm miệng được. Ngoài cửa Tống Thanh Tùng, Hàn Vân Chi bọn người, đại khí không dám thở, nghiêng tai lắng nghe. Bọn hắn coi là trong phòng bầu không khí là dương cung bạc kiếm, hai vị cao thủ một lời không hợp, bộc phát đại chiến, sinh tử khó liệu. Ai ngờ đến, lại chợt nghe Vạn Vân Hạc cười to lên, một thời gian đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Thanh Tùng, tiến đến. Sau một khắc, Tống Thanh Tùng nghe được Vạn Vân Hạc gọi hắn, vội vàng giữ vững tinh thần đẩy cửa đi vào. Sư phụ. Tống Thanh Tùng vô ý thức nghiêng qua mắt Ngụy An. Vạn Vân Hạc phân phó nói, ta đã thay thế Hải Quang đại sư nhận lấy Quý Thương Hải là Huyền Không tự tục gia đệ tử, từ nay về sau, Quý Thương Hải chính là của ngươi sư thúc, còn không qua đây bài kiến. A. Tống Thanh Tùng trợn tròn mắt, một mặt ngậm bực biểu lộ. Cái này Quý Thương Hải nhìn so với hắn còn trẻ mấy tuổi, thế mà trở thành sư thúc của hắn, sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Bái, bái kiến quý sư thúc. Tống Thanh Tùng kiên trì, nửa quỳ trên mặt đất, một mặt xấu hổ. Miễn lễ. Ngụy An cười nhạt một tiếng. Sư đệ, Hôn Nguyên Thiết Thân Công bí kíp ở đây. Vạn Vân Hạc tiến vào gian phòng của hắn, rất nhanh lại vòng trở lại, đem một bộ thật dày công pháp sách đưa tới, bất quá, ta chỗ này chỉ lần này một bản, ngươi đến đằng dò xét. Không sao. Ngụy An vui vẻ đồng ý, làm phiền sư huynh là ta chuẩn bị bút mực giấy nghiên, còn có trang giấy. Vạn Vân Hạc liền nói, đi ta thư phòng đi, chỗ ấy cái gì cũng không thiếu. Tốt. Ngụy An cầm công pháp sách đi. Gặp tình hình này, Tống Thanh Tùng khó hiểu không thôi, đem Vạn Vân Hạc kéo đến một bên, hỏi, sư phụ, chuyện gì xảy ra đây là? Vạn Vân Hạc nói đơn giản xuống. Sau khi nghe xong, Tống Thanh Tùng ngạc nhiên nói, sư phụ, ngươi thật hồ đồ a. Hán Huyết Ngọc Công chỉ có thể tu luyện tới bát phẩm, ngươi Hôn Nguyên Thiết Thân Công lại là Phật môn chính tông lục phẩm công pháp, giá trị hoàn toàn không giống nhau, cùng hắn trao đổi, ngài không phải thua thiệt lớn sao? Vạn Vân Hạc cười cười nói, oan gia nên giải không nên kết, Quý Thương Hải thực lực không tầm thường, mà lại tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô cùng vô tận, có thể cùng hắn kết cái thiện duyên, chính là nhóm chúng ta đã kiếm được. Còn nữa, Huyền Không tự tục ra đệ tử đông đảo, Hôn Nguyên Thiết Thân Công cũng không phải ta độc hữu, ta dùng nó đổi được một môn nội ngoại kiêm tu Huyết Ngọc Công, thấy thế nào đều không phải là thua thiệt. Huống chi, nói đến chỗ này, hắn thở dài, ta mặc dù ngày càng già yếu, nhưng lại chưa bao giờ nhục chí, một mực chính hy vọng có thể đột phá thất phẩm, trọng trấn hùng phong. Môn này Huyết Ngọc Công nội ngoại kiêm tu, càng xem càng cảm thấy lai lịch bất phàm, có lẽ có thể cho ta một chút không tưởng tượng được dẫn dắt, thậm chí cho ta một cái tấn cấp cơ hội cũng không chừng đây. Tống Thanh Tùng bừng tỉnh đại ngộ, nghe Vạn Vân Hạc vừa nói như vậy, ngược lại cảm thấy chiếm tiện nghi bọn hắn. Cùng lúc đó, người đem Huyết Ngọc Công đưa tặng cho Vạn Vân Hạc, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta đầy cõi lòng chờ mong có thể gặp được một cái tốt chủ nhân, chưa từng nghĩ lại gả cho một cái lao đầu ho. Bất quá, lao đầu đối ta ngược lại thật ra thật để ý, mỗi ngày ôm ta nghiên cứu khổ tư, hắn duyệt sách vô số, chỉ dùng hơn nửa tháng liền đem ta tìm hiểu 7-8 phần. Năm thứ hai, lão đầu đem ta coi là tấn cấp thất phẩm hy vọng, đem tiền quan tài cũng đem ra mua đại lượng dưỡng huyết bổ huyết đan thuốc, muốn làm kia một đêm làm 7 lần. Năm thứ ba, lão đầu phát giác được hắn một cái đệ tử tựa hồ cũng tại tu luyện Huyết Ngọc Công, nhưng hắn không nói thêm gì, một lòng chỉ nghĩ cố gắng tiến lên một bước. Năm thứ tư, dựa vào sự giúp đỡ của ta, lão đầu tu vi một lần kéo về đến bát phẩm hậu kỳ, nhưng thân thể già yếu không thể ngăn cản, nhường hắn lại tại mấy tháng ở giữa hạ về tới bát phẩm trung kỳ, đồng thời còn tại tiếp tục rơi xuống. Chuyện này cho lão đầu đả kích nặng nề, táng ra bại sản, lại lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Năm thứ năm, lão đầu tâm chết như bụi, không còn quật cường, cuối cùng chịu già, đem tâm tư toàn bộ đặt ở tu luyện Huyết Ngọc Trưởng bên trên, buồn bực ngán ngẩm, đuổi tuế nguyệt. Năm thứ bảy, Yến Gia Bảo người bỗng nhiên giết vào Đại Phong Trấn, gặp người liền giết, chó gà không tha. Lão đầu liều chết chống cự, lại thảm tao ba vị bát phẩm bầy công, hắn thi triển Huyết Ngọc Trưởng, bộc phát ra kinh người chiến lực đánh chết một người, trọng thương một người, lại bị cuối cùng một người đánh bại, thảm tao cắt thiết hầu. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể theo trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. 1. Nhuốm máu Huyết Ngọc Công. 2. Huyết Ngọc Công người nắm giữ Vạn Vân Hạc tu luyện ra võ đạo cảnh giới. Tới, đến rồi. Ngồi tại trong thư phòng yên tĩnh chép sách Ngụy An, trong lòng vui mừng, chấp nhận lấy ban thưởng 2. Đông nhiên ở giữa, đại lượng cảm ngộ nương theo lấy một cô nóng bỏng năng lượng quán thâu tiến vào trong thân thể của hắn. Ngụy An giật mình một cái, toàn thân run rẩy mấy lần, sau đó hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Tính danh, Ngụy An. Tuổi tác, 15 tuổi. Đẳng cấp, bát phẩm hậu kỳ. Nắm giữ võ công, Huyết Ngọc Công khúc dạo đầu, Hôn Nguyên Thung. Nắm giữ kỹ nghệ, Huyết Ngọc Trưởng, viên mãn, tiễn thuật, trung cấp, mục nhân thông thực chiến phương pháp huấn luyện, thư pháp, đại sư cấp. Vạn Vân Hạc lần này mô phỏng, nhờ Ngụy An tu vi tổng bát phẩm trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ, đồng thời Huyết Ngọc Trưởng theo tiểu thành một cái tăng vọt đến cảnh giới viên mãn. 18. Chương 19, 19 thúy đồng. Vạn Vân Hạc kinh nghiệm giả dặn, đối với võ kỹ phỏng đoán cùng thực chiến ứng dụng, đều muốn vượt xa người trẻ tuổi. Ngụy An tâm tình trong nháy mắt vạn phần vui vẻ. Hắn thành công. Vạn Vân Hạc đã giàn mua, cho dù thu hoạch được huyết ngọc công, cho dù hắn toàn lực ứng phó tu luyện, nhưng cũng rất khó siêu việt Hàn Vân Chi. Người không thể không chịu nhận mình già. Lời tuy như thế, lão nhân gia tại võ kỹ phương diện nắm giữ, cũng tuyệt đối có không thể khinh thường ưu thế, điểm ấy chính là tuổi tác ưu thế, không phải Hàn Vân Chi có thể so sánh được. Sóng sau có tiềm lực, sóng trước cũng có bọn hắn phong thái. Nhưng vô luận ai dẫn phong tao, kết quả đều là tiện nghi Ngụy An, nhường thực lực của hắn nước lên thì thuyền lên. Đây chính là hao lông dê vui không? Ngụy An hài lòng cười một tiếng, ánh mắt rơi vào bảy ở trên bản Hỗn Nguyên Thiết Thân Công trên bí kíp. Vật phẩm: Hỗn Nguyên Thiết Thân Công. Nhãn hiệu: Ngạnh Công. Đẳng cấp: cấp 3 thủy đồng. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 1000 khối hạ phẩm nguyên thạch, phải chăng mở ra mô phỏng? Cấp 3 thủy đồng. 1000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Ngụy An không khỏi lưu lưỡi, không hổ là Phật môn chính tông lục phẩm công pháp, vật phẩm đẳng cấp chính là cao. Ta số dư còn lại, chỉ đủ mô phỏng một lần. Ngụy An lại một lần cảm thấy nghèo khó tư vị. Ta hiện tại là bát phẩm võ giả, kiếm tiền không khó lắm. Nghĩ đến điểm này, Ngụy An lại bắt đầu vui vẻ, hạ bút nhanh chóng, từng tờ một đẳng chép Hỗn Nguyên Thiết Thân Công, nhẹ nhàng thoải mái. Hỗn Nguyên Thiết Thân Công, hàng thật giá thật mệnh công, nói chính là như thế nào ngoại luyện gân xương ra, đem một người làn da, cơ bắp, xương cốt toàn bộ cường hóa đến cực hạn, cuối cùng đạt tới mình đồng da sắt siêu phàm cấp độ. Nhoáng một cái chính là nửa tháng trôi qua. Mắt nhìn thấy liền muốn đến cuối năm, Ngụy An một mực tại Vạn Vân Hạc trong nhà ở, mỗi ngày hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đẳng chép công pháp. Chính hôm đó chạm vào tối, rốt cục Ngụy An buông xuống trong tay bút lông, thở phào một hơi, nhìn xem một chồng gấp lại trang giấy, lộ ra nụ cười vui mừng. Về sau hắn thuần thục hoàn thành đóng sách. Cứ như vậy, một bản hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Thiết Thân Công không có chút rung động nào chế tác được. Mà bản này Hỗn Nguyên Thiết Thân Công, Ngụy An không có ý định đưa cho Đại Phong Trấn trên bất luận kẻ nào. 7 năm về sau, Đại Phong Trấn trên tất cả mọi người sẽ chết, người sống sót lác đác không có mấy. Nói cách khác, vô luận Ngụy An đem Hỗn Nguyên Thiết Thân Công đưa cho ai, mô phỏng thời gian cũng sẽ không vượt qua 7 năm. Địa phương nhỏ, nhân tài ít, tài nguyên thiếu thốn, căn bản bồi dưỡng không ra thất phẩm võ giả. Ngụy An trong lòng trong suốt. Sau đó, sư minh, đoạn này thời gian quấy rầy ngươi. Ngụy An tìm tới Vạn Vân Hạc, biểu đạt chào từ biệt chi ý. Sư đệ cái này muốn đi. Vạn Vân Hạc trên mặt lộ ra giữ lại chi ý, nửa tháng này đến, Quý Thương Hải đang nghỉ ngơi thời điểm, sẽ vì hắn giảng giải huyết ngọc công, đối với hắn lĩnh ngộ công pháp có trợ giúp rất lớn. Ngụy An gật đầu nói, ta đã đẳng chép tốt công pháp, sau đó phải chuyên tâm tu luyện. Đối với cái này, Vạn Vân Hạc biểu thị không gì sánh được lý giải. Luyện võ chẳng những phải hao phí đại lượng thời gian, càng phải tốn hao không biết bao nhiêu tài lực vật lực. Nói cách khác, nếu như ngươi không phải xuất thân hậu đãi, ngươi nhân sinh đã được quyết định từ lâu. Tỷ như, giống đồ đệ của hắn Tống Thanh Tùng dạng này, gia cảnh bình thường, chỉ có thể một bên kiếm tiền một bên tu hành, tựa như tuyệt đại đa số tập võ giả đồng dạng. Người làm công, hoàn phong thải. Vạn Vân Hạc năm đó cũng là như thế tới, ở trong đó gian khổ, hắn tự nhiên là cảm động lây. Sư đệ dự định đi hướng chỗ nào? Vạn Vân Hạc hỏi. Ngụy An trả lời, ta nghĩ đi trước Bạch Thủy Thành dạo chơi. Ừm, Bạch Thủy Thành không tệ. Vạn Vân Hạc gật gật đầu, thành phố lớn, nhiều cơ hội, tiền kiếm được cũng nhiều. Ngụy An hỏi một câu, bằng vào ta bát phẩm thực lực, tại Bạch Thủy Thành có thể xếp thượng đằng sau. Vạn Vân Hạc liền nói, Bạch Thủy Thành 100 vạn nhân khẩu, tàng long ngọa hổ, chỉ là thất phẩm cao thủ liền nhiều đến 100 người, thất phẩm phía trên cao thủ khẳng định cũng có, nhưng ta không hiểu nhiều lắm. Ngụy An gật đầu biểu thị minh bạch. Vạn Vân Hạc dù sao chỉ là một cái bát phẩm, xác thực rất khó hiểu được đến lục phẩm cao thủ tình báo, không có tư cách kia. Ngụy An đi ra Vạn Vân Hạc ra môn, một đường ly khai Đại Phong Trấn hướng đi về phía nam đi, xác nhận không có người theo dõi về sau, cấp tốc lượn quanh một vòng vòng trở lại, lặng yên trở lại tiệm thợ rèn, mở ra cửa lớn. Ngụy An nhìn quanh một vòng, tiệm thợ rèn hay là hắn lúc rời đi như thế, chính là nhiều một chút cho bụi. Ừm, không ít đồ vật. Ngụy An kiểm lại vật phẩm, số lượng cũng đúng, nói rõ tại hắn ly khai trong lúc đó không có trộm mặt móc túi vào xem qua. Sau đó, Ngụy An trở về gian phòng của mình, biến mất trên mặt nạ ra người, đổi một kiểu tóc, chợt toàn bộ nhân khí chất đại biến, một lần nữa biến trở về cái kia ngại ngùng điệu thấp thiếu niên. Chép sách, tiếp lấy chép. Ngụy An không có nghỉ ngơi, ngồi tại trước bàn sách, bắt đầu chép lại Huyết Ngọc Công quyển trước tất cả nội dung. Dựa theo trước đó dự định, viết xong Huyết Ngọc Công quyển trước về sau, là muốn tặng cho Hàn Vân Chi, sau đó hắn liền có thể nhận lấy đến bát phẩm tu vi. Nhưng là, kế hoạch đuổi không lên biến hóa. Theo Trương Minh Châu thu hoạch được Huyết Ngọc Công, cũng tại 7 năm sau giết chết Yến Hành Không, đã dẫn phát hiệu ứng hồ điệp. 7 năm sau, Hàn gia cũng phải bị Yến gia bảo đồ diệt. Ngụy An không cảm thấy Hàn Vân Chi may mắn tồn khả năng, 7 năm sau nàng cũng chỉ là một cái cựu phẩm mà thôi. Mấy ngày sau, cửa hải cuối năm đến. Trương Tam Tiểu mang theo thê nữ theo nhà mẹ để trở về, bọn hắn còn mang về 2 người trẻ tuổi. Kinh giới thiệu, Ngụy An hiểu rõ đến kia 2 cái chàng trai đều là phu nhân biểu đệ, 2 huynh đệ. Ca ca Cố Quảng Vận 19 tuổi, đệ đệ Cố Quảng Tài 17 tuổi. Nghe Trương Tam Tiểu nói, cái này 2 huynh đệ tại gia tộc bên kia chơi bời lêu lổng, đánh nhau ẩu đả, đắc tội người, không thể không chạy đến Đại Phong Trấn đến tránh đầu gió. Đồng thời, mẹ người nhà cũng hy vọng 2 cái này hậu bối có thể hối cải để làm người mới, học một chút tay nghề nuôi sống gia đình, thế là liền an bài bọn hắn đi vào tiệm thợ rèn học tập rèn đúc, tương lai làm thợ rèn cũng là không tệ. Phu nhân biểu đệ. Ngụy An trong lòng lột bột một cái, hắn biết rõ phu nhân tương lai sẽ cho Trương Tam Tiểu đội nón xanh, vượt quá giới hạn đối tượng hẳn là chính là 2 người này một trong. Nói đến, Cố Quảng Vận cùng Cố Quảng Tài dáng dấp cũng rất không tệ. Có lẽ nào đó một ngày, phu nhân tịch mịch liền lựa chọn trong đó một người hồng hạnh xuất tượng. Đương nhiên, cũng có khả năng cái này 2 huynh đệ cũng không phải là người đứng đắn, câu dẫn phu nhân, dẫn đến phu nhân không có đem năm lấy. Ta gả cho ngươi 2 năm, còn không bằng cùng sư huynh kia 2 đêm khoái hoạt. Ngụy An trong đầu hiện một câu danh ngôn, nếu như phu nhân vượt quá giới hạn là loại tràng diện này, vậy liền quá cầu huyết. Ai, thanh quan khó gây việc nhà. Ngụy An thở dài, trong lòng bắt quái chi hỏa đã cháy hừng hực. Hắn nhìn quanh một cái phòng rèn đúc, chọn lựa hai thanh đẹp đẽ truy sắc nhỏ, dùng dầu cây chậu bôi lên đánh bóng, lại dùng vải đỏ thắt ở nắm chuôi bên trên, biến thành lễ vật bộ dáng. Hắn tìm tới Cố Thị huynh đệ, cười nói: "Hai vị đại ca, nghe nói các ngươi muốn tới học tập rèn đúc, tiểu đệ Ngụy An cũng là thợ rèn học đồ, so với các ngươi sớm đến mấy tháng, về sau nhóm chúng ta có thể hào hào ở chung." Cố Quảng Vận cùng Cố Quảng Tài nhìn nhau một cái, vội vàng cười nói: "Thỉnh Ngụy huynh đệ về sau chiếu cố nhiều hơn." Ngụy An giơ lên hai thanh truy sắc nhỏ đưa tới, trịnh trọng nói: "Đây là ta đưa các ngươi niên kỷ lễ. Các ngươi biết không, nếu như thợ rèn học đồ thu được đầu đũa làm năm lễ, vậy hắn nhất định sẽ thu hoạch điểm tốt lắm, đại cát đại lợi, tương lai tất thành đoàn tạo đại sư." "Thật." Cố Quảng Tài mừng rỡ không thôi, tiếp nhận truy sắc nhỏ, thưởng thức không ngừng. "Bất quá, Cố Quảng Vận tựa hồ không ăn bộ này, chỉ là cười cười, có chút ngoài cười nhưng trong không cười. Người đem truy sắc nhỏ đưa tặng cho Cố Quảng Tài, mô phỏng chính thức bắt đầu. 19. Chương 20, 20 phá án. Năm thứ nhất, ta là một cái vui vẻ truy sắc nhỏ, ta gõ a gõ, ta đánh a đánh, không có người so ta hiểu hơn đến gõ. Ta tân chủ nhân Cố Quảng Tài, hắn cũng rất thích gõ gõ đập đập, luôn luôn làm không biết mệt, đi theo lão sư phó học tập rèn đúc, vừa học liền biết. Năm thứ hai, Cố Quảng Tài tiến bộ quá nhanh, mới học rèn đúc một năm liền xuất sư, có thể độc lập rèn đúc các loại công cụ, thiên phú chắc tuyệt, khéo tay, người người cũng khoe hắn là hiếm có rèn đúc thiên tài. Năm thứ tư, Cố Quảng Tài bỗng nhiên bị phẫn nộ Trương Tam Tiểu đuổi ra khỏi tiệm thợ rèn, hắn trở về quê quán, mượn tiền khai một nhà thuộc về mình tiệm thợ rèn, vui vẻ kinh doanh bắt đầu. Năm thứ bảy, Cố Quảng Tài tiểu thiết tượng trải rốt cục dần dần có lãi, trả sạch nợ nần, một thân nhẹ nhõm. Đồng thời, Đại Phong Trấn bỗng nhiên thảm tao đồ sát, không người còn sống. Sau đó có bằng hữu cáo chi Cố Quảng Tài, đồ sát Đại Phong Trấn là Yến Gia Bảo cách làm, nguyên nhân là Trương Minh Châu giết Yến Hành Không. Có người hướng Yến Gia Bảo báo cáo Trương gia cùng Cố gia là thân gia, Cố gia chắc chắn lọt vào liên lụy. Cố Quảng Tài hoảng sợ muôn dạng, trong đêm mang theo một nhà già trẻ thoát đi quê quán, đi về phía Nam Phương bỏ chạy. Năm thứ 9, 2 năm tàu xe mệt mỏi, lưu lãng tứ xứ, chịu nhiều đau khổ, Cố Quảng Tài rốt cục tại một tòa trong thị trấn nhỏ bám rễ sinh tồn, lần nữa mở một nhà tiệm thợ rèn, dựa vào tay nghề nuôi sống cả nhà. Thứ 12 năm, Cố Quảng Tài tay nghề tinh xảo, đạt được một vị đoán tạo đại sư thưởng thức, thu hắn làm đồ, truyền cho hắn hơn cao minh kỹ thuật rèn nghệ. Thứ 25 năm, Cố Quảng Tài cuối cùng thành đoán tạo đại sư, thanh danh vang dội, sự nghiệp liên tục tăng lên. Thứ 38 năm, Cố Quảng Tài bỗng nhiên một bệnh không dậy nổi, nằm trên giường nửa tháng sau buông tay nhân gian. Trước khi lâm chung, hắn muốn đem ta đưa vào phần mộ chôn cùng, nhóm chúng ta cả đời tư thủ, không rời không bỏ. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể theo trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. 1. Vật bồi táng hư thối thiết truy. 2. Truy sắc nhỏ người nắm giữ Cố Quảng Tài nắm giữ kỹ thuật rèn nghệ. Ua, không nghĩ tới Cố Quảng Tài nhân sinh gặp vỡ, càng như thế ầm ầm sóng dậy. Ngụy An thầm giật mình, chợt nhận lấy ban thưởng hai. Thế là, đông nhiên ở giữa, đại lượng rèn đúc kinh nghiệm như là nước sông cuồn cuộn, ra chỉ tại Ngụy An trên thân, dung nhập hắn huyết nục chỗ sâu, trở thành một đoạn thuộc về hắn chưa bao giờ có lại không gì sánh được chân thực cùng đặc sắc nhân sinh. Qua trong giây lát, Ngụy An trở thành một vị đoán tạo đại sư, nắm giữ cùng tinh thông nhiều loại kỹ thuật rèn có thể, đồng thời mỗi đồng dạng kỹ thuật rèn có thể đều là đã tốt muốn tốt hơn, không gì sánh được. Chỉ tốn 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, lại một lần kiếm lợi lớn. Ngụy An phi thường hài lòng, tâm tình trong nháy mắt vạn phần vui vẻ. Lại nhìn một cái khác mô phỏng, người đem truy sắc nhỏ đưa tặng cho Cố Quảng Vận, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, theo đản sinh một khắc kia trở đi, ta liền cảm thấy cái thế giới này ác ý chủ nhân Cố Quảng Vận đối ta hờ hững, hắn hơn nữa thích chơi xúc sắc, nhìn trộm tiểu cô nương dưới váy. Năm thứ hai, Cố Quảng Vận bỗng nhiên nữa thích mang theo ta, lại không phải vì học tập rèn đúc, chỉ là vì phòng thân. Năm thứ ba, ta cơ hồ thành một cái bài trí, Cố Quảng Vận mang theo ta, chính là vì cải bộ dáng, không làm gì hắn liền đi tìm hắn biểu tỷ. Năm thứ tư, biểu tỷ mang thai, biểu tỷ tướng công phát hiện nàng cùng Cố Quảng Vận chuyện xấu, trong cơn giận dữ, đem Cố Quảng Vận khu trục ra gia môn. Cố Quảng Vận trở về quê có lúc, đã quyết định đời này không làm thợ rèn. Cái này xuất sinh, không có một chút lương tâm, càng đem ta ném vào trong sông. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể theo trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. 1. Bị nước sông ăn mòn thiết truy. 2. Truy sắc nhỏ người nắm giữ Cố Quảng Vận nắm giữ kỹ thuật rèn nghệ. Quả nhiên là hắn. Cái này Cố Quảng Vận cử chỉ lỗ mãng, cho người ta một loại nôn nôn nóng nóng ấn tượng, xem xét cũng không phải là người đứng đắn. Trương Tam Tiểu, ngươi đây là dẫn sói vào nhà a. Ngụy An than khẽ, trước đây hắn một mực hoài nghi phu nhân vượt quá giới hạn đối tượng là phòng rèn đúc bên trong cái nào đó tiểu nhị, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ giết ra một cái biểu đệ. Trong tiếng pháo một tuổi trừ, gió xuân đưa ấm nhập đồ tô. Một năm này trôi qua rất nhanh, Ngụy An cũng lớn lên một tuổi, đi tới 16 tuổi. Vừa qua khỏi xong năm không lâu, có một người mặc áo da thú trung niên hán tử bỗng nhiên đi vào đại phong trấn, từng nhà nghe ngóng cái gì? Đến tiệm thợ rèn, trung niên hán tử đi tới trước mày. Ngụy An ra tiếp đãi, cười nói, khách nhân muốn mua chút gì? Trung niên hán tử móc ra 10 khối hạ phẩm nguyên thạch đặt ở trên quầy, trên mặt tươi cười nói, tiểu huynh đệ, cùng ngươi nghe ngóng điểm sự tình. Ngụy An nhíu mày lại, liền nói, chuyện gì? Trung niên hán tử nghiêm mặt nói, còn nhớ rõ Trịnh gia đắc tội Hoắc gia chuyện này à? Tại Trịnh gia bán gia sản lấy tiền kia đoạn thời gian, đại phong trấn có tới qua cái gì dáng vẻ người khả nghi sao? Ngụy An tâm thần khẽ động, mặt ngoài làm ra suy nghĩ hình, hỏi ngược lại, dáng vẻ khả nghi chỉ là? Trung niên hán tử trả lời, chính là người xa lạ, lén lén lút lút loại kia. Ngụy An nghĩ đi nghĩ lại, lắc đầu nói, không có gì ấn tượng. Trung niên hán tử mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, quay người rời đi. Cái này gia hỏa là ai? Người hắn muốn tìm không phải là Đỗ Tam gia? Ngụy An đưa mắt nhìn đối phương, trong lòng sinh nghi. Mấy ngày sau đó, trung niên hán tử một mực dừng lại tại đại phong trấn, nghe ngóng cái này nghe ngóng kia. Cái này trời xế chiều, bành. một tiếng vang vọng đống nhiên truyền ra, quanh quẩn trên đại phong trấn. A, đây là. Ngụy An nghe được cẩn thận, động tĩnh này giống như là võ giả giao thủ bắn ra tiếng vang. Vành, vành, liên tiếp vài tiếng vang vọng không ngừng truyền đến. Ngụy An đứng dậy ly khai tiệm thợ rèn, theo tiếng tìm đi qua. Đến địa phương xem xét, Vạn Vân Hạc trước cửa nhà tụ tập rất nhiều hương thân, một cái đưa đầu nhìn quanh trong môn phái, chỉ trỏ. Không bao lâu, có người đi ra, chính là người trung niên hán tử kia. Hắn lúc này sắc mặt không gì sánh được khó coi, lúc trắng lúc xanh, đi đường hai đuổi run lên, khóe miệng còn có tơ máu chảy ra. Nhường đường, cút. Trung niên hán tử đi tới, hướng đám người lớn tiếng gầm rú, sau đó bước nhanh rời đi. Ngay sau đó, Tống Thanh Tùng đi ra, hướng phía các hương thân chắp tay một cái, cười nói, vừa rồi người kia là Bạch Thủy Thành bên trong một cái bộ đầu, đến đây điều tra người mất tích, nhất thời hứng khởi, liền cùng sư phụ ta so tài một cái. Có người lập tức hỏi, người nào thắng? Nói nhảm, đương nhiên là Vạn sư phụ thắng. Có người kích động trả lời, trêu đến đám người một trận cười vang. Bạch Thủy Thành, bộ đầu. Ngụy An trong lòng hiểu rõ, Đỗ Tam gia dù sao không phải người bình thường, hắn mất tích có người tìm rất bình thường. Nhưng xem ra, cái này bộ đầu nắm giữ manh mối không nhiều, giống như là con ruồi không đầu đồng dạng loạn tra, ngược lại đắc tội Vạn Vân Hạc, chịu giáo huấn. Chương 21, 21 đi ra Tân Thủ thôn. Đỗ Tam gia đã sớm giác, chết bởi Ngụy An chi thủ. Nhưng là, Ngụy An làm việc giọt nước không lọt, căn bản không lo lắng cái này bộ đầu có thể tra được trên người hắn. Sự thật cũng là như thế. Cái này bộ đầu tại cùng ngày liền ly khai đại phong trấn, không có đối Ngụy An sinh hoạt nhấc lên một tia gợn sóng. Nhoáng một cái lại là nửa tháng. Trên trời này buổi trưa, Ngụy An rốt cục đem Huyết Ngọc Công quyển trước lặng yên viết ra đến, chế tác thành một bản công pháp bí kíp. Vật phẩm: Huyết Ngọc Công quyển trước. Nhãn hiệu: Nội ngoại kiêm tu. Đẳng cấp: cấp 3 thủy đồng. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 1000 khối hạ phẩm nguyên thạch, phải chăng mở ra mô phỏng? A, đẳng cấp tăng lên. Ngụy An trong lòng không khỏi mừng rỡ, Huyết Ngọc Công quyển trước vậy mà cũng là cấp 3 thủy đồng. Nói cách khác, giống như Hỗn Nguyên Thiết Thân Công, Huyết Ngọc Công quyển trước chí ít cũng có thể nhường người tu luyện đến lục phẩm. Ha ha, châm không ngừng. Ngụy An tay cầm hai môn lục phẩm công pháp, Phật Nho hai nhà ăn sạch, lo lắng ước chừng. Trường Phong Phá Lãng sẽ có lúc, thẳng treo Vân Phàm Tế Thương Hải. Ừm, là thời điểm đi ra Tân Thủ thôn. Ngụy An trong lòng đã có so đo, ly khai đại phong trấn là chuyện sớm hay muộn, huống chi, hắn cũng không muốn bình bình đạm đạm sống hết một đời, muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Cầu trụ không phải bất tức ức co vòi, điệu thấp cũng chỉ là một loại thái độ. Trước khi đi, còn phải làm một chuyện. Mới vừa ý niệm tới đây, một thân ảnh đông nhiên đi vào đoán tạo thất, chính là Cố Quản Vận. Hắn đi thẳng tới Ngụy An trước mặt, đưa tay nói, "Ngụy An, cho ta mượn ít tiền sử dụng, đem ngươi tiền trên người cũng cho ta." Hắn nói chuyện ngữ khí, có thể nói phi thường không khách khí, vẻ mặt hất hàm sai khiến. Kỳ thật, tại Cố Quản Vận biết được Ngụy An thân phận chỉ là Trương Tam tiểu thu lưu cô nhi về sau, hắn thái độ đối với Ngụy An cấp tốc phát sinh biến hóa, thường xuyên đối Ngụy An đến kêu đi hét, coi Ngụy An là thành hạ nhân tôi tớ sai sự. Bây giờ, Ngụy An mới từ Trương Tam tiểu kia dẫn tới một phần tiền công, Cố Quản Vận liền tìm tới. Nói dễ nghe điểm gọi vay tiền, nói đến khó nghe chút chính là bắt chẹt. Ngụy An nhàn nhạt hỏi, "Vay tiền làm gì?" "Đương nhiên là có cần dùng gấp, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, bảo ngươi cho ngươi mượn liền mượn." Cố Quản Vận hất cằm lên, rất không kiên nhẫn. Ngụy An trầm rãi nói, "Ta nếu không ở đây." Cố Quản Vận mở trừng hai mắt, cười gần nói, "Ngụy An, đừng quên ngươi là cái gì đồ vật, không có ta biểu tỷ phu cứu ngươi đầu cầu mệnh này, ngươi bây giờ đã sớm chết đói đầu đường. Hiện tại chính là ngươi báo ân thời điểm, nhanh lên đem tiền giao ra đây, không phải vậy ngươi lập tức xéo ngay cho ta." Nhìn xem Cố Quản Vận sắc mặt, Ngụy An thở dài, hắn chậm rãi đứng người lên, theo sau cái bàn mặt đi ra. Thấy thế, Cố Quản Vận cả giận nói, "Ngươi nhanh lên lấy tiền, lệ mà lệ mề, muốn ăn đòn đúng hay không?" Sau một khắc, Cố Quản Vận đột nhiên không thể thở nổi, một cái tay bóp lấy hắn cổ, đem hắn cả người nhấc lên, hai chân huyền không. "Ô ô." Cố Quản Vận nhìn xem một cái tay dễ dàng đem hắn giơ lên Ngụy An, trong lòng lập tức hiện lên vô biên vô tận kinh hãi. Nhưng mà, hắn không cách nào la lên lên tiếng. "Ta bản không có ý định đem sự tình làm tuyệt, nhưng đây là ngươi tự tìm." Ngụy An thanh âm trầm trầm truyền ra. Cố Quản Vận chỉ cảm thấy thân thể cái nào đó trọng yếu bộ vị bị nắm lấy, tiếp lấy là được. Phốc phốc. Cái gì đồ vật bị bóp nát? Bén nhọn lại to lớn đau đớn đánh tới, Cố Quản Vận hai mắt lật một cái, trực tiếp ngất đi. Ngụy An ném đi Cố Quản Vận, trở về trước bàn, chấp bút viết một phần thư từ biệt, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai trường ký tiệm thợ rèn, một đường đi ra đại phong trấn, dần dần từng bước đi đến. Một lát sau, Cố Quản Tài phát hiện nằm dưới đất Cố Quản Vận, phát hiện ca ca trên thân nơi nào đó máu thịt bé bét, giật nảy mình, vội vàng hô người cứu mạng. Trương Tam Kiều, phu nhân, còn có Trương Minh Châu toàn bộ nghe tiếng chạy đến, thấy được Cố Quản Vận kia thảm trạng, từng cái kinh ngạc không thôi. Bọn hắn luôn cuống tay chân đem Cố Quản Vận đưa đi xem đại phu. Ban đêm, Trương Tam Kiều trở về đoán tạo thất, sắc mặt phá lệ ngưng trọng, Cố Quản Vận đã tỉnh lại, nói thẳng tổn thương hắn người là Ngụy An. Đây không có khả năng a, Ngụy An đứa bé kia nhiều trung thực. Trương Tam Kiều khó có thể tin, giờ phút này hắn đi đến Ngụy An trước bàn, rất nhanh phát hiện thư từ biệt. Nội dung bức thư rất đơn giản. Ngụy An nói mình bởi vì thường xuyên nhận Cố Quản Vận khi nhục, không chịu nổi, dưới sự phẫn nộ xuất thủ đả thương người, sau đó tại tâm hổ thẹn, lo lắng thụ sợ, thế là lựa chọn chạy trốn. Ai, cái này đứa nhỏ ngốc. Trương Tam Kiều tin tưởng Ngụy An nói từng chữ, Cố Quản Vận là đức hạnh gì hắn rất quá là rõ ràng, nếu không phải quan hệ thân thích, hắn mới không muốn thu lưu loại người này ở trong nhà đây. Chạy liền chạy đi, hy vọng ngươi có thể vượt qua tốt thời gian. Trương Tam Kiều thu liễm phức tạp cảm xúc, một mặt buồn bực biểu lộ, tự mình bỗng nhiên thiếu một trong đó dùng tiền sinh kế toán, có thêm một cái không có chứng vô lại, quá nháo tâm. Gió lạnh thổi qua hoang dã, ố ố rung động. Một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên đi tại mấp mô trên đường bùn, trên người hắn mặc hoa áo đông cùng quần đông, đeo một cái túi nhỏ khỏa. Nếu như Vạn Vân Hạc ở chỗ này, tất nhiên sẽ một cái nhận ra, cái này lạnh lùng thanh niên là sư đệ của hắn Quý Thương Hải. Bạch Thủy Thành, tại Đại Phong trấn phía nam, cách xa 80 dặm. Lạnh lùng thanh niên chính là Ngụy An, hắn bước chân trầm ổn mạnh mẽ, nhìn như đi được không nhanh không chậm, kỳ thực so với người bình thường toàn lực chạy còn nhanh hơn. 30 dặm đường rất đi mau xong, phía trước xuất hiện liên miên chập trùng đại sơn cùng rừng rậm. Toà này sơn mạch bởi vì thừa thái màu trắng đá cẩm thạch mà nổi tiếng, cho nên xưng là Bạch Thạch Sơn. Đi qua Bạch Thạch Sơn, muốn đi chí ít 50 dặm đường. Cũng chính bởi vì có tòa này Bạch Thạch Sơn cách trở, khiến cho Đại Phong trấn cùng chung quanh mấy cái thị trấn, còn có những cái kia to to nhỏ nhỏ thôn xóm, có vẻ phá lệ bế tắc. Bế tắc là xấu chỗ, nhưng lại an một góc. Ngụy An đã sớm nghe trong lò rèn lão sư phó nói tới, Bạch Thạch Sơn bên trong có các loại đáng sợ dã thú, có sơn phỉ cường đạo, thậm chí còn có dã nhân ẩn hiện, không gì sánh được nguy hiểm. Chỉ có một ít cỡ lớn tương đối, có cường đại võ giả tùy hành bảo hộ, vừa rồi có dũng khí thông hành. Ngụy An một mình một người, hôm nay liền muốn xông qua Bạch Thạch Sơn. Tiến vào trên núi về sau, đầu tiên là đi qua một đoạn gập ghềnh đường nhỏ, tiếp lấy leo lên qua một tòa tiểu sơn. Qua đỉnh núi, phía trước xuất hiện mở rộng chi nhánh, Ngụy An thấy được bốn đầu thông hướng phương hướng khác nhau đường núi. Cũng may, hắn sớm có chuẩn bị, trước đó nghe qua hẳn là đi đâu con đường, một đường đi về phía trước, vượt qua từng tòa chiều cao không đồng nhất đỉnh núi. Đỉnh đầu bầu trời có mây đen tụ long. Trong núi khí hậu hay thay đổi, trước một khắc vẫn là trời nắng, trong nháy mắt tựa hồ muốn trời mưa. Mùa đông nước mưa là rất lạnh, Ngụy An không khỏi tăng tốc bước chân. Nào nghĩ tới, không cần trong chốc lát, mây đen lại tan đi, ánh nắng lần nữa chiếu rọi đại địa. Đi tới. Đông nhiên, Ngụy An ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một tòa cao chân núi, thình lình đứng thẳng một tòa miếu hoang. Tòa này miếu hoang rách nát không chịu nổi, thậm chí nhìn không ra nó đến tột cùng là chùa miếu hay là đạo quan, bất quá địa vị của nó phi thường đặc thù, chính là quá khứ người đi đường nghỉ chân dịch trạm. Ngụy An nhìn thấy tòa này miếu hoang, liền biết mình không có đi sai đường, tiếp xuống chỉ cần một đường đi về phía nam đi, liền có thể đến Bạch Thủy Thành. Lúc này là 10 rưỡi sáng khoảng chừng, Ngụy An một điểm không có cảm giác đến mệt mỏi, bụng cũng không có đói, hắn không có tính toán dừng lại. 21. Chương 22, 22 ăn cướp. Xem núi chạy ngựa chết. Ngụy An đi có một hồi, mới dần dần tiếp cận miếu hoang. Hắn ánh mắt quét qua, phát hiện miếu hoang trước cửa ngừng lại rất nhiều xe ngựa, có hơn 10 chiếc. A, có thương đội. Ngụy An bước chân không ngừng, đến gần về sau phát hiện trong miếu đổ nát có rất nhiều người, đang tụ tại một ngụm nồi lớn trước cơm khô đây. Hắn không để ý những này, nhanh chân đi lên phía trước, đi con đường của mình. Dừng lại. Người nào? Đông nhiên, canh giữ ở bên cạnh xe ngựa hai cái cầm đào trung niên hán tử nhảy ra ngoài, ngăn tại Ngụy An trước mặt, biểu lộ không giỏi, hùng hổ dọa người. Ngụy An nhìn một chút bọn hắn, thản nhiên nói, qua đường, có việc. Qua đường. Chỉ một mình ngươi. Ngươi làm ta khờ a? Dâu quay nón trắng hắn một mặt hồ nghi, quắc, cái này hoang sơn dã lĩnh, ai dám đi một mình đường núi? Lão tử xem ngươi tựa như là một cái sơ tặc, ngươi là tới dò xét rõ a? Ngụy An bó tay rồi, ngữ khí lạnh xuống, trầm giọng nói, khuyên ngươi không muốn ở không đi gây sự, nhường đường. Để ngươi tê dại nhường. Dâu quay nón trắng hắn trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ, chỉ hướng Ngụy An. Nhưng đột nhiên, Ngụy An một cái bước xa xuống ra, nhanh chóng lấn đến gần dâu quay nón trắng hắn, cầm một cái chế trụ hắn cổ tay. Kết xùi. A. Dâu quay nón trắng hắn cổ tay trong nháy mắt kịch liệt uốn cong, tiếng xương gãy vang lên rõ rõ ràng ràng, đau đến hắn phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Một cái khác trung niên trắng hắn thấy thế, quá sợ hãi, vừa muốn rút đao, lại bị Ngụy An một cái lạnh lùng nhãn thần trấn trụ, doa đến cứng ở tại chỗ, cây đao kia sừng sốt không có rút ra. Cái gì tình huống? Phân phật, trong miếu đổ nát đám người kia nghe được động tĩnh, toàn bộ vọt ra. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy dâu quay nón trắng hắn bị lạ lẫm thanh niên cho chế trụ hình ảnh, từng cái toàn bộ đổi sắc mặt. Người là ai? Vì cái gì xuất thủ đả thương người? Có người vài tiếng hô. Giờ này khắc này, tất cả ánh mắt cũng tập trung trên người Ngụy An. Ngụy An quét mắt những người khác, buông ra dâu quay nón trắng hắn, hờ hững nói, ta chỉ là một cái qua đường, các ngươi không tìm ta gây phiền phức, ta cũng sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Vừa mới nói xong, có cái lưng hùm vai gấu mặt chữ điển nam tử tách mọi người đi ra, hắn trong tay dẫn theo trường kiếm, chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, cười lạnh nói, các hạ đả thương người, lại muốn bỏ đi hay sao? Ngụy An chọn lấy phía dưới lông mày, lạnh lùng nói, ngươi muốn thế nào? Chẳng ra sao cả, chẳng ra sao cả. Đương nhiên, trong đám người đi ra một người mặc tử bào gầy xinh đẹp nam tử, tuổi tác 50 tuổi trên dưới, hướng Ngụy An chắp tay cười nói, vị này hiệp sĩ, thỉnh tiêu đi cơn tức. Kẻ hèn này Chu Lai Phúc, là Bạch Thủy Thành Chu gia buôn gạo trưởng quỹ, xin hỏi hiệp sĩ tôn tính đại danh. Ngụy An lực mặc, trả lời, tại hạ Quý Thương Hải. Nguyên lai là Quý đại hiệp. Chu Lai Phúc cười ha ha một tiếng, vừa rồi tựa hồ xảy ra chuyện gì hiểu lầm, nếu có chỗ đắc tội, xin không nên phiền lòng. Ngụy An mặt không biểu lộ, đạm mạc nói, đắc tội ta người đã bị trừng phạt, những người khác nếu là không phục, theo thời điểm dạy. Ngươi. Mặt chữ điền nam tử bước ra một bước, bá một cái rút kiếm ra khỏi vỏ, rút ra một nửa lại dừng lại. Dừng tay. Chu Lai Phúc quát bảo ngưng lại mặt chữ điền nam tử, khoát tay nói, một trận hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thấy thế, Ngụy An cất bước đi thẳng về phía trước. Chu Lai Phúc bọn người trơ mắt nhìn xem Ngụy An đi xa, thẳng đến hắn tại 100 mét có hơn rẽ một cái, biến mất tại trong tầm mắt. Trưởng quỹ, kia cái gì Quý Thương Hải quá khoa trương, ngươi đây đều có thể nhẫn. Mặt chữ điền nam tử cả giận nói. Đúng vậy a, vừa rồi liền nên quật hắn. Nhóm chúng ta nhiều người như vậy, còn làm bất quá hắn một cái. Đám người nổi giận đùng đùng. Chu Lai Phúc buông tay nói, cái kia Quý Thương Hải có lá gan độc sông Bạch Thạch Sơn, mà lại vừa ra tay liền phế đi Trương lão ngày mồng 1 tháng 5 một tay, xem xét chính là võ giả, thực lực không rõ, vô cùng có khả năng kẻ tài cao gan cũng lớn, vạn nhất nhóm chúng ta đánh không lại người ta đây. Ta chỉ là nghĩ dàn xếp ổn thỏa, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nghe trưởng quỹ nói như vậy, mặt chữ điền nam tử bọn người còn có thể nói cái gì, hùng hùng hổ hổ lại trở về cơn khô. Ngụy An đi trên đường núi, nhãn thần bỗng nhiên liếc xéo xuống cây trong rừng. Có người đang rình coi ta. Ngụy An dù sao cũng là bát phẩm võ giả, lỗ tai đặc biệt linh, nghe được trong rừng cây truyền đến giàu có quy luật nhảy lên âm thanh. Kia là người tâm nhảy. Đồng thời, hắn cũng như có như không cảm giác được một đạo sắc bén nhãn thần để mắt tới tự mình. Mặc dù đối phương ẩn tàng rất khá, nhưng Ngụy An rất vững tin, đối phương cách mình không đến 50 mét. Đó lấy, tạp nhạp tiếng bước chân truyền đến, đối phương bắt đầu di động, đường vòng hướng phía trước nhanh chóng chạy tới. Ngụy An ung dung thản nhiên, một mực đi lên phía trước. Đồng nhiên, ba đạo thân ảnh theo ven đường xông ra. Ba người này tóc thai bù xù, quần áo trên người rách tung tóe, toàn thân cũng là bẩn không kém mấy, cùng tên ăn mày không khác. Nhưng ba người bọn hắn trong tay toàn bộ cầm đao, loại kia vết dỉ loang lổ đốn tuổi đao. Ba người, một cái xuất hiện tại Ngụy An phía trước, mặt khác hai cái ngăn chặn Ngụy An đường lui. Tiểu tử, an cướp. Đứng tại đằng trước người kia giơ đốn tuổi đao, há miệng lộ ra miệng đầy răng vàng, hô, nhanh lên đem bao khỏa buông xuống, cởi quần áo, đại gia lưu ngươi một cái mạng chó. Ngụy An bó tay rồi, chậc chậc nói, hôm nay là cái gì tốt thời gian, lại gặp được an cướp đúng không? Lại. Đằng trước người kia ngẩn người, reo lên, nói cái gì đồ chơi đây? Không nghe thấy đại gia a, cởi nhanh một chút quần áo. Cái này thời điểm, đứng sau lưng Ngụy An một tên cướp liếm liếm đầu lưỡi, hô, lao đại, rất lâu không có thức ăn mặn, ta có thể hay không cướp cái xác? Đằng trước người kia nhìn một chút Ngụy An, gật đầu nói, cái này tiểu tử dáng dấp vẫn được, tùy theo ngươi. Ha ha ha. Sau lưng cái kia giặc cướp hưng phấn, từng bước một hướng đi Ngụy An, cười quái dị nói, cởi nhanh một chút quần áo, nhanh. Ngụy An gặp đây, phối hợp thở dài, thế giới bên ngoài, đến tột cùng là thế đạo gì? Hắn quay người lại, tay phải nắm tay đánh vào cái kia giặc cướp mặt bên trên. Vành. Lực lượng kinh khủng bộc phát ra đi, cái kia giặc cướp đầu như là bị cự truy đập trúng, nhất bạo mà ra, óc vỡ toang. Quá tàn bạo. Ngươi là võ giả? Mặt khác hai cái giặc cướp gặp một màn này, dọa đến ba hồn đều bạo, co cẳng liền chạy. Nhưng Ngụy An không có ý định buông tha bọn hắn, dậm chân một cái, thân thể hóa thành liên tiếp tàn ảnh xông ra. Chỉ chốc lát, giữa rừng núi lại thêm ra hai cỗ thi thể. Ba người này rất nghèo nàn đi. Ngụy An tự nhiên muốn sơ thi, thế nhưng là hắn vơ vét một phen, thậm chí ngay cả một khối nguyên thạch cũng không có tìm được. Cái này thời điểm, sau lưng có bánh xe tiếng vang truyền đến. Hơi chỉ hoán này nháy mắt ở giữa, Chu Lai Phúc đội xe đuổi theo, một đoàn người rất mau nhìn đến Ngụy An, cùng kia ba bộ thảm không nỡ nhìn thi thể. Trong không khí lập tức vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. 22. Chương 23, 23 vật đến, hảo vật đến. Quý đại hiệp, có phải hay không gặp được an cướp đúng không? Chu Lai Phúc đi đến trước, đánh giá Ngụy An, phát hiện trên người hắn một giọt máu cũng không có dính vào, trong lòng lập tức dâng lên lớn lao kính sợ, thần sắc cũng theo đó kính cẩn mấy phần. Ngụy An lược mặc, hỏi, cái này Bạch Thạch Sơn bên trong, nạn trộm cướp một mực là nghiêm trọng như vậy sao? A, quý đại hiệp không biết rõ. Chu Lai Phúc giơ lên lông mày, lập tức giật mình nói, xem ra ngài rất ít tại vùng này đi lại. Không tệ, Bạch Vân Sơn địa hình phức tạp, núi rừng rậm rạp, đang thích hợp tàng ô nạc cấu. Trải qua thời gian dài, rất nhiều đào phạm không chỗ có thể đi, liền đâm đầu thẳng vào Bạch Thạch Sơn bên trong chiếm núi làm vua, thỉnh thoảng xuất hiện cướp bóc quá khứ thương khách, làm cho người không gì sánh được đau đầu. Ngụy An hiểu rõ, không có thêm lời thừa thãi, nhấc chân đi về phía trước. Quý đại hiệp chấm đã. Chu Lai Phúc đuổi theo. Có gì chỉ giáo? Ngụy An một mặt lạnh lùng, không có cho Chu Lai Phúc cái gì tốt sắc mặt, cho người ta một loại bất cận nhân tình cảm giác. Đương nhiên, đây cũng là hắn cố ý hành động. Thứ nhất, hắn mang theo mặt nạ ra người, biểu lộ không cách nào làm được hoàn toàn tự nhiên, mặt không biểu lộ vừa vặn là tốt nhất che giấu phương pháp. Thứ hai, đi ra ngoài bên ngoài, tâm phòng bị người không thể không. Hoặc là tận khả năng điệu thấp làm việc, hoặc là liền phải giả bộ cao thâm mặt chắc, cho người ta một loại rất chảnh, rất nhu bức cảm giác, khiến người khác không dám tùy ý lỗ mãng. Ngụy An cùng Chu Lai Phúc đám người đã phát sinh qua xung đột, hắn điệu thấp không được, chỉ có thể phách lối. Lẫn yếu sợ mạnh là nhân loại thiên tính, tự mình càng là phách lối, đối phương liền sẽ vượt xem chừng. Quả nhiên, Chu Lai Phúc nhìn mặt mà nói chuyện, càng phát giác Ngụy An thâm bất khả chắc, không dám khinh thị nửa phần, liền nói: "Quý đại hiệp, con đường này là thông hướng Bạch Thủy Thành, Chu Mộ không có đoán sai, ngài đây là muốn tiến về Bạch Thủy Thành a?" Ngụy An gật đầu, "Là lại như thế nào?" Chu Lai Phúc lập tức trên mặt tươi cười nói: "Đúng dịp, nhóm chúng ta cũng là đi Bạch Thủy Thành, đã cùng đường, không dường như đi." Không bằng Ngụy An cự tuyệt, Chu Lai Phúc quay đầu vây vây tay, "Hô, Đại Nưu, đem kia thất hán huyết bảo mã dắt qua tới." "A, được rồi." Một cái dung mạo thật thà chàng trai, liên tục không ngừng dắt qua đến một con ngựa cao lớn. Chu Lai Phúc nhiệt tình cười nói: "Quý đại hiệp, mời lên ngựa." Ngụy An nghiêng qua mắt Hàn Huyết Bảo Mã, suy nghĩ một chút, mũi chân một điểm, thân hình vọt lên, tiêu sái rơi vào trên lưng ngựa, thuận tay dắt dây cương. Mặc dù hắn chưa từng có cưỡi qua ngựa, nhưng võ giả có cường đại khống chế năng lực, hai chân kẹp lấy, thậm chí có thể đem con ngựa này xương cổ sống bẻ gãy, kỵ hành tự nhiên không có có vấn đề. Không cần trong chốc lát, Ngụy An đã tìm được bí quyết, cưỡi ngựa trở nên nhẹ nhàng như thường bắt đầu. Chu Lai Phúc cũng cưỡi ngựa đồng hành, hắn người này rất thức thời, tích trữ như vàng, không có tùy tiện bắt chuyện, nghe ngóng Ngụy An nội tình. Ngụy An nhìn một chút hắn thương đội, xe ngựa là trống không, không khỏi hỏi: "Các ngươi đây là từ đâu tới đây?" "Phía Bắc Tường Thành." Chu Lai Phúc liền nói, "Nhóm chúng ta đem lương thực đưa đến phía Bắc Tường Thành bán ra, trao đổi đến thượng đẳng ngựa." Ngụy An bừng tỉnh. Khó trách bọn hắn nhân thủ một con ngựa, dễ dàng là có thể đuổi kịp hắn bước chân. Những cái kia ngựa từng cái hùng tráng, da lông sáng rõ, mà lại dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, xem xét chính là tốt đẹp chủng loại. Có ngựa thay đi bộ, một đoàn người tốc độ tiến lên thật nhanh, rất nhanh liền đi ra Mênh Mông Đại Sơn. Sau đó lộ trình liền càng thêm thuận lợi, rộng rãi quan đạo phi thường san bằng, có thể phóng ngựa chỉ các loại. Buổi trưa vừa qua khỏi, Ngụy An ngẩng đầu nhìn về nơi xa, tầm mắt phần cuối thình lình xuất hiện một tòa to lớn thành trì, tường thành cao trúc, khí tượng xâm nghiêm. Quý đại hiệp, Bạch Thủy Thành muốn tới. Chu Lai Phúc cười chỉ phía trước. Ngụy An chỉ là gật gật đầu. Một đoàn người nhanh chóng đi vào dưới thành. Trước cửa thành, có vệ binh đã kiểm tra hướng người đi đường, vỗ trưởng long đội ngũ. Bất quá, Chu Lai Phúc phối hợp đi đến trước, chỉ là chào hỏi một tiếng, liền được cho qua. Thế là, Ngụy An đi theo đám người bọn họ, không gì sánh được thuận lợi tiến vào trong thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, phi ngựa trên đường cái tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, trong thành nhà cao tầng mọc như rừng, cổ kính kiến trúc không thể nhìn thấy phần cuối, phồn hoa như khói. Ngụy An nhìn tới nhìn lui, trong lòng sợ hai thán phục, một thời gian, có dũng khí tỉnh mộng đại đường ảo giác. Cái này thời điểm, Chu Lai Phúc tựa hồ nhìn ra mánh khóe, mở miệng hỏi, "Quý đại hiệp, ngài tới qua Bạch Thủy Thành mấy lần?" Ngụy An lườm mặc, trả lời, "Đây là đầu ta trở về." "A, nguyên lai ngài không phải trong thành cư dân, khó trách ta đoán không ra thân phận của ngài." Chu Lai Phúc cười nói, "Lấy tuổi của ngài cùng thân thủ, tuyệt không nên nên hạ người vô danh." Ngụy An từ chối cho ý kiến, hỏi, "Trong thành cái gì địa phương có khách sạn, nhà trọ? Ngài muốn tìm nơi ngủ trọ a?" Chu Lai Phúc tâm thần khẽ động, âm thầm suy đoán Quý Thương Hải tại Bạch Thủy Thành bên trong, hơn phân nửa là không có người quen, không có bằng hữu trông nom. Lại nhìn kỹ Quý Thương Hải ăn mặc, bình thường, trên thân khả năng không có quá nhiều tiền. Như vậy thân phận của hắn cơ hồ vô cùng sống động, một cái mới đến sông sáo giang hồ võ giả. Chu Lai Phúc nghĩ tới những thứ này, trả lời, "Có một cái khách sạn rất không tệ, ta mang ngài đi qua." Ngụy An từ không gì không thể. Hắn dự định trước tìm chỗ đặt chân, sưu tập một chút tin tức, sau đó lại tính toán. Một lát sau, một đoàn người dừng ở một tòa trang trí đẹp đẽ nhà trọ trước. Vẫn lai khách sạn. Ngụy An ngẩng đầu nhìn chiêu bài, cảm giác khách sạn này tiêu phí sẽ không thấp. "Quý đại hiệp, xin chờ một chút." Chu Lai Phúc trước một bước xuống ngựa, đi vào nhà trọ. Ngụy An nhìn thấy nhà trọ cửa hàng tiểu nhị vừa thấy được Chu Lai Phúc, lập tức cúi đầu khom lưng chào đón, đối hắn một mực cung kính. Chu Lai Phúc tại cửa hàng tiểu nhị bên thai nói nhỏ vài câu, sau đó vòng trở lại, hướng Ngụy An cười nói, "Sắp xếp xong xuôi, quý đại hiệp mời đến." Ngụy An lập tức xuống ngựa. "Chu trưởng quý, con ngựa này trả lại ngươi." Ngụy An từ trên ngựa nhảy xuống, chắp tay, nói một tiếng cảm ơn. "Không cần phải khách khí." Chu Lai Phúc y nguyên trên mặt tươi cười, nói ra, "Quý đại hiệp, khách sạn này là người quen mở, ngài cứ việc ở, nếu có cái gì cần, cùng cửa hàng tiểu nhị lên tiếng chào hỏi là được." "Ừm, tốt." Ngụy An cũng y nguyên, lãnh đạm gật đầu, sau đó quay người đi vào nhà trọ. "Quý khách, ngài mời vào bên trong." Cửa hàng tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón, trực tiếp đem Ngụy An dẫn tới lầu 2 phòng chữ thiên phòng. "Phòng chữ thiên, đây là các ngươi nhà trọ tốt nhất khách phòng đi." Ngụy An hỏi. Cửa hàng tiểu nhị gật đầu đáp, "Đúng vậy à, toàn bộ nhà trọ tốt nhất một gian phòng chính là căn này." Ngụy An tâm thần siết chặt, "Ở một ngày, bao nhiêu tiền?" "Không quý không quý." Cửa hàng tiểu nhị cười ha hả, "Một ngày mới 188 khối hạ phẩm nguyên thạch." Ngụy An cực độ im lặng, bất quá sự đáo lâm đầu hối hận trễ, hắn thản nhiên đi vào gian phòng. Chỉ chốc lát, cửa hàng tiểu nhị bưng tới đồ ăn, bày đầy một lớn cái bàn. Điền Vi Định Thần nhìn lại, không khỏi âm thầm liễu lưới. Món ăn phong phú, ngoại trừ thường gặp gà thịt cá trứng, thậm chí gặp nạn đến thấy một lần hải sản. Không hổ là thành phố lớn, cái gì cũng có. Ngụy An vừa lúc cũng đói bụng, ngồi xuống chậm rãi hưởng dụng cơm trưa. Ăn uống no đủ thời điểm, cửa hàng tiểu nhị đã chuẩn bị xong nước tắm. Ngụy An cởi quần áo ra, tiến vào khoáng đạt buồn tắm lớn, vui thích ngâm tắm rửa, tẩy đi bụi bặm, toàn thân thư sướng. Cái này thời điểm, cửa hàng tiểu nhị đưa tới một bộ quần áo, nội y, áo ngoài, quần dài, giày, đồng dạng không thiếu. Ngụy An trong lòng giật mình, không có hỏi nhiều cái gì, phối hợp mặc vào người, sau đó đứng ở kính chạm đất trước. Xem xét, lạnh lùng thanh niên dáng vóc thẳng tắp, bên trong mặc một bộ màu đen trang phục, bên ngoài hất lên giày nung áo ngoài, cả người có vẻ lanh khốc tiêu sái, khí chất phi phàm. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, lời này quả nhiên không giả. Ngụy An thán khẽ. Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống. Sắp trời đã tối, phía ngoài đường đi dần dần an tĩnh lại. Cộc cộc cộc, một chiếc xe ngựa đứng tại Vận Lai khách sạn bên ngoài, chợt một cái gầy xinh đẹp thân ảnh đi ra, chính là Chu Lai Phúc. Quả nhiên tới. Ngụy An một mực có chỗ chú ý, cấp tốc đã nhận ra Chu Lai Phúc lần nữa hiện thân. Rất nhanh, đông đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên, Ngụy An thản nhiên nói, "Tiến đến." Chu Lai Phúc đẩy cửa vào, gặp được thay đổi bộ đồ mới Ngụy An, liên tục khen, "Ha ha ha, không hổ là quý đại hiệp, anh tư bừng bừng phấn chấn, khí vũ phi phàm." Ngụy An vô hỉ vô bi, bình tĩnh nói, "Ngồi đi." Hai người ngồi xuống trước bàn. "Chu trưởng quỹ, vô công bất thụ lộc, ngươi dạng này chiếu cố ta, không biết có mục đích gì?" Ngụy An trực tiếp hỏi. Chu Lai Phúc cười âm thanh, liền nói, "Quý đại hiệp quả nhiên là người sảng khoái. Thực không dám giấu giếm, Chu mỗ làm những này, kỳ thật không có ý tứ gì khác, chỉ là thưởng thức quý đại hiệp năng lực." Ngụy An đáp, "Ngươi hiểu ta năng lực." Chu Lai Phúc nghiêm mặt nói, "Chu mỗ mặc dù không phải võ giả, nhưng cũng coi là kiến thức rộng rãi, không nói gạt ngươi, ta cái kia tùy hành bảo tiêu, à, chính là cái kia mặt chữ điển kiếm khách, hắn là cựu phẩm võ giả, làm người quái đản, thường xuyên tìm người đánh nhau, nhưng hắn tìm người, tất cả đều là so với hắn yếu. Nhưng mà, hắn cũng không dám với ngươi động thủ, cho nên ta chắc chắn, ngươi tu vi tại cựu phẩm phía trên, chí ít bát phẩm." Ngụy An nhíu mày lại, không nghĩ tới một ít cử động của mình, trong lúc vô tình tiết lộ nhiều như vậy nội tình. Kinh nghiệm giang hồ, chung quy là kém một chút. Bất quá, cái này cũng không có gì. Ngụy An đã lựa chọn bước vào giang hồ, liền không khả năng hoàn toàn không bại lộ một chút thực lực. Thế là, thân xác hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là thản nhiên nói, "Ta là bát phẩm võ giả lại như thế nào?" Nghe vậy, Chu Lai Phúc vui mừng quá đỗi, liền nói, "Quý đại hiệp niên, kỳ nhẹ nhàng, lại có bát phẩm tu vi, khiến người khâm phục a." Nếu như thế, kia Chu Mỗ cũng không quanh co lòng vòng, "Ta muốn đại biểu Chu gia mời chào quý đại hiệp." "Chu gia, mời chào ta." Ngụy An nhíu mày, đối với Chu Lai Phúc mời chào, hắn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, võ giả là cái thế giới này quý báu nhất nhân tài, được người tôn kính, đến đâu mà cũng nổi tiếng. Vấn đề là, hắn đối Chu gia hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên không thể thuận miệng đáp ứng. Thấy thế, Chu Lai Phúc tranh thủ thời gian giới thiệu, nói: "Ta Chu gia gia chủ là Chu Chí Dị, địa hổ bang trưởng lão." Ngụy An không khỏi trừng mắt nhìn. Tại cái này Tây Bắc biên thủy chi địa, có hai đại thế lực đối chọi gay gắt, một cái là Yến Gia Bảo, một cái khác chính là địa hổ bang. Cái này Bạch Thủy Thành, kỳ thật chính là địa hổ bang địa bàn. Địa hổ bang bang chủ là Hoắc Huyền Anh, hắn dưới trướng có tứ đại trưởng lão, 10 vị đường chủ. Đây là Ngụy An có khả năng nghe được toàn bộ tình báo, trong ấn tượng, bốn vị trưởng lão bên trong, xác thực có một cái họ Chu. Ngụy An nghĩ nghĩ, khó hiểu nói: "Địa hổ bang nhân tài đông đúc, bát phẩm võ giả vừa nắm một bó to, Chu gia không cần thiết tùy ý mời chào một cái không rõ lai lịch người bên ngoài a." Chu Lai Phúc cười ha ha nói: "Lời này cũng đúng, nhưng nhân tài dù sao như thế, huống chi, ta không phải đại biểu địa hổ bang mời chào ngươi, chỉ là đại biểu Chu gia mời chào ngươi." Ngụy An một cái nghe được trong đó khác nhau. Chu Lai Phúc có ý tứ là, Ngụy An chỉ cần gia nhập vào Chu Chí Dị dưới trướng, không cần nghe theo địa hổ bang hiệu lệnh. Ngồi dưỡng tư binh. Chu Chí Dị rõ ràng là tại chiêu binh mãi mã, muốn làm gì? Ngụy An nỗi lòng bốc lên, hắn chân trước vừa tới Bạch Thủy Thành, liền phát giác được địa hổ bang nước rất sâu. Hắn hỏi: "Chu gia mời chào ta, là muốn ta làm cái gì?" 23. Chương 24, 24 địa hổ võ quán. Tuyệt nhất làm việc. Chu Lai Phúc cười nói: "Ngài mới đến, tạm thời sẽ không an bài cho ngài nhiệm vụ gì." Ngụy An lập tức hiểu rõ. Chu Lai Phúc lần này tới, kỳ thật chỉ là tìm kiếm Ngụy An ý, nếu như Ngụy An đồng ý gia nhập, mới có thể suy nghĩ thêm chuyện kế tiếp, đi một bước xem một bước. Kể từ đó, Ngụy An ngược lại là an tâm. Điều này nói rõ, đối phương chỉ là thuần túy mời chào, không có mang theo một loại nào đó minh xác ý đồ. Tỷ như, vừa lúc có cái nhiệm vụ nguy hiểm, cần tìm người đi mạo hiểm, vừa lúc Ngụy An xuất hiện, liền bị lừa dối đi qua làm bia đỡ đạn, hố chết cái người. Chu Lai Phúc hẳn là không có phương diện này ác ý, đứng lên, chắp tay nói: "Đã quý đại hiệp cố ý gia nhập liên minh, vậy ta đây liền trở về bẩm báo gia chủ, ngày mai ta trở lại thăm ngươi." Ngụy An từ không gì không thể. Đưa tiễn Chu Lai Phúc, Ngụy An không có nhàn rỗi, đi ra Vận Lai khách sạn, tại trên đường cái tản bộ, đi dạo một vòng. Bạch Thủy Thành dị thường phồn hoa, có chợ đêm, không giống như là đại phong trấn như thế sau khi trời tối liền âm u đầy tử khí, nơi này có náo nhiệt chỗ. Ngụy An nghe được nơi xa truyền đến ồn ào. Đến gần xem xét, phát hiện góc đường có một tòa tử quán, bên trong tụ tập rất nhiều người, bóng người xen vào nhau. Tử quán, tốt địa phương. Ngụy An vừa vặn cần nghe ngóng tin tức, đi thẳng vào. Trong tử quán một mảnh ầm ĩ, có các loại người, có nói sách nhân khẩu như treo sông, có lẩm nhẩm hát cô nương châu tròn ngọc sáng. Khách quan, ngồi bên này. Một cái hơn 10 tuổi cửa hàng tiểu nhị cười chào hỏi Ngụy An bài cho hắn một tấm không cái bàn. Ngụy An chọn một bình ít rượu một bàn cụ lạc, phối hợp hưởng dụng, lỗ tai lắng nghe người khác trò chuyện. Nghe nói a, phía đông Hoàng Cốc Sơn phụ cận lại phát hiện một tòa nguyên thạch tài nguyên khoáng sản. Ừ vân, địa hổ bang cùng Yến Gia Bảo cũng muốn đem tòa kia nguyên thạch mỏ chiếm làm của riêng. Song phương nhân mã tại Hoàng Cốc Sơn giằng co, dương cung bạc kiếm, một cái không tốt, khả năng lại muốn khai chiến đây này. Một núi không dung hai hổ, địa hổ bang cùng Yến Gia Bảo đã sớm thế như nước với lửa. Theo ta thấy, hắc, chưa hẳn đánh bắt đầu. Nói như thế nào? Địa hổ bang hiện tại là cái gì tình huống? Ngươi chưa nghe nói qua sao? Hoắc bang chủ một mực bế quan không ra, bên ngoài lời đồn bay tán loạn, cái gì cũng nói, trong bang có mặt mũi nhân vật tất cả đều bận rộn tranh đoạt chức bang chủ, lòng người không đồng đều, làm sao cùng Yến Gia Bảo đấu? Nói đúng lắm. Hoàng Cốc Sơn nguyên thạch mỏ, 89/10 muốn rơi vào Yến Gia Bảo trong tay. Âm ý bên trong, Ngụy An yên tĩnh nghe, rất nhanh nghe được một chút tin tức hữu dụng. A, địa hổ bang nội đấu rất nghiêm trọng. Hắn đông nhiên hiểu được, vì cái gì Chu gia tại chiêu binh mãi mã, người ta đây là tại phòng ngừa chú đáo. Địa hổ bang nước, thật rất sâu. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Ngụy An không khỏi có chút do dự, tự mình muốn hay không quấn vào trận này dung chuyển bên trong. Nhoáng một cái đến ngày thứ hai, mặt trời lên cao thời gian. Chu Lai Phúc lần nữa đi vào Vận Lai khách sạn, vẻ mặt tươi cười, phấn chấn nói: "Quý đại hiệp, gia chủ nghe ta giới thiệu, đối ngươi phi thường thưởng thức, nguyện ý mời ngươi gia nhập vào hắn trận doanh." Ngụy An đối với cái này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bình tĩnh hỏi: "Các ngươi dự định an bài thế nào ta?" Chu Lai Phúc liền nói: "Dạng này, ta sẽ an bài trước ngài gia nhập địa hổ bang, lấy ngươi bát phẩm thực lực, làm một cái cao giai quản sự dư xài. Ngài có thể cầm địa hổ bang tiền lương, đồng thời cầm một phần Chu gia phúc lợi, nghỉ ngơi dưỡng sức, mà đối đại thời cơ." Ngụy An minh bạch, chậm rãi nói: "Cái này cao giai quản sự cũng không tốt làm đi." Chu Lai Phúc luốt luốt sợi râu, cười nói: "Không thể nói như thế, cao giai quản sự chia làm hai loại, một loại là văn trước, phụ trách xử lý trong bang bên trong nhiệm vụ, chuyện ít, tiền cũng ít, một loại khác là võ trước, phụ trách đối phó thế lực đối địch, chém chém giết giết, dễ dàng lập công, gặp nguy hiểm, nhưng thăng chức nhanh, tăng lương nhanh." Ngụy An hỏi: "Ta có thể chọn lựa sao?" "Đương nhiên có thể." "Ừm, ta mới đến, tại Bạch Thủy Thành không có bất luận cái gì căn cơ, không nên trương dương, trước hết theo văn chức làm lên." Nghe được Ngụy An, Chu Lai Phúc sắc mặt biến hóa, lại chưa làm đánh giá, chỉ là trầm ngâm nói: "Văn chức cũng không tệ, lúc này, tại năng lực ta phạm vi bên trong, có thể cho ngươi an bài chức vụ có hai cái. Một là tại địa hổ võ quán dạy bảo học đồ, truyền thụ võ công, đối lập thanh nhàn một chút. Một cái khác làm việc là tại sòng bạc bên trong xem chẳng tử, sòng bạc loại kia địa phương đến tiền vẫn là rất nhanh, ta giới thiệu ngươi đi." "Địa hổ võ quán, học đồ." Ngụy An trong lòng giật mình một cái, đã không có hứng thú nghe Chu Lai Phúc đằng sau nói cái gì. Hắn học vạn vật mô phỏng hệ thống, nhưng thật ra là một cái phi thường ỷ lại nhân tài hệ thống. Gặp được thiên tài, một lần mô phỏng liền phát đạt. Trái lại, gặp được tuổi mục, nhiều lần mô phỏng, nhiều lần bệnh thiếu máu, đơn giản để cho người ta khóc không ra nước mắt. Thử hỏi cái gì địa phương, nhân tài tụ tập? Đương nhiên là cùng loại trường học, hoặc là căn cứ huấn luyện dạng này địa phương. Địa hổ võ quán chính là địa hổ bang bồi dưỡng nhân tài, xúc dưỡng nhân tài căn cứ huấn luyện. Toàn bộ Bạch Thủy thành người, chỉ cần có lòng võ học, đệ nhất lựa chọn chính là địa hổ võ quán. Ngủ gật có người cho ta đưa gối đầu. Ngụy An trong lòng cũng hỉ, cảm giác tự mình vận khí tương đương không tệ, gặp Chu Lai Phúc. Lai Phúc Lai Phúc, thật đúng là người cũng như tên, cho hắn Ngụy An mang đến phúc khí. Trên thực tế, cho dù Ngụy An không có gặp được Chu Lai Phúc, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp tiến vào cùng loại địa hổ võ quán dạng này địa phương. Chỉ bất quá, dựa theo hắn nguyên kế hoạch, khả năng chính là đóng vai thành một cái học đồ trà trộn vào võ quán, chậm rãi phát dục. Nhưng bây giờ tình huống không thể nghi ngờ là tốt hơn, hắn chẳng những có thể lấy quang minh chính đại tiến vào địa hổ võ quán, còn có thể cầm tới hai phần tiền công. Vui thích a. Quý đại hiệp, ngươi cứ nói đi. Chu Lai Phúc thao thao bất tuyệt, rốt cục nói xong, nhìn xem Ngụy An hỏi. Ngụy An trả lời, ta muốn đi địa hổ võ quán. Ê. Câu trả lời này hiển nhiên không hợp Chu Lai Phúc bản ý, nhường hắn lại là sức sở, nhìn chằm chằm Ngụy An, thong thả nói, "Ừm, làm lao sư cũng là không tệ, có thể theo những cái kia gia trưởng, học đồ trên thân vơ vét đến không ít chất béo, đầu năm nay, nào có không cho lão sư tặng lễ chính là không?" Ngụy An đối với cái này cười trừ. Thấy thế, Chu Lai Phúc gật đầu nói, "Được, ta sẽ thay ngươi an bài một trận phỏng vấn, đi cái đi ngang qua sân khấu." Buổi chiều, Ngụy An ngồi vào Chu Lai Phúc xe ngựa, tiến về ở vào trung tâm thành phố phồn hoa khu vực địa hổ võ quán. Trên đường, Chu Lai Phúc giới thiệu nói, "Địa hổ võ quán phi thường lớn, chiếm diện tích 15 mẫu, sắp đặt quán chủ một vị, phó quán chủ một vị, sư trưởng 12 vị, học đồ không sai biệt lắm 3600 người." Quán chủ gọi Đồng Triệt, năm nay hơn 110 tuổi, từng là một vị thất phẩm đỉnh phong cao thủ, là địa hổ bang lập xuống hãn mã công lao, về hưu về sau đến võ quán dạy bảo học đồ, kỳ thật chính là dưỡng lão, cơ bản không quản sự. Phó quán chủ gọi Hoắc Chí Bình, địa hổ võ quán trên thực tế từ hắn kinh doanh, người này đến từ Hoắc gia, bang chủ nhi tử một trong, ngoại hiệu Tiếu Diện Hổ, không phải kẻ vớ vẩn, ngươi muốn phá lệ xem chừng đối lại hắn, ngàn vạn không thể đắc tội hắn, không phải vậy hắn khẳng định sẽ cho ngươi làm khó dễ. Ngụy An ghi lại những thứ này. Bất chi bất giác ở giữa, xe ngựa lái vào địa hổ võ quán cửa lớn. Ngụy An ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một cái to lớn quảng trường, trung quanh lầu các mọc như rừng, hành lang trung điệp, nơi xa còn có một tòa thủy tinh hồ nước, mỹ lệ đông sen tùy ý nở rộ. Giờ phút này, trên quảng trường bóng người lay động, đến mãi không hết thiếu nam thiếu nữ đang luyện võ, tuổi bọn họ không đồng nhất, nhỏ chỉ có 6-7 tuổi, lớn cũng có 20 tuổi bộ dáng. Không bao lâu, Chu Lai Phúc mang theo Ngụy An tiến vào một ngôi lầu các. Quán chủ thư phòng ở chỗ này, ngươi tại cái này chờ một cái, ta đi chào hỏi. Chu Lai Phúc một giọng nói, lập tức gõ cửa tiến vào thư phòng. Không bao lâu, hắn hô, "Quý đại hiệp, mời đến." Ngụy An cất bước tiến vào trong phòng, ánh mắt quét qua, gặp được hai người. Trong đó một vị, tuổi già sức yếu, còn buồn ngủ, mang theo kính lão ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, hai tay để ép một bản sách dày. Một vị khác là một cái bụng vệ trung niên bản tử, 40 tuổi trên dưới, tóc trải bóng loáng, quần áo cũng là dị thường lộng lẫy, nạm vàng mang ngọc, trên cổ phủ lấy đại kim dây xích, trong tay vớt vớt hai cái thiết cầu, tạp tư rung động. Ngụy An vừa vào cửa, trung niên bản tử liền liếc mắt dò xét hắn, hai mắt khẽ híp một cái liền thành một cái khe hẹp. "Ta đến giới thiệu một cái, vị này chính là Quý Thương Hải, bát phẩm võ giả, tuổi gần 20 năm tuổi." Chu Lai Phúc cười ha ha một tiếng, chỉ vào kia hai người nói, "Vị này là Đồng quán chủ, vị này là Hoắc phó quán chủ." Ngụy An đột nhiên thi lễ. "Miễn lễ, miễn lễ." Đồng Triệt hư giơ lên ra tay, cười ha hả, mặt mũi tràn đầy hiền hòa. Chu Lai Phúc liền nói, "Quán chủ, phó quán chủ, người ta mang đến, các ngươi cứ việc khảo hạch." Đồng Triệt cười ha ha nói, "Chu trưởng lão tự mình để cử người, đương nhiên sẽ không kém." Hoắc Chí Bình không có lên tiếng âm thanh, chỉ là híp mắt dò xét Ngụy An. Gặp tình hình này, Chu Lai Phúc con ngươi đảo một vòng, hỏi, "Phó quán chủ, ý kiến của ngài đây?" Hoắc Chí Bình chậm rãi giơ tay lên, lau lau hắn râu hình chữ bát, không mặn không nhạt nói, "Dễ nói, dễ nói." Chu Lai Phúc khẽ miệng giật một cái, ngẩng đầu đối Ngụy An nói, "Quý đại hiệp, nếu không ngươi bộc lộ tài năng cho phó quán chủ nhìn một cái." Ngụy An lườm mặc, nâng tay phải lên, thủ trưởng đống nhiên rung động. Hô! Kinh phong khuấy động, giống như hổ khiếu sơn lâm. Chu Lai Phúc lập tức cảm giác được hô hấp khó khăn, thân thể phi thường không được tự nhiên, phản phất bốn bề không khí cũng bị rút đi đồng dạng. Ngụy An một trường này, đem trong thư phòng không khí toàn bộ đẩy ra ngoài, cho nên Chu Lai Phúc xuất hiện ngắn ngủi ngạt thở. 24. Chương 25, 25 trấn thủ tàng thư lâu. Mỹ Xoa. Một trường này, Ân cũng liền miễn cưỡng hợp cách đi. Hoắc Chí Bình trên mặt biểu lộ xuất hiện sát na biến hóa. Nhưng hắn y nguyên vẫn là một bộ ta không hài lòng lắm khẩu khí, để cho người ta nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Chu Lai Phúc cười làm lành nói, "Phó quán chủ gần đây nhãn quang độc đáo, ngài cảm thấy hợp cách, vậy liền khẳng định là hợp cách." "Ha ha ha, hợp cách liền tốt." Đồng Triệt lão đạo đứng lên, vỗ tay nói, "Đã phó quán chủ cũng gật đầu, kia nhóm chúng ta liền chính thức mướn Quý Thương Hải là địa hổ võ quán sư trưởng." Sau đó, lão nhân gia cười giới thiệu địa hổ võ quán tình huống. Tại địa hổ võ quán bên trong, sư trưởng có phẩm giai phân chia. Cửu phẩm sư trưởng phụ trách dạy bảo học đồ thông thường tu luyện, lẫn nhau so sánh bận rộn, mỗi ngày đều phải dậy sớm tham đen cho học đồ lên lớp, giám sát bọn hắn có phải hay không cố gắng luyện công. Mà bát phẩm sư trưởng làm việc liền phi thường thanh nhàn, chỉ cần mỗi tháng chủ trì một lần khảo thí là được rồi. Khảo thí phương thức vô cùng đơn giản, chính là nhường học đồ 22 ở giữa tiến hành luận bản tỉ thí, sắp xếp định thứ tự, tuyển chọn ra ưu tú học đồ cho phần thưởng nhất định. Đồng thời, bát phẩm sư trưởng muốn giám sát cựu phẩm sư trưởng có hay không tận chức tận trách. Một khi phát hiện người nào đó bỏ rơi nhiệm vụ hoặc là có không tốt hành vi, bát phẩm sư trưởng có xử trí quyền lực, tỉ như có thể đem đối phương nghỉ học, thậm chí trực tiếp khai trừ. Nói cách khác, bát phẩm sư trưởng chuyện cần làm chính là mỗi tháng cuối tháng tới một lần võ quán, chủ trì một lần khảo thí là được rồi, cái khác thời gian hoàn toàn tự do. Đồng Triệt cười ha hả nói, Ngụy An nghe được vui mừng quá đỗi. Tuyệt đối không nghĩ tới, bát phẩm võ giả tại địa hồ võ quán, lại có thể như thế thư giãn tích ý, cái gì 996, cái gì 007, hoàn toàn không tồn tại sự tình. Khu khu, quán chủ, ngươi có phải hay không quên một chuyện? Đồng nhiên, Hoắc Chí Bình mở miệng. Đồng Triệt mặt người, nghi hoặc hỏi, ta quên chuyện gì? Hoắc Chí Bình trong mắt hiện lên một vòng không nhịn được cảm xúc, bĩu môi nói, bát phẩm sư trưởng, có nghĩa vụ trấn thủ tàng thư lâu. A, tàng thư lâu. Đồng Triệt bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ cái trán, cười nói, nhìn một cái lao phu trí nhớ này, em chút đem cái này gốc dạ đem quên đi. Tàng thư lâu bên trong, cất chứa đại lượng bí kíp võ công, học đồ có thể tự do mượn xem. Kia địa phương trọng yếu à, chính là địa hổ võ quán kho vũ khí chỗ, chỉ cần có bát phẩm võ giả trấn thủ mới được. Tàng thư lâu, kho vũ khí. Tốt ra hỏa, tốt ra hỏa. Lại có dạng này tốt địa phương. Ngụy An trong lòng không khỏi lửa nóng, trong đầu chợt bắt đầu sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Sau một khắc, liền nghe đến Hoắc Chí Bình nói ra, "Quý Thương Hải, ngươi là người mới, đang cần nhiều hơn rèn luyện, quen thuộc nhóm chúng ta địa hổ võ quán. Dạng này, theo ngày mai bắt đầu, liền từ ngươi đến trấn thủ tàng thư lâu." Lời này vừa nói ra, Chu Lai Phúc sắc mặt biến đổi, Đồng Triệt cúi đầu bất ngữ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tựa như ngủ. Ngụy An lại là mừng rỡ không thôi, biểu lộ không thay đổi nói, "Tốt." Gặp Ngụy An đáp ứng, Hoắc Chí Bình bỗng nhiên lộ ra nụ cười, đứng người lên, vô vô Ngụy An bả vai, nhếch miệng cười nói, "Làm rất tốt, về sau tiền đồ vô cùng vô tận." Theo hắn trong miệng, tản mát ra một cỗ mang theo hôi chua mùi rượu. Nói xong câu đó, Hoắc Chí Bình liền phối hợp ly khai, bên trong miệng khẽ hát, tâm tình rất không tệ bộ dạng. "Ai?" Chu Lai Phúc thở dài. "Thế nào?" Ngụy An hỏi. Chu Lai Phúc buông tay nói, "Tiếp xuống 3 tháng, hẳn là trấn thủ tàng thư lâu người là phó quán chủ, hắn đem việc này lắc tại trên đầu ngươi." Đồng Triệt ha ha cười nói, "Tàng thư lâu tương đối quản cũ é, có thể muốn vất vả ngươi." Thì ra là thế. Khó trách Hoắc Chí Bình vừa rồi một mực bưng giá đỡ, đột nhiên liền trở nên nhiệt tình bắt đầu, hóa ra hắn là hố Ngụy An một cái. "Ta cũng không phải tốt như vậy hố." Ngụy An mỉm cười, nhường hắn trấn thủ tàng thư lâu, vừa vặn hợp ý của hắn. Sau đó, Đồng Triệt mang theo Ngụy An, Chu Lai Phúc hai người tới tàng thư lâu, kia là một tòa giường cột chạm trổ tầng 2 lầu các. Tàng thư lâu chia làm tầng 2, một tầng trưng bày bí kíp võ công tất cả đều là công pháp cơ bản, có chuẩn bị phần, ném đi cũng vấn đề không lớn. Tầng 2 bí kíp võ công đồng dạng chủng loại phong phú, lại toàn bộ là chân chính nhập phẩm công pháp, có thể nhường người tu luyện đến cửu phẩm, bát phẩm, thậm chí thất phẩm. Đồng Triệt giới thiệu nói. Ngụy An đi vào một tầng đại điện, nhìn quanh một vòng, thấy được từng dãy giá sách, bày đầy thư tịch, có võ công loại công pháp sách, cũng có giới thiệu thiên văn địa lý thảo dược rèn đúc học thức tư liệu. Đó lấy, bọn hắn leo lên lầu 2 đại điện, bên trong cũng là đặt vào từng dãy giá sách. Ngụy An hỏi, có hay không có thể tu luyện tới lục phẩm công pháp? Đồng Triệt cười trả lời, đương nhiên là có, bất quá tầng 2 công pháp bí kíp phần lớn là không hoàn toàn, đến tiếp sau công pháp tại địa hồ bang bên trong, chỉ có gia nhập địa hồ bang mới có thể thu được đến tiếp sau công pháp. Ngụy An trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Cái này hiển nhiên là địa hồ bang lưu lại nhân tài đòn sát thủ. Một cái võ giả tu luyện một môn võ công, không có đặc thù nguyên nhân, sẽ không dễ dàng thay đổi công pháp, sẽ một mực tu luyện. Như vậy, địa hổ võ quán học đồ, nếu như muốn thu hoạch được cao thâm hơn võ công, tự nhiên là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gia nhập địa hổ bang, thành thành thật thật là địa hổ bang hiệu lực, mới có thể có cơ hội thu hoạch được đến tiếp sau công pháp. Đồng Triệt dặn dò, một tầng đại điện có người quản lý, ngươi không cần phải để ý đến. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là trấn thủ tầng 2, nơi này bất luận cái gì một môn công pháp cũng không cho sơ thất. Minh bạch. Ngụy An chỉnh trọng gật đầu. Tốt, lão phu mệt mỏi, về trước đi nghỉ tạm, nơi này liền giao cho ngươi. Đồng Triệt lảo đảo đi. Thấy thế, Chu Lai Phúc cười nói, "Quý đại hiệp, nhưng hài lòng. Nếu như ngươi bây giờ đổi ý, vẫn là tới kịp." Ngụy An tự nhiên là tương đương hài lòng, nhưng hắn không lọt thanh sắc, thản nhiên nói, "Còn được chưa, ta trước tiên ở nơi này đợi một đoạn thời gian nhìn xem." Chu Lai Phúc không còn khuyên can, trực đạo, "Vậy được, ta đi về trước, có việc ngươi có thể đi Chu gia buôn gạo tìm ta." Chấm đã. Ngụy An đông nhiên làm ra một cái kỳ quái cử động, lấy xuống bên hông ngọc bội, cắt đứt thành hai đoạn, đem bên trong một nửa đưa cho Chu Lai Phúc. "Đây là?" Chu Lai Phúc nghi hoặc không hiểu. Ngụy An nghiêm mặt nói, "Ta người này ân oán rõ ràng, ngươi đối ta có tiến cử tri ân, ngày khác nếu có cần hỗ trợ địa phương, phái người đem cái này một nửa ngọc bội đưa tới, ta tự sẽ hồi báo." Nghe lời này, Chu Lai Phúc vui mừng quá đỗi, cười ha ha nói, "Quý đại hiệp mặt lạnh tim nóng, có ơn tất báo, Chu mỗ quả nhiên không có nhìn lầm người." Hắn liên tục không ngừng nhận lấy một nửa ngọc bội, dùng khăn tay bao khỏa, nhét vào trong ví tiền, sau đó chắp tay một cái, quay người rời đi. Ngụy An đưa mắt nhìn hắn ly khai, khóe miệng nhếch lên. "Ngươi đem một nửa ngọc bội đưa tặng cho Chu Lai Phúc, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta mặc dù đã mất đi một nửa khác, nhưng ta có một cái mới chủ nhân. Chu Lai Phúc đối ta dị thường quý trọng, đem ta đặt ở hắn trong hòm sắt cất giữ. Cứ như vậy, ta tại trong hòm sắt ngủ say hơn nửa năm về sau, Chu Lai Phúc đông nhiên di động tủ sắt, mang theo nó một đường thoát đi ra Bạch Thủy Thành. Không lâu, một đám cường nhân xuất hiện, giết chết Chu Lai Phúc. Chương 26, 26 năm môn bí kíp võ công. A cái này. Ngụy An bất ngờ, nhìn như khéo léo Chu Lai Phúc, thế mà tại nửa năm sau liền sẽ ở ra giám, cái này ai có thể muốn lấy được. Chu Lai Phúc đầu tiên là mang theo khoản tiền chạy trốn, sau đó chết oan chết uổng, xảy ra chuyện gì? Ngụy An mắt sáng lên. Phải biết, Chu Lai Phúc không phải võ giả, hắn chỉ là một cái người làm ăn, phụ thuộc vào Chu gia, dạng người như hắn mang theo khoản tiền chạy trốn, không ở ngoài hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn phản bội Chu gia. Thứ hai, Chu gia rơi đài, cây đổ đám khí tán. Sẽ là loại nào rồi? Ngụy An hiện tại không thể nào suy đoán. Mô phỏng kết thúc. Ban thưởng, không. A, không có ban thưởng. Ngụy An nhíu mày lại, vẫn là đầu quay về mô phỏng ra kết quả như vậy. Bất quá, căn cứ hệ thống mô phỏng phương thức, kỳ thật không khó suy đoán ra, hắn có khả năng lấy được ban thưởng, nhưng thật ra là mô phỏng vật phẩm hoặc là đối tượng trưởng thành giá trị. Tỷ như, sử dụng huyết ngọc công mô phỏng, có thể thu hoạch thăng cấp bản huyết ngọc công, hoặc là tu luyện huyết ngọc công người võ đạo cảnh giới. Lần này mô phỏng vật phẩm là ngọc bội, cái đồ chơi này phi thường ổn định, tại thời gian ngắn bên trong sẽ không phát sinh khá lớn biến hóa. Chu Lai Phúc cũng không có khả năng thông qua nửa mặt ngọc bội biến thành võ học cao thủ, hay là giám thưởng đại sư. Kể từ đó, hai đầu cũng không có rơi tốt, xác thực liền không có bất luận cái gì phần thưởng. Ngụy An thu dọn tâm tình, quay người hướng đi từng dãy giá sách, lật xem những cái kia bí kíp võ công. Địa Hổ Đao Pháp, Trọng Lâu Huyền Kình, Bảo Hồ Lô Thủy Công, Bạch Liên Kiếm Kinh, Sử Đà Ma Âm. A, thế mà chỉ có 5 môn công pháp. Ngụy An dạo qua một vòng, hắn nhìn xem từng dãy giá sách, thế mà cái tìm được 5 bản bí kíp võ công. Hắn xác nhận nhiều lần, không có sai, chỉ có 5 môn. Không phải đâu, mới 5 môn. Ngụy An một mặt không hiểu, vội vàng lật xem một cái tầng 2 thư mục. Sau một lát, Ngụy An minh bạch, hắn không có nhìn lầm, tầng 2 chân chính công pháp, xác thực chỉ có 5 bản. Cái khác thư tịch thì là cái này 5 môn võ công tu luyện tâm đắc, toàn bộ là tiền nhân lưu lại kinh nghiệm quý báu. Ngoài ra, tầng 2 còn cất chứa nhiều loại võ kỹ, đủ loại, tổng cộng có 372 môn nhiều. Võ kỹ là vận dụng lực lượng kỹ nghệ. Nói chung, một môn võ công có tới lẫn nhau ghép đôi võ kỹ, tỉ như huyết ngọc công võ kỹ chính là huyết ngọc trưởng. Nhưng cái này không có nghĩa là tu luyện huyết ngọc công người không thể tu luyện cái khác võ kỹ. Trên thực tế, một người có thể tu luyện vô số loại võ kỹ, chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng, tự nhiên có thể tùy ý thi triển. Liên thí dụ như toái tâm bàn tay môn võ kỹ này, chỉ cần ngươi là cựu phẩm võ giả, vô luận ngươi tu luyện võ công gì, đều có thể tu luyện cùng nắm giữ môn võ kỹ này, vừa xứng với tất cả võ giả. Làm rõ ràng những này, Ngụy An một lần nữa đem tâm tư đặt ở 5 môn công pháp bên trên, hắn ngồi xuống trước cửa sổ, cả người tắm rửa ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời, khoan thai là xem. 3 giờ chiều khoảng chừng, thông hướng tàng thư lâu hành lang bên trong, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, đi dạo, tản bộ đi tới. Ngồi tại phía trước cửa sổ Ngụy An, khóe mắt liếc qua trong lúc vô tình liếc về người kia, cảm giác có chút quen thuộc, thế là ngẩng đầu nhìn một chút. Lại phát hiện, người kia không phải người khác, chính là phó quán chủ Hoắc Chí Bình. Cơ hồ tại đồng thời, theo một phương hướng khác, vừa lúc có 3 người đi tới, cũng là hướng đi tàng thư lâu bên này. Không bao lâu, 3 người kia bắt gặp Hoắc Chí Bình, song phương trong hành lang hàn huyên. Ngụy An nghiêng tai lắng nghe, hắn tính giác nhạy cảm, một chút từ ngữ theo cơn gió, đứt quãng truyền vào lỗ tai của hắn. Quý Thương Hải, đưa hạ lễ. Ngụy An hàm hồ nghe được một chút nội dung, tựa hồ bọn hắn nói chuyện nội dung dính đến chính mình. Không lâu, Hoắc Chí Bình sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, nghiêm nghị quát lớn 3 người kia. Trong đó một người sắc mặt có chút khó coi, gỡ xuống bên hông túi tiền, móc ra rất nhiều nguyên thạch giao cho Hoắc Chí Bình. Mà đạt được những cái kia nguyên thạch, Hoắc Chí Bình trên mặt biểu lộ lập tức biến thành vui vẻ ra mặt, xoay người đi dạo, tản bộ đi xa. 3 người kia nhìn nhau, biểu lộ đều là rất bất đắc dĩ. Về sau bọn hắn trực tiếp đi vào tàng thư lâu. Đạp đạp, 3 người thẳng đến lầu 2. Xin hỏi, Quý Thương Hải quý sư trưởng ở đây sao? Một cái thanh âm hùng hậu truyền đến. Ngụy An ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn. Tàng thư lâu tầng 2 cửa lớn là một mực mở, giờ phút này xuất hiện tại trước cổng chính là 3 người kia. Cái này 3 người niên kỷ không nhẹ, nhìn cũng có 40-50 tuổi, hai tóc mai có chút hoa râm. Vào đi, Ngụy An thản nhiên nói. 3 người lập tức đi đến, đi vào Ngụy An trước mặt, cung cung kính kính thi lễ, trên mặt tươi cười nói, gặp qua quý sư trưởng. Các ngươi là? À, nhóm chúng ta là Địa Hổ Võ Quán cựu phẩm sư trưởng, chuyên môn dạy bảo học đồ công pháp cơ bản. 3 người làm tự giới thiệu. Ngụy An lúc này mới hiểu rõ, 3 người bọn hắn tại Địa Hổ Võ Quán làm việc nhiều năm, thuộc về lao công nhân, có tư lịch. Sau đó, bọn hắn đem một cái túi tiền đưa tới, thành khẩn nói, nhóm chúng ta lần này tới, chủ yếu là đại biểu tất cả cựu phẩm sư trưởng, chúc mừng ngài gia nhập Địa Hổ Võ Quán. Điểm ấy lễ vật là tất cả chúng ta một điểm tâm ý, xin ngài cần phải nhận lấy. Cho ta tặng lễ. Ngụy An chợt tỉnh ngộ tới. Thực lực vi tôn, bát phẩm áp đảo cựu phẩm phía trên. Bởi vì cái gọi là quan hơn một cấp đệ chết người, tất cả cựu phẩm sư trưởng tiền đồ nắm giữ tại bát phẩm sư trưởng trong tay, bọn hắn tự nhiên không dám đắc tội bát phẩm sư trưởng, ngược lại muốn đem hết khả năng lấy lòng. Ngụy An bình tĩnh nhận lấy túi tiền, đếm, tổng cộng 5000 hạ phẩm nguyên thạch. Hắn lực mặc, mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, hỏi, các ngươi hết thảy tiếp cận bao nhiêu tiền cho ta? Cái này, 3 người nhìn ra Ngụy An ngại ít, lập tức đổi sắc mặt, "À đúng, muốn nói lại thôi." Ngụy An chậm rãi nói, "Có lời cứ nói, ta sẽ không tức giận." Một người thở dài, kiên trì trả lời, "Kỳ thật nhóm chúng ta tổng cộng tiếp cận 10000 hạ phẩm nguyên thạch đưa cho ngài, nhưng ở trên đường tới, đụng phải phó quán chủ, thế là liền." Ngụy An minh bạch. Tại Địa Hổ Võ Quán, cựu phẩm sư trưởng cho bát phẩm tặng lễ sớm đã bảo thủ không chịu thay đổi, Hoắc Chí Bình đối với cái này lòng dạ biết rõ, cho nên hắn cố ý ngăn chặn 3 người này, cứ thế mà đe dọa một nửa hạ lễ. Ngụy An gật gật đầu, cười nhạt nói, "Ta biết rõ, tâm ý của các ngươi ta nhận." 3 người thấy thế, lập tức mừng rỡ, liền nói, "Chờ đến quý sư trưởng kết thúc trấn thủ ngày, nhóm chúng ta lại bày xuống yến hội, là ngài bày tiệc mời khách." Tại Ngụy An trấn thủ tàng thư lâu trong lúc đó, ăn ở đều muốn trong tàng thư lâu, không thể ly khai nửa bước, cùng ngồi tù không khác, đây cũng là vì cái gì quán chủ Đồng Triệt nói vất vả hai chữ. "Tốt." Ngụy An đáp ứng mời. "Kia nhóm chúng ta không quấy rầy quý sư trưởng, cáo tử." 3 người chắp tay một cái, quay người rời đi. Hoắc Chí Bình, "Hừ." Ngụy An trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, sau đó thần sắc cấp tốc khôi phục như thường, túi đầu xuống tiếp tục xem sách. Thời gian rất mau tới đến trạm vào tối. Ngụy An rốt cục đem 5 môn công pháp toàn bộ to nhìn một lần, có một cái đại khái hiểu rõ. Địa Hổ Đao Pháp, đây là Địa Hổ Bang chân phái võ công, đao pháp uy mãnh vô song, danh khí rất lớn. 26. Chương 27, 27 đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Trọng lâu huyền kình, đoán thể ngoại công, cùng loại Phật môn Hôn Nguyên Thiết Thân Công, lại đến từ Đạo môn. A, Đạo môn cũng có đoán thể công pháp. Ngụy An lúc này mới phát giác, Vạn Vân Hạc nói cho hắn biết tình báo, khả năng tồn tại sai lầm, hoặc là nói sai lầm. Đạo môn mặc dù chú trọng tu thân dưỡng tính, chủ tu nội công, nhưng cái này không có nghĩa là đạo môn không có đoán thể công pháp. Có người nói Phật vốn là đạo, Phật đạo nho vốn là một nhà, xem ra không phải toàn bộ vô đạo lý. Bảo Hồ Lô Thủy Công, đồng dạng là đạo môn công pháp, mà lại là một môn dưỡng sinh nội công, tu luyện này công hiệu quả là kéo dài tuổi thọ, dưỡng nhan làm đẹp. Bạch Liên Kiếm Kinh, đây là một môn nho gia kiếm pháp, phi thường cường đại, phóng khoáng tuyệt trần, phong không thể cản, người tu luyện đông đảo, thậm chí bang chủ Hoắc Huyền Anh tu luyện cũng là môn này kiếm pháp. Cuối cùng sư Đà Ma Âm, đến từ Tây Vực Mật Tông, hẳn là cũng xem như Phật môn võ công, uy lực đồng dạng làm cho người sợ hãi thán phục. Cái này năm môn không hoàn chỉnh võ công, cũng bị hệ thống phán định là cấp 3 thúy đồng, mô phỏng một lần chỉ cần tiêu hao 1000 lần phẩm nguyên thạch. Vô luận loại nào công pháp, chỉ cần mô phỏng thành công một lần, ta liền có thể tấn cấp thất phẩm. Ngụy An bấm ngón tay tính toán, tự mình tại Địa Hổ Võ Quán làm bát phẩm sư trưởng, tiền lương là 5000, mặt khác hắn mỗi tháng còn có thể theo Chu gia đạt được 3000. Nhưng nếu như Chu gia an bài nhiệm vụ cho hắn, hoàn thành nhiệm vụ thì có thể đạt được ngoài định mức ban thưởng, phần này thù lao đồng dạng phi thường phong phú. Còn có một điểm, ngoại trừ 5 môn võ công, kia 372 môn võ kỹ cũng có thể đơn độc dùng để mô phỏng. Ta trong tay hiện tại có một bút hạ lễ tiền 5000, hệ thống số dư còn lại còn có hơn 1000 điểm. Nói cách khác, Ngụy An tháng này có thể mô phỏng công pháp 6 lần, tháng sau nhận tiền công thì có thể mô phỏng công pháp 8 lần. Chưa phát giác ở giữa đến trạm vào tối, có người cho Ngụy An đưa tới bữa tối. Tại Tàng Thư lâu trấn thủ thời gian bên trong, một ngày 3 bữa cũng có người đưa, Ngụy An không cần lo lắng mình bị đói. Đồng thời, quán chủ Đồng Triệt chợt phát hiện thân, lao đầu tử cùng Ngụy An cùng uống điểm ít rượu hàn huyên trò chuyện. Phó quán chủ lấy đi ngươi hạ lễ tiền, không có không vui a? Đồng Triệt cười ha hả hỏi. Nghe vậy, Ngụy An không khỏi tâm thần khẽ động. Người bên ngoài cũng nói Đồng Triệt tại Địa Hổ Võ Quán dưỡng lao, người già nên hồ đồ rồi, chuyện gì cũng bỏ mặc, làm chủ người là Hoắc Chí Bình. Nhưng Ngụy An phát hiện, sự thật cũng không phải là như thế, cái này lao đầu tử trong lòng rõ ràng cực kỳ. Ngụy An cười nhạt nói, không có không vui, quyền đương ta đưa cho phó quán chủ. Đồng Triệt gật đầu nói, đừng bực mình, nhìn thoáng chút, lão phu có thể dùng đời này kinh nghiệm nói cho ngươi, ăn thiệt thòi là phúc. Nghe lời này, Ngụy An còn có thể nói cái gì? Hắn nghĩ nghĩ, thoại phong nhất chuyển nói, quán chủ, ta nghe nói thế gian công pháp nhiều như yên hải, nhiều không kể xiết, vì cái gì tầng 2 chỉ có 5 môn công pháp có thể cung cấp lựa chọn? Không thể nói như thế. Đồng Triệt khoát tay áo, 5 môn công pháp kỳ thật không ít, công pháp, võ kỹ cái này đồ vật tại tinh không tại nhiều, bởi vì một người có thiên phú, thời gian, tài nguyên đều là có hạn, có thể tu luyện tốt một môn võ công liền rất không tệ. Còn nữa, công pháp mặc dù rất nhiều, nhưng cao giai công pháp cũng rất hiếm thấy. Ngụy An nhẹ nhàng cười nói, nếu như ta có 2 môn lục phẩm công pháp có thể cống hiến ra đến, không biết rõ Địa Hổ Bàng có thể cho bao nhiêu ban thưởng. 2 môn, lục phẩm công pháp. Đồng Triệt con mắt trừng lớn một vòng, nhìn chằm chằm Ngụy An, chậm rãi nói, vậy phải xem công pháp của ngươi là cái gì. Ngụy An móc ra Huyết Ngọc Công, Hôn Nguyên Thiết Thân Công, cười nói, thỉnh quán chủ hỗ trợ giám định. Đồng Triệt nghiêm sắc mặt, đặt chén rượu xuống, nghiêm túc lật xem. Thời gian rất nhanh tới hơn 10 giờ đêm, cho đến giờ phút này, Đồng Triệt vừa rồi buông xuống 2 quyển sách, gật đầu nói, hàng thật giá thật. Ngụy An kinh ngạc nói, chẳng lẽ quán chủ biết được cái này 2 môn võ công? Không tệ. Đồng Triệt cầm chén rượu lên nhấp một hớp, Hôn Nguyên Thiết Thân Công là đại danh đỉnh đỉnh Phật môn công pháp, ta biết trong bảng hữu liền có người tu luyện. Về phần Huyết Ngọc Công, ta cũng không rõ ràng lai lịch, nhưng ta biết rõ, Địa Hổ Bang Huyền Vũ các bên trong, liền còn có cái này môn công pháp. Ngụy An đối với cái này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dù sao hắn Huyết Ngọc Công chính là Hàn Vân Chi theo Hoắc Tử Thu trong tay lấy được, Hoắc Tử Thu hiển nhiên là Hoắc gia người, có điều kiện tiến vào Địa Hổ Bang Huyền Vũ các cầm tới công pháp. Quý sư trưởng, ngươi làm thật muốn đem cái này 2 môn công pháp hiến cho Địa Hổ Bang? Đồng Triệt hỏi. Ngụy An nói thẳng, ta rất cần tiền. Đồng Triệt minh bạch, cười nói, Huyết Ngọc Công khả năng đổi không đến quá nhiều tiền, Hôn Nguyên Thiết Thân Công ngược lại là có chút hy vọng. Dạng này, ta trước giúp ngươi hỏi một chút đi. Ngụy An gật đầu cười một tiếng. Cố gắng pháp đổi tiền chỉ là hắn mục đích một trong. Hắn chân chính muốn làm là đem 2 môn công pháp để vào tầng 2, sau đó quang minh chính đại giới thiệu cho học đồ tu luyện. Một đêm trôi qua rất nhanh. Giữa trưa ngày thứ 2, Đồng Triệt lại đến tìm Ngụy An, kiện biết rõ, Huyền Vũ các quản sự tán thành ngươi cống hiến, bất quá đáng tiếc là cái này 2 môn võ công, Huyền Vũ các cũng có. Cho nên, quản sự đưa cho ngươi định giá cũng không cao, Huyết Ngọc Công giá trị 2000, Hôn Nguyên Thiết Thân Công giá trị 1000. Nói đi, hắn đem một cái túi tiền đưa tới. Không phải đâu, mới như thế điểm. Đường đường võ đạo thế giới, công pháp thế mà bị giảm giá trị đến cái này tình trạng, không muốn mặt mũi sao? Ngụy An biến sắc, kinh ngạc nói, vì cái gì Hôn Nguyên Thiết Thân Công mới giá trị 1000? Đồng Triệt đáp, Hôn Nguyên Thiết Thân Công tuy là Phật môn ngạnh công, nhưng thẳng thắn nói, hắn phẩm giai kỳ thật không bằng Trọng Lâu Huyền Kình, phi thường gần gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Ngụy An hiểu rõ, lại hỏi, kia Huyết Ngọc Công đây, vì cái gì giá trị ngược lại tại Hôn Nguyên Thiết Thân Công phía trên? Đồng Triệt cười ha ha một tiếng nói, quản sự phi thường ưa thích loại kia chữ viết, cho rằng là một vị nào đó thư pháp đại sư đằng chép chi tác, đáng giá cất giữ. Ngụy An không còn gì để nói, sau đó nhà hỏng bét nói, sớm biết như thế, ta hẳn là cầm tới trên chợ đen đi bán. Đồng Triệt lắc đầu nói, trên hắc thị, không đáng giá tiền nhất đồ vật chính là công pháp, không có người sẽ tu luyện không rõ lai lịch công pháp. Lại nói, cùng hắn mua sắm công pháp tự mình tu luyện, còn không bằng tìm một cái đáng tin cậy tốt sư phó. Ngụy An ngẫm lại cũng thế, công pháp thường thường cực kỳ thâm ảo, rất khó coi hiểu. So sánh kiếp trước trên Lam Tinh, trong đại học sách giáo khoa có thể tại trên internet mua được, cũng có thể tự học, nhưng mọi người vẫn là chèn pha chán đi thi đại học, nhưng thật ra là đồng dạng đạo lý. Sách giáo khoa bản thân giá trị không được quá nhiều tiền. Thế là thừa cơ hỏi, vậy ta có thể đem cái này hai môn công pháp đặt ở tầng 2, nhường đám học đồ lựa chọn tu luyện sao? Đồng Triệt đối với cái này trả lời là, theo ngươi, chỉ cần không phải hại người ta công, phóng bao nhiêu cũng không có vấn đề, bất quá, trên bí kíp nhất định phải ghi chú rõ công pháp lai lịch, cùng cuối cùng có thể tu luyện tới mấy phẩm. Ngụy An từ không gì không thể. Buổi chiều, có người tới tàng thư lâu tầng 2. Ngụy An nhìn về phía cửa chính, phát hiện đối phương là một cái dáng vóc cao lớn lại hùng tráng người trẻ tuổi. Bái kiến sư trưởng, đệ tử là tới chọn lựa công pháp. Người trẻ tuổi và mỡ, giọng nói to, đối Ngụy An cung kính thi lễ. Ngụy An gật gật đầu, chỉ xuống trước mặt cái bàn nói, miễn lễ, trước ghi danh đi. Đối phương lập tức viết xuống danh tự, Cố Vân Kiệt, tuổi tác 19, lớn hơn ta 3 tuổi. Ngụy An lực mặc, hỏi, ngươi muốn tuyển chọn công pháp vẫn là võ kỹ? Hồi sư trưởng, đệ tử tại 2 ngày trước rốt cục tấn cấp cửu phẩm, lần này tới là vì chọn lựa một môn công pháp. Cố Vân Kiệt trung thực đáp. Ngụy An hiểu rõ, có tư cách đến tầng 2 chọn lựa công pháp người, tu vi nhất định phải đạt tới cửu phẩm. Thế là, hắn chậm rãi nói, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển công pháp hoặc võ kỹ, nhưng không thể đem bất luận cái gì vật phẩm mang đi, cũng không thể hư hao bất luận cái gì vật phẩm. Tại ngươi chọn chúng công pháp hoặc võ kỹ về sau, liền đến bên cửa sổ trước bàn đọc thuộc lòng. Nhớ lấy, ngươi mỗi ngày chỉ có thể ở tầng 2 đợi 2 giờ, thời gian vừa đến liền muốn ly khai. Cố Vân Kiệt liền nói, quy củ ta hiểu. Sau đó, hắn tiến vào đại điện, tại từng dãy trước kệ sách đi lại tới lui, chọn lựa bí kíp võ công là xem. Ngụy An vô tình hay cố ý liếc mắt quan sát Cố Vân Kiệt, cái sau biểu lộ do dự xoắn xuýt, lông mày vặn thành một cái u cục, tựa hồ khó mà lựa chọn. 27. Chương 28, 28 sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Bát phẩm đỉnh phong. Cứ như vậy, Cố Vân Kiệt đi qua đi lại không ngừng, đang xoắn xuýt bên trong vượt qua hơn 1 giờ. Đương nhiên, hắn cầm một bản bí kíp hướng đi Ngụy An, ngậm miệng nói, "Bẩm báo sư trưởng, đệ tử chọn tốt." Ngụy An mắt nhìn, phát hiện Cố Vân Kiệt lựa chọn công pháp chính là Địa Hổ Bàn Chân phái công pháp. "Ngươi ưa thích luyện đao?" Hắn thuận miệng hỏi một câu. "Ừm, gia gia của ta chính là Đùa Nghịch đại đao, ta từ nhỏ đã đặc biệt ưa thích đao pháp." Cố Vân Kiệt trả lời. Ngụy An bó tay rồi, nghi ngờ nói, "Đã ngươi ưa thích đao pháp, vì cái gì còn xoắn xuýt lâu như vậy?" Cố Vân Kiệt gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, "Cha mẹ ta hy vọng ta lựa chọn Bạch Liên kiếm kinh, không đồng ý ta lựa chọn Địa Hổ đao pháp." "Vì cái gì?" Ngụy An nói chuyện phiếm vấn đạo. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi cảm thấy ngươi tại kiếm pháp trên thiên phú, tốt tại đao pháp? Cố Vân Kiệt rung phía dưới, liền nói, không phải, cha mẹ ta nói Địa Hổ Bang hiện tại chỗ dựa là Bạch Liên giáo, chỉ có tu luyện Bạch Liên kiếm kinh mới có tiền đồ. Bạch Liên giáo? Chỗ dựa? Ngụy An nhíu mày, đột nhiên phát giác được một cái kỳ quái địa phương. Đó chính là, Địa Hổ Bang trấn phái công pháp rõ ràng là Địa Hổ đao pháp, nhưng bang chủ Hoắc Huyền Anh tu luyện lại là Bạch Liên kiếm kinh. Bạch Liên giáo, tất nhiên là cái nào đó đại thế lực. Ngụy An tâm tư linh hoạt, nhưng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ nói, bỏ mặc ngươi lựa chọn công pháp gì, chỉ cần mình không hối hận là được rồi. Đúng, ta chính là nghĩ như vậy. Cố Vân Kiệt cười đắc ý, trên mặt toát ra bởi vì chính mình ngỗ nghịch phụ mẫu ý chí, có như vậy điểm nho nhỏ cảm giác tự hào. Ngụy An không nói thêm gì nữa, tiếp nhận quyển kia bí kíp, ghi chép lại số hiệu, thời gian, sau đó lại trở về cho Cố Vân Kiệt, nhắc nhở, ngươi nhiều nhất còn có thể đợi 1 giờ, nắm chặt đọc thuộc lòng đi. Được. Cố Vân Kiệt nghiêm sắc mặt, ôm bí kíp đi đến cửa sổ bên kia, ngồi tại trước bàn, vùi đầu đọc thuộc lòng bắt đầu. Ngươi đem Địa Hổ đao pháp đưa tặng cho Cố Vân Kiệt, mô phỏng chính thức bắt đầu. Lại có một cái dũng sĩ lựa chọn ta, ta biết mình sớm đã quá khí, không có lấy trước như vậy hòa bạo, nhưng ta một mực phi thường sủng hưởng phấn, a a đi mặt dễ thương. Một tháng sau, Cố Vân Kiệt phụ mẫu phát hiện hắn tại tu luyện Địa Hổ đao pháp, lời lẽ nghiêm khắc quát lớn hắn, nhất định phải tốt đánh lương, nhưng Cố Vân Kiệt đối ta quyết chí thể không đổi, yêu yêu. 3 tháng sau, Cố Vân Kiệt đối Địa Hổ đao pháp lĩnh ngộ dần dần làm sâu sắc, đao pháp luyện được đi vào quỹ đạo. Nửa năm sau, Cố Vân Kiệt kém chút sợ tè ra quần, quả quyết từ bỏ Địa Hổ đao pháp. Ô, 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 người ta thật đáng thương, lại một lần bị ném ở o o. Mô phỏng kết thúc. Ban thưởng, Cố Vân Kiệt tu luyện Địa Hổ đao pháp võ đạo cảnh giới. A, cái này kết thúc. Ngụy An có chút mục trừng miệng há to, khó có thể tin. Ngoa tạo. Không phải đâu, hao tốn 1000 khối hạ phẩm nguyên thạch, kết quả là cái này. Lần này mô phỏng, cùng dĩ vãng có rất nhiều khác biệt. Ngụy An lấy lại bình tĩnh, một lần nữa nhìn một chút bảng trên lập lòe sáng lên chữ viết. Trước kia mô phỏng là lấy 5 làm đơn vị, nhưng lần này nhưng không có. Ban thưởng cũng không đồng dạng, liền một cái võ đạo cảnh giới. Sở dĩ phát sinh biến hóa như thế, là bởi vì Ngụy An ngẩng đầu, nhìn quanh một cái toàn bộ tàng thư lâu, trong lòng cấp tốc sáng tỏ. Tàng thư lâu bí kíp võ công không thuộc về Cố Vân Kiệt cái người tất cả, hắn chỉ có thể ở đây ở giữa đọc thuộc lòng, đi ra bên ngoài lĩnh ngộ, tu luyện. Dựa theo vạn vật mô phỏng hệ thống thiết lập, vật phẩm bình thường là đi theo chủ nhân, thuộc về người nào đó vật riêng tư phẩm. Nhưng ở cái này tàng thư lâu, tình huống hơi khác biệt, mô phỏng ra kết quả tự nhiên xuất hiện khác biệt. Ngụy An đối với mấy cái này biến hóa cũng không phải rất để ý, mấu chốt là Cố Vân Kiệt người này là chuyện gì xảy ra, nửa năm sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế mà kém chút đem hắn sợ tè ra quần, sau đó trực tiếp bỏ Địa Hổ đao pháp không luyện. Nửa năm, Ngụy An không khỏi nghĩ đến Chu Lai Phúc. Hắn xảy ra chuyện thời gian điểm cũng là tại nửa năm sau, chẳng lẽ cái này hai người ở giữa có liên quan gì? Rất nhanh, đã đến giờ. Cố Vân Kiệt trả lại Địa Hổ đao pháp, ly khai tàng thư lâu. Ngụy An kiểm tra một lần bí kíp, xác nhận bí kíp không có bất luận cái gì hư hao về sau, liền đem bí kíp thả lại chỗ cũ. Ngay sau đó, nhận lấy ban thưởng. Một ý niệm, tiếp tục nửa năm lâu tu luyện Địa Hổ đao pháp cảm ngộ tràn vào Ngụy An não hải. Ngụy An qua trong giây lát hiểu rõ rất nhiều, đồng thời một cô nóng bỏng năng lượng quán thâu tiến vào trong thân thể của hắn. Ken két. Ngụy An thân thể run một cái, chợt hết thể khôi phục bình tĩnh, cẩn thận quan sát thân thể, nhìn bằng mắt thường không ra bất kỳ biến hóa nào. Cố Vân Kiệt chỉ luyện nửa năm địa hồ đao pháp, tu vi vẫn là cửu phẩm sơ kỳ, đối ta cái này bát phẩm mà nói, cái kia điểm trưởng thành liền như là con muỗi thịt bắp đùi đồng dạng. Ngụy An lắc đầu, cảm giác sâu sắc im lặng. Không nóng này, tháng này còn có thể mô phỏng công pháp 8 lần. Ngụy An nhìn về phía ngoài cửa sổ, tuyết nguyệt một mảnh tinh tốt. Sáng sớm hôm sau, Cố Vân Kiệt lần nữa đi vào tầng 2, tiếp tục đọc thuộc lòng địa hồ đao pháp, sau 2 giờ rời đi. 3 ngày về sau, một cái tên là Ngựa Húc thiếu niên đi vào tàng thư lâu, năm nào vẹn vẹn 15 tuổi, cũng đã tấn cấp cửu phẩm. Ngựa Húc đi vào tầng 2, mục tiêu của hắn phi thường rõ ràng, không có bất luận cái gì xoắn xuýt, trực tiếp lựa chọn Bạch Liên kiếm kinh. Sau 2 giờ trả lại, Ngụy An làm đăng ký, mặt lộ vẻ một vòng vẻ chờ mong, đem Bạch Liên kiếm kinh bí kíp đưa cho Ngựa Húc. Tốt. Ngựa Húc người này không nói nhiều, người cũng có vẻ rất trầm ổn, ngồi xuống liền bất động như tùng bắt đầu đọc thuộc lòng. Người đem Bạch Liên kiếm kinh đưa tặng cho Ngựa Húc, mô phỏng chính thức bắt đầu. Ta lại thu hoạch một cái mới fan hâm mộ, thu hoạch được chú ý cảm giác quá tuyệt rồi. Ngựa Húc thiên phú không tệ, rất nhanh lĩnh ngộ Bạch Liên kiếm kinh áo nghĩa, khổ tu không ngừng. 4 năm 9 tháng sau, Ngựa Húc tấn cấp bát phẩm, ly khai địa hồ võ quán, gia nhập địa hồ bang. 12 năm đông, Ngựa Húc tấn cấp bát phẩm đỉnh phong, thật đáng mừng. 17 năm hạ, Ngựa Húc chết bởi trong bang phái đấu, lệnh mô phỏng kết thúc. Ban thưởng, Ngựa Húc tu luyện Bạch Liên kiếm kinh võ đạo cảnh giới. A, không tệ lắm. Ngụy An trong lòng mừng rỡ, cái này Ngựa Húc coi là một nhân tài, đáng tiếc hắn cái sống đến chừng 30 tuổi liền không có. Nhận lấy ban thưởng, đông nhiên ở giữa, đại lượng tu luyện Bạch Liên kiếm kinh ký ức cùng cảm ngộ, giống như thủy triều tràn vào Ngụy An não hải, nhường hắn trong nháy mắt đối với Bạch Liên kiếm kinh lý giải khắc sâu tận xương. Tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, một cỗ to lớn năng lượng bỗng dưng giáng lâm, quán thâu tiến vào Ngụy An trong thân thể, tiếp tục không ngừng cải tạo cùng cường hóa thân thể của hắn, cơ bắp trở nên cứng cỏi, xương cốt trở nên cường ngạnh. Đây hết thể rất nhanh kết thúc. Ngụy An mồ hôi đầm địa, một thân mùi mồ hôi bẩn, nhưng hắn tâm tình lại là vạn phần vui vẻ. Thính danh: Ngụy An. Tuổi tác: 16 tuổi. Đẳng cấp: Bát phẩm đỉnh phong. Nắm giữ võ công: Bạch Liên kiếm kinh, tầng thứ 2, Huyết Ngọc công khúc dạo đầu, Địa Hổ đao pháp, tầng thứ nhất, Hôn Nguyên thùng. Nắm giữ kỹ nghệ: Bạch Liên kiếm pháp, 2 thức, Địa Hổ đao pháp, 1 thức, Huyết Ngọc trưởng, viên mãn, tiến thuật, trung cấp, rèn đúc, đại sư cấp. 28. Chương 29, 29 người đến người đi, chiều lên chiều xuống. Bát phẩm đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền thất phẩm. Ngụy An cười đắc ý, đóng lại tầng 2 cửa lớn, đi vọt lên cái tắm nước lạnh, tẩy đi một thân vết mồ hôi. Lại qua một ngày, có cái mặt trái xoan thiếu nữ đi vào tàng thư lâu tầng 2, màu da trắng như tuyết, có mấy phần tư sắc, nhưng xưng không lên cỡ nào kinh diễm. Ngụy An đánh giá đối phương. Cái gặp thiếu nữ người mặc váy ngắn, lộ ra hai đầu chặt chẽ trắng non chân dài, bên hông mang theo một thanh trường kiếm, vỏ kiếm là cá mập da chế tác, phi thường đẹp đẽ khí phái. Đạp đạp. Thiếu nữ đi vào về sau, chỉ nhìn mắt Ngụy An, không có chào hỏi, trực tiếp xông vào. Chấm đã, trước ghi danh. Ngụy An chỉ xuống bày ở cửa ra vào sổ ghi chép. Không cần đến phiền toái như vậy đi. Thiếu nữ dừng lại bước chân, nhìn một chút Ngụy An, hất cằm lên nói ra, ngươi là mới tới, biết ta là ai không? Ngụy An cảm nhận được một cỗ nồng đậm ngạo kiểu. Cái này thiếu nữ hẳn là gia thế hiển hách, nếm qua mặt mũi trái cây, thậm chí có thể không đem Ngụy An cái này bắt phẩm sư trưởng để vào mắt. Ngụy An lườm mặt, mặt không chút thay đổi nói, xin hỏi cô nương tôn tính đại danh. Thiếu nữ nét miệng lên, không cầm mắt nhìn thẳng người, trả lời, ta gọi Hạ Diệp Phỉ, gia gia của ta là Hạ Đức Viêm. A, nàng đúng là Hạ Đức Viêm tôn nữ. Hạ Đức Viêm cũng là địa hổ bang tứ đại trưởng lão một trong, chết trong tay Ngụy An cái kia Đỗ Tam gia, chính là đồ đệ của hắn. Ngụy An trong lòng hiểu rõ, thản nhiên nói, nguyên lai là Hạ tiểu thư, thất kính, thỉnh dành trước cái nhớ. Ngươi. Hạ Diệp Phỉ mở trừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy An. Ngụy An thì mười điểm bình tĩnh, phản phất không nhìn thấy Hạ Diệp Phỉ đôi mắt bên trong dâng lên mà ra lửa giận. Hừ, tốt ta. Nửa ngày qua đi, Hạ Diệp Phỉ nhếch lên một cái khóe miệng, đi đến trước bàn, đánh viết lên tính danh. Sau đó nàng đi vào đại điện bên trong, tại giá sách ở giữa lừa dối tới lui, bỏ ra nửa giờ, chọn chúng một quyển sách lấy tới. Ngụy An cầm tại trong tay xem xét. Vật phẩm: Phi lưu ý. Nhãn hiệu: Khinh công loại võ kỹ. Đẳng cấp: Cấp 2 ám thiết. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 500 khối hạ phẩm nguyên thạch, phải chăng mở ra mô phỏng? A, 500. Ngụy An sửng sốt một chút, trong lòng kinh ngạc. Đồng dạng là cấp 2 ám thiết vật phẩm, đơn độc mô phỏng một môn võ kỹ thế mà phải hao phí gấp 5 lần giá tiền. Công pháp là 100, võ kỹ là 500, vì sao lại dạng này? Ngụy An càng nghĩ, cảm thấy có thể hiểu như vậy. Công pháp là tranh luận phải trái cơ sở, võ kỹ là thực chiến vận dụng. Có thi vân, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác nhạt, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, không có công pháp ghép đôi võ kỹ, liền như là nửa cái công pháp đồng dạng. Phi lưu ý mặc dù là một môn võ kỹ, vẫn còn có thể tính làm là nửa cái khinh công, tốn hao tự nhiên là nhiều. Bỏ mặc có phải như vậy hay không, Ngụy An cấp tốc làm tốt đăng ký, đem bí kíp giao cho Hạ Diệp Phỉ. Người đem phi lưu ý đưa tặng cho Hạ Diệp Phỉ, mô phỏng chính thức bắt đầu. Ta lại một lần bị fan hâm mộ sủng ái, các bạn hàng xóm, cứ việc đấu kỵ ta đi, ai kêu ta tại thân pháp khinh công bên trong như vậy đột xuất ưu tú như vậy đây. Hạ Diệp Phỉ đối ta phi thường coi trọng, bất quá muốn luyện tốt phi lưu ý cũng không dễ dàng, bất luận cái gì một môn khinh công cũng không dễ dàng luyện thành, chỉ cần điều động lực lượng toàn thân để cho mình trở nên càng nhanh. Nửa tháng sau, Hạ Diệp Phỉ đem phi lưu ý tu luyện nhập môn. 2 tháng sau, Hạ Diệp Phỉ đem phi lưu ý tu luyện tiểu thành. 8 tháng về sau, Hạ Diệp Phỉ đem phi lưu ý tu luyện đại thành, sau đó nàng từ bỏ ta. Mô phỏng kết thúc. Ban thưởng, Hạ Diệp Phỉ tu luyện phi lưu ý võ đạo cảnh giới. Ừm, còn được chưa? Ngụy An nghiêng qua mắt Hạ Diệp Phỉ, khóe miệng hất lên. Rất hiển nhiên, Hạ Diệp Phỉ cũng sớm đã chọn tốt công pháp, nàng chỉ là nghĩ tăng cường chính một cái khinh công. Đợi Hạ Diệp Phỉ ly khai Tàng Thư lâu, Ngụy An lúc này nhận lấy ban thưởng. Một thoáng thời gian, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể một cỗ lực lượng dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy tích tự nhiên mà vậy vận hành. Sau một khắc, Ngụy An đứng lên, đi tới trước cửa sổ, nhẹ cửa sổ nhảy xuống. Tầng 2 độ cao chỉ có 4-5 mét bộ dạng, Ngụy An hướng về mặt đất, ngay tại cách xa mặt đất gang tấc chỗ, mũi chân bỗng nhiên giẫm mạnh không khí, cả người nhảy lên thăng mà lên, trở về quay về trong cửa sổ. Cái này vừa rơi xuống cùng một chỗ ở giữa, Ngụy An không có tiếp xúc mặt đất, không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, nguyên vẹn giống như là một đạo bay chạy nhẹ như không có vật gì, lặng yên không một tiếng động, tự do tới lui. Phi lưu ý, lợi hại a. Ngụy An túi đầu nhìn một chút mặt đất, bụi đất cùng lá rụng đầy ra, xuất hiện một cái hình tròn. Cái này hình tròn là hắn vừa rồi một cước đạp xuống đi, chấn động không khí tạo thành. Nhưng nếu như hắn phi lưu ý đạt tới cảnh giới viên mãn, trên mặt đất sẽ không ra đương nhiệm gì vết tích, chân chính làm được đạp tuyết vô ngân, vô tung vô ảnh. Một ngày sau, có cái gọi Lý Thái thiếu niên đi vào tầng 2, hắn là vừa vận tấn cấp cửu phẩm, lựa chọn Bạch Liên kiếm kinh. Ngụy An ai đến cũng không có cự tuyệt, lần nữa tiến hành mô phỏng. Đáng tiếc là, cái này Lý Thái quá không tranh khí, cuối cùng cả đời chưa thể đột phá đến bát phẩm. Hắn tại ly khai địa hổ võ quán về sau, cũng gia nhập địa hổ bang, về sau cấp tốc đoạn lạc, háo sắc thích rượu, bị tiểu sắc móc sạch thân thể, tu vi khó có tiến thêm. Bất quá, hắn người này cũng không phải không còn gì khác. Lý Thái tại địa hổ võ quán trong lúc tu luyện, hao tốn đại lượng tâm huyết nghiên cứu kiếm pháp, vậy mà đem Bạch Liên kiếm pháp thức thứ nhất nụ hoa chấm nở luyện được lô hỏa thuần thanh, đạt đến viên mãn chi cảnh. Điểm này, liên liên cái kia thiên phú không tệ ngựa húc đều không thể làm được. Bình tĩnh thời gian, từng ngày đi qua. Địa hổ võ quán học đồ đông đảo, 3-4 ngàn người. Những học đồ này có tư cách tiến vào địa hổ võ quán, thường thường thiên phú không tệ, mà lại gia cảnh cũng không tệ, chỉ cần học đồ chịu khổ cực, luyện đến cửu phẩm kỳ thật vấn đề không lớn. Thế là, cách mỗi 1-2 ngày liền có người tấn cấp cửu phẩm. Mà tại tấn cấp cửu phẩm về sau, bọn hắn làm chuyện thứ nhất chính là chạy đến Tàng Thư lâu tầng 2 chọn lựa công pháp. Cứ như vậy, một cái học đồ tiếp lấy một cái tìm đến Ngụy An. Bọn hắn phần lớn lựa chọn Bạch Liên kiếm kinh, ngẫu nhiên có mấy cái học đồ sẽ tới chọn lựa võ kỹ. Rất nhanh, hệ thống số dư còn lại về không. Ngụy An liên tục mô phỏng 8 lần công pháp, 2 lần võ kỹ, tiếc nuối là không ai có thể tấn cấp thất phẩm. Tiêu sạch, cự ly cuối tháng còn có mấy ngày. Ngụy An than khẽ, hắn vấn đề lo lắng nhất cuối cùng vẫn là xuất hiện, người sống, tiền không có. Hôm nay chạm vào tối, Hoắc Chí Bình ly khai địa hổ võ quán, cưỡi trước xe ngựa hướng Di Hồng viện. Cốc cốc cốc, Sa Phu lái xe tiến lên, đem xe ngựa đứng tại Di Hồng viện cách đó không xa hành lang bên trên. Cái này một lát thiên cương đen, Di Hồng viện sinh y đang ở tại hoàng kim thời đoạn, khách quen mới khách nối liền không dứt, dẫn đến trước cửa không có địa phương dừng xe, chỉ có thể dừng ở 100 mét có hơn. Hoắc Chí Bình xuống xe ngựa, bước chân đi thong thả hướng đi Di Hồng viện, tay trái cầm hai cái thiết cầu đổi tới đổi lui, tay phải cầm túi tiền, quăng lên, tiếp được, làm không biết mệt. Đống nhiên, một đạo kình phong theo sau đầu đánh tới. Hoắc Chí Bình toàn thân cứng đờ, phát giác được có người đánh lén mình, nhưng mà đối phương xuất thủ quá nhanh, hắn không kịp làm cái gì, cái hốt xác liền bị người gõ xuống, hai mắt tối sầm đã mất đi ý thức. Một lát sau, có người phát hiện Hoắc Chí Bình đổ vào ven đường, dùng nước lạnh rội trên mặt của hắn. Hoắc Chí Bình đống nhiên tỉnh lại, trước mắt mơ mơ màng màng, cái hốt xác đau đến muốn chết, lên một cái bọc lớn. Không lâu sau đó, Hoắc Chí Bình sắc mặt đại biến, hắn phát hiện ví tiền của mình hết rồi. 29. Chương 30, 30 càng nhiều càng tốt. Thao, ta bị cướp rồi. Hoắc Chí Bình lập tức khuôn mặt vặn mèo, cả người đều không tốt, đơn giản khó có thể tin. Phải biết, hắn thế nhưng là đường đường Hoắc gia đệ tử, uy phong bát diện, tại cái này Bạch Thủy Thành bên trong ai không biết ai không hiểu, cái nào ăn tim gâu gan báo, dám đến đoạt hắn. Kinh sợ thời điểm. Đương nhiên, Hoắc Chí Bình phát hiện không chỉ một mình hắn bị cướp, cách đó không xa còn có hai cái kẻ xui xẻo, cũng bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, tiền tài mất giáo. Cái này đoạn đường mặc dù chỉ có dài 5-6 mét độ, lại vừa lúc ở vào ánh đèn cái bóng chỗ, miếng vải đen rất đậm. An cướp người tựa hồ mưu đồ đã lâu, cố ý giấu ở trong bóng tối thình lình đánh lén người qua đường, để cho người ta khó lòng phòng bị. Có thể một chiêu đánh bất tỉnh ta, đối phương tu vi khả năng rất cao, không phải kẻ vớ vẩn. Hoắc Chí Bình sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng phiền muộn tới cực điểm, hận không thể đem kia trộm nhân sinh xé xuống lột. Hô, một trận gió thổi vào địa hổ võ quán Tàng Thư lâu. Ánh trăng như nước, xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào gian phòng bên trong, ngưng là trắng xương vậy địa, chiếu sáng gian phòng một góc. Một thân ảnh phảng phất giống như quỷ mị, nhẹ cửa sổ mà vào, không nhanh không chậm cởi xuống quần áo trên người, bóc mảnh mặt trên da mặt, sau đó đi tới trước cửa sổ, bại lộ tại dưới ánh trăng. Không phải Ngụy An là ai? Theo quy định, trấn thủ Tàng Thư lâu người một lát không được ly khai, chỉ cần một mực đợi tại trong lâu. Nhưng mà, Ngụy An xưa nay không là loại kia bảo thủ không chịu thay đổi người. Trải qua hơn ngày quan sát, hắn phát hiện mỗi đến ban đêm, tại Tàng Thư lâu đóng cửa về sau, địa hổ võ quán là 10 điểm an tĩnh, không có người sẽ ở trong đêm chạy đến Tàng Thư lâu đi dạo, ngoại trừ kẻ trộm. Bất quá, địa hổ võ quán thanh danh tại ngoại, không có cái nào kẻ trộm có dũng khí chui vào Tàng Thư lâu bên trong trộm cướp. Tại loại này tình huống dưới, Ngụy An hoàn toàn có cơ hội vụng trộm ly khai Tàng Thư lâu, chạy đến bên ngoài làm vài việc, lại lặng yên không một tiếng động vòng trở lại, thần không biết quỷ chưa phát giác. Nhất là tại hắn học xong phi lưu ý về sau, dạng này thao tác trở nên càng thêm đơn giản. Đó lấy, Ngụy An mở ra một cái bao. Rầm rầm, từng khỏa hiện ra tinh tinh nguyên thạch một thoáng thời gian đập vào mi mắt, tại dưới ánh trăng có vẻ lộng lẫy. Lần này ra ngoài, Ngụy An đoạt ba người, tổng cộng thu hoạch hạ phẩm nguyên thạch 10000 có thừa. Đương nhiên, hắn chủ yếu là muốn cướp Hoắc Chí Bình. Này liêu một bụng ý nghĩ xấu, chẳng những hại hắn trấn thủ Tàng Thư lâu, còn cướp đi một nửa hạ lễ tiền, đơn giản khi hắn Ngụy An là thỏ nhỏ khi nhục. Ngụy An Hà có thể nhịn xuống cơn giận này, thậm chí động sát tâm, nhưng hắn lung dung thản nhiên, tại cùng người chuyện phiếm bên trong, thăm dò được Hoắc Chí Bình tu vi, cùng bình thường yêu thích. Hoắc Chí Bình là bát phẩm trung kỳ, từ nhỏ đã là một cái hoa cố, tham lam háo sắc, xa hoa dâm đãng. Kẻ này sở dĩ có thể ngồi lên phó quán chủ vị trí, hoàn toàn là dựa vào quan hệ bạn bè, ai kêu người ta là Hoắc Huyền Anh nhi từ đây. Chỉ là một cái bát phẩm trung kỳ, qua tuổi 40, mỗi ngày tiểu sắc vô độ, hoang dâm đến cực điểm. Ngụy An 16 tuổi, bát phẩm đỉnh phong, lại nắm giữ mấy môn lợi hại võ kỹ, thực lực ở xa Hoắc Chí Bình phía trên. Thế là, đang sở rõ ràng Hoắc Chí Bình sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi về sau, Ngụy An dịch dung về sau, mai phục tại hắn tiến về Di Hồng viện phải qua trên đường, có lòng tính toán vô tâm, không hề khó khăn đánh bất tỉnh Hoắc Chí Bình, cướp đi tiền của hắn tài. Nếu không phải cố kỵ Hoắc gia, Ngụy An hoàn toàn có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp giết Hoắc Chí Bình. Nạp tiền. Một ý niệm, trên mặt bàn phần lớn nguyên thạch hư không tiêu thất, hệ thống số dư còn lại lập tức tăng vọt đến 11.000 số lượng. Còn lại mấy trăm khối nguyên thạch, Ngụy An giữ lại làm tiền tiêu vặt. Sáng ngày thứ hai, Hoắc Chí Bình không đến địa hồ võ quán, bất quá, hắn đêm qua bị người ăn cướp tin tức lại lan truyền nhanh chóng, truyền đi xôn xao. Đường đường địa hồ võ quán phó quán chủ, lại bị người tùy tiện liền đánh cướp, ai, ta thật không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Đúng đấy, chính hắn mất mặt thì cũng thôi đi, Hoắc gia cũng đi theo ném đi mặt mũi. Đúng vậy a, việc này huyên náo toàn thành mưa gió, địa hồ bang cũng là thật mất mặt. Mấy vị sư trưởng đi ngang qua tàng thư lâu, nghị luận ầm ĩ, các loại nói móc ý trào phúng lộ rõ trên mặt. Hoắc Chí Bình đức hạnh rõ như ban ngày, bọn hắn những sư trưởng này khổ Hoắc Chí Bình lâu vậy, hiếm thấy có cơ hội phát tiết một chút. A, thế mà huyên náo như thế lớn. Nghe được nghị luận, Ngụy An nhíu mày, cảm giác chuyện này phía sau, tựa hồ có người tại trợ rút. Buổi chiều, đạp đạp. Bái, bái, bái kiến sư trưởng. Có cái nói chuyện cả Lâm thiếu niên đi vào tàng thư lâu tầng 2 ngoài cửa lớn, cung cung kính kính hành lễ thở dài. Ngụy An nghiêng qua mắt đối phương, thiếu niên dung mạo bình thường, tứ chi trắng kiện, khổng vũ hữu lực, ánh mắt của hắn phá lệ sáng tỏ, thần sắc bên trong lộ ra một cỗ chất phác cùng vẻ kiên nghị. Miễn lễ, đăng ký đi. Ngụy An gật đầu ra hiệu. Thiếu niên vội vàng nâng bút tại sổ ghi chép bên trên viết, tên gọi Trần Kê, tuổi tác 16 tuổi. Sau đó, hắn đi vào đại điện, bồi hồi tại từng cái trước kệ sách, nhưng không cần trong chốc lát, hắn liền làm ra lựa chọn. A, sư đà ma âm. Ngụy An tiếp nhận Trần Kê chọn chúng bí kíp, thần sắc kinh ngạc xuống. Trước đó tới chọn lựa công pháp người, phần lớn là lựa chọn Bạch Liên kiếm kinh, địa hổ đao pháp cái được tuyển chọn một lần, mặt khác ba môn võ công tăng thêm Ngụy An kia hai môn, thì không người hỏi thăm. Ngụy An nhíu mày lại, dùng hiếu kỳ giọng điệu hỏi, vì sao ngươi lựa chọn sư đà ma âm? Trần Kê cúi đầu, vội vàng trả lời, bằng cảm giác chọn, không có gì đặc biệt lý do. Ngụy An nghe hắn nói như vậy, cũng không tốt lại truy vấn cái gì, chỉ đem bí kíp đưa tới. Ngươi đem sư đà ma âm đưa tặng cho Trần Kê, mô phỏng chính thức bắt đầu. Ta đã bị lạnh nhạt nhiều năm, đã sớm chịu đủ Bạch Liên kiếm kinh tiện nhân kia mỗi ngày bắt tao, cho nên ta phải hướng mỗi một vị chọn chúng ta fan hâm mộ, gây nên lấy cao thượng tình ý. Trần Kê phi thường hiểu ta, tại ngộ ra công pháp ảo diệu trước đó, hắn liền biết rõ sư đà ma âm cường đại, lấy vượt qua tưởng tượng nghị lực khổ tu không ngừng, tức giận phấn đấu. 6 năm về sau, Trần Kê tấn cấp bát phẩm, ly khai địa hổ võ quán, ly khai Bạch Thủy Thành, tiến về Tây Vực. 2 năm về sau, Trần Kê gia nhập Mật Tông, bái cao nhân vi sư, nhận lấy hơn cao minh công pháp, từ đây bỏ ta. Mô phỏng kết thúc. Ban thưởng, Trần Kê tu luyện sư đà ma âm võ đạo cảnh giới. Cái này Trần Kê có chút ý tứ. Ngụy An nhìn qua rất nhiều người nhân sinh gặp gỡ, giống Trần Kê dạng này có rõ ràng theo đuổi người, ngược lại là đầu một cái. Cái này Trần Kê phi thường chính rõ ràng muốn cái gì, cũng như thế nào thu hoạch được mình muốn đồ vật, có lẽ là trước đó liền hoạch định xong tự mình con đường tu hành. Nhận lấy ban thưởng, đợi Trần Kê ly khai đại điện về sau, Ngụy An lấy lại bình tĩnh, chợt tâm thần khẽ động. Đông nhiên ở giữa, hắn chỉ cảm thấy yết hầu chỗ phảng phất lửa cháy đồng dạng xuất hiện bén nhọn phòng cảm giác, hô hô mạo bạch khí. A cái này, Ngụy An ăn nhiều giật mình, nhịn không được há hốc miệng ra, muốn uống nước. Sau đó, hắn cũng cảm giác được kia cổ nóng rực, theo yết hầu lan tràn đến phổi, một thời gian toàn bộ lồng ngực biến thành hỏa lô, giống như là muốn bạo tạc đồng dạng. Cũng may, đây hết thể biến hóa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Phòng cảm giác rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngụy An đường dài một ngụm trọc khí, sờ lên chỗ cổ, có thể rõ ràng cảm giác được chỗ cổ nhỏ bé cơ bắp trở nên cứng cáp hơn dày đặc. Cái này còn không chỉ, hô hấp của hắn trở nên phá lệ kéo dài, bật hơi như rồng, một hít một thở ở giữa, lồng ngực kịch liệt chập trùng, biên độ phá lệ lớn. Bát phẩm sư đà ma âm, quả thực kinh người. Ngụy An than khẽ. Hắn lúc này đã nắm giữ sư đà ma âm tầng thứ 2, luyện thành một môn tên là ma sư hống sóng âm võ kỹ. Võ giả tất nhiên thân cường lực lớn, nhưng làn da y nguyên có thể bị đao kiếm xuyên phá, hơn đừng đề cập trong lỗ tai mềm tổ chức. Có thể nói, lỗ tai là võ giả một lớn nhược điểm. Mà luyện thành sóng âm võ kỹ người, chỉ cần khoảng cách gần giống một cú họng, liền có thể đem địch nhân lỗ tai chấn điếc, khiến cho đầu váng mắt hoa, mặc người chém giết. Chương 31, 31 thất phẩm. Thanh xuân mãi mãi. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, cuối tháng đến. Địa hổ võ quán cử hành mỗi tháng một lần khảo thí, 3-4 ngàn học đồ tranh đoạt xếp hạng, tràn diện có chút hùng vĩ. Đáng tiếc là, đây hết thệ cũng cùng Ngụy An không có bất kỳ quan hệ gì, hắn khoan thai ngồi trong tàng tư lâu, tính xem đỉnh tiền hoa nợ hoa tàn. Không lâu, hắn nhận được phần thứ nhất tiền lương, địa hổ võ quán tiền lương chu ra kia phần, cộng lại tổng cộng 8.000 hạ phẩm nguyên thạch. Ngụy An không có bất luận cái gì chần chờ, toàn bộ xung nhập hệ thống. Kể từ đó, tháng sau hắn chí ít có thể mô phỏng công pháp 18 lần nhiều. Người đem Bạch Liên kiếm kinh đưa tặng cho mầm làm cho nhìn, mô phỏng chính thức bắt đầu. 72 năm sau, mầm làm cho nhìn chôn ở thập lý pha, thọ hết chết giả, con cháu đầy đường. Người đem Bạch Liên kiếm kinh đưa tặng cho Đinh Phúc Chân, mô phỏng chính thức bắt đầu. 46 năm sau, Đinh Phúc Chân gặp được cựu gia truy sát, thảm tao tháo thành tám khối, cả nhà bị tru. Lần lượt mô phỏng. Hơn 20 ngày nhanh chóng đi qua, Ngụy An lần lượt mô phỏng 14 lần. Trong đó 11 lần mô phỏng Bạch Liên kiếm kinh, mặt khác 3 lần mô phỏng 3 môn võ kỹ, theo thứ tự là phi toàn thích, thiết sơn kháo, ương trảo. Nhưng là, nhường Ngụy An im lặng là, vậy mà không ai có thể tu luyện tới thất phẩm, tối cao một người dừng bước vu bát phẩm đỉnh phong, những người khác phần lớn là cựu phẩm mà thôi, chẳng khác người thường, không đáng giá nhắc tới. Còn có 4 lần cơ hội, hy vọng tháng này ta có thể đột phá thất phẩm. Ngụy An than khẽ. Ít ngày nữa, có một vị xinh xắn đáng yêu thiếu nữ đi vào tầng 2, nàng tuổi gần 13 tuổi liền tấn cấp cựu phẩm, đồng dạng lựa chọn Bạch Liên kiếm kinh. Ngụy An nhãn quang sắc bén, cảm thấy cái này gọi Trần Luyện Nghi thiếu nữ, thiên phú cùng mỹ mạo đều xem trọng, tương lai tất nhiên là một vị mỹ nhân kiếm khách, không ăn khói lửa nhân gian. Người đem Bạch Liên kiếm kinh đưa tặng cho Trần Luyện Nghi, mô phỏng chính thức bắt đầu. 4 nửa nguyệt về sau, Trần Luyện Nghi bỗng nhiên đi theo phụ mẫu thoát đi Bạch Thủy Thành, vượt qua Vô Ảnh Sơn lúc tao ngộ mai phục, cả nhà chết bởi núi lở. Ngoa tạo. Ngụy An không khỏi hít vào một hơi. Suy nghĩ kỹ một chút, Trần Luyện Nghi 4 nửa nguyệt về sau, không phải liền là Chu Lai Phúc, Cố Vân Kiệt nửa năm sau. Lúc này hắn cơ hồ có thể suy đoán ra, ngay tại 4 nửa nguyệt sau cái kia thời gian điểm, phát sinh cái nào đó sự kiện trọng đại, đưa đến vượt qua tưởng tượng hậu quả. Trần Uyển Nghi cả nhà, Chu Lai Phúc thuộc về trực tiếp cuốn vào sự kiện người. Cố Vân Kiệt thuộc về người ngoài cuộc, nhưng hắn bị phát sinh sự kiện hù dọa, cho nên bỏ hắn yêu dấu địa hồ đạo pháp. Hôm nay chạm vào tối, quan chủ Đồng Triệt dẫn theo một bầu rượu, đến tìm Ngụy An đối ẩm mấy chén. Bọn hắn không phải lần đầu tiên cùng một chỗ uống rượu. Đồng Triệt dưỡng lão, trong lúc rảnh rỗi, Ngụy An cũng có còn rất nhiều thời gian, thế là Đồng Triệt thường thường liền sẽ tìm đến Ngụy An uống rượu. Trên thực tế, liên quan tới Hoắc Chí Bình tình báo, Ngụy An trên cơ bản là theo Đồng Triệt trong miệng nói bóng nói gió biết được. Bây giờ, Hoắc Chí Bình còn mang đến một người, cựu phẩm sư trưởng Trang Đình Chi, vừa qua khỏi 50 tuổi. Ba người ghé vào một tấm trước bàn vui chơi giải trí. Ta tuổi trẻ lúc đó, vừa mới tấn cấp cựu phẩm thời điểm, gọi là một cái hăng hái, cảm thấy mình rất nhanh liền có thể bay vàng lên cao, tương lai tấn cấp lục phẩm ngũ phẩm, thậm chí nhị phẩm nhất phẩm, cũng là dễ như trở bàn tay, dễ dàng. Trang Đình Chi lao thao, tưởng tượng năm đó. Ngụy An yến tính nghe. Ai có thể nghĩ tới ta đời này dừng bước tại cựu phẩm, xuất đạo tức đỉnh phong. Trang Đình Chi uống đến say khướt, cảm khái ngàn vạn, tuổi trẻ khi đó, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hành vi phóng túng. Đồng Triệt thấy thế, khuyên lơn, người đều có mệnh, thuận theo thiên mệnh chính là lựa chọn tốt nhất, ta khuyên ngươi luyện một chút dưỡng sinh công phu, kéo dài tuổi thọ, sống lâu mấy năm, nhiều sinh mấy đứa con cháu, so cái gì cũng mạnh. Trang Đình Chi nghĩ nghĩ, đứng dậy đi đến trước kệ sách, cầm lấy một bản bí kíp đi tới. Quý sư trưởng, quyển bí kíp này dù sao không ai luyện, cho ta mượn xem mấy ngày chứ sao? Trang Đình Chi a lấy mùi rượu nói, bảo hồ lô thủy công. Ngụy An tiếp nhận bí kíp, lại còn đưa Trang Đình Chi, gật đầu nói, nhớ kỹ trả lại là được. Rất nhanh, trời tối. Đồng Triệt cùng Trang Đình Chi cơm nước non nê, lung la lung lay ly khai tàng thư lâu. Ngụy An đưa mắt nhìn hai người rời đi, trong lúc biểu lộ hiện lên một chút do dự, hắn đang do dự muốn hay không mô phỏng bảo hồ lô thủy công. Nói tới môn này đạo môn công pháp, tựa hồ thuần túy là vì dưỡng sinh mà sáng tạo, trừ cái đó ra, không có chiến đấu phương diện công dụng. Có lẽ chính vì vậy, địa hồ bang cho phép đem công pháp cả bộ để ở chỗ này. Nói cách khác, nếu như ngươi lựa chọn tu luyện quyển kia bảo hồ lô thủy công, trên lý luận có thể tu luyện tới lục phẩm. Chỉ bất quá, cho dù ngươi trở thành lục phẩm dưỡng sinh võ giả, nhưng cũng không cách nào thu hoạch được đồng bí thiết cốt thể chất. Nói cách khác, không phải mỗi một môn công pháp tu luyện tới lục phẩm, kết quả cuối cùng đều là đồng bí thiết cốt. Vẫn là mô phỏng đi, bảo hồ lô thủy công có thể cùng mặt khác 4 môn công pháp đặt song song đặt ở tàng thư lâu, có lẽ có chỗ độc đáo của nó. Ngụy An càng nghĩ, vẫn là quyết định tiêu hết 1000 khối hạ phẩm nguyên thạch, lãng phí liền lãng phí đi, không có tiền, cùng lắm thì lại đi ăn cướp một lần Hoắc Chí Bình. Thế là, người đem bảo hồ lô thủy công đưa tặng cho Trang Đình Chi, mô phỏng chính thức bắt đầu. Thế nhân ngu muội, có mắt không trọng, càng đem ta mai một tại bụi bặm bên trong, không thấy ánh mặt trời, ta biết bao oan uổng. Trang Đình Chi, ngươi cái lao phế vật, tuổi tác lớn như vậy mới nhớ tới ta, sớm mẹ nó làm gì đi, nếu không phải nể tình ngươi cấp tốc thăng ngộ công pháp áo nghĩa phân thượng, ta phun một bãi nước miếng trên ngươi. 3 năm sau, Trang Đình Chi luyện thành bảo hồ lô thủy công tầng thứ nhất, dưỡng sinh minh tính, tỉnh hóa tâm linh. 10 năm sau, Trang Đình Chi luyện thành bảo hồ lô thủy công tầng thứ hai, mỗi ngày ngủ say 18 tiếng. 29 năm sau, Trang Đình Chi mai kia đốn ngộ, luyện thành bảo hồ lô thủy công tầng thứ ba, ngồi như cây gỗ khô, vừa mở mắt nhắm mắt lại, chính là sớm chiều. 45 năm sau, Trang Đình Chi theo thích ngủ bên trong khôi phục, tinh thần quắc thước, có thể mấy ngày không ngủ không nghỉ. 98 năm sau, Trang Đình Chi trong giấc mộng mất đi, hưởng thọ 148 tuổi. Mô phỏng kết thúc. Ban thưởng, Trang Đình Chi tu luyện bảo hồ lô thủy công võ đạo cảnh giới. Từng hàng sáng lên chữ viết hiện lên ở bảng bên trên. Ngụy An vừa đi vừa về nhìn 3 lần, dần dần vững tin lần này mô phỏng kết quả, không giống với di vãng bất kỳ lần nào. Nhận lấy ban thưởng, hắn hơi chần chờ, tâm tình chợt bình tĩnh trở lại, tập trung lực chú ý. Ông, ý niệm chớp động về sau, đột nhiên đại lượng tu luyện bảo hồ lô thủy công ký ức cùng càng nộ, nương theo lấy một đạo ấm áp lại thoải mái kỳ diệu năng lượng quán thâu tiến thân trong cơ thể. Ngụy An toàn thân khẽ run, giống như là tắm suối nước nóng, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, theo thân thể đến linh hồn toàn bộ đạt được một loại nào đó gột rửa, mỹ diệu thể nghiệm trước nay chưa từng có, thậm chí không cách nào nói rõ. Không biết đi qua bao lâu, Ngụy An chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn một chút thân thể, không khỏi con ngươi co rụt lại. Hắn lúc này biến hóa rất lớn, biến hóa địa phương không ở chỗ dáng vóc, mà là da thịt của hắn, toàn thân làn da trở nên hồng nhuận có sáng bóng, như là hài nhi đồng dạng sung mãn nhuận nhuận, tràn đầy sức sống. Tính danh: Ngụy An. Tuổi tác: 16 tuổi. Đẳng cấp: Thất phẩm sơ kỳ, dưỡng sinh. Nhãn hiệu: Thanh xuân mãi mãi, tại 20 tuổi trước đem Bảo Hồ Lô Thụy Công tu luyện tới thất phẩm, có thể đạt được này đặc hiệu. Nắm giữ võ công, Bảo Hồ Lô Thụy Công, tầng thứ 3, Bạch Liên Kiếm Kinh, tầng thứ 2, Sư Đà Ma Âm, tầng thứ 2, Huyết Ngọc Công Khúc Dạo Đầu, Địa Hổ Đao Pháp, tầng thứ 1, Hôn Nguyên Thùng. Nắm giữ kỹ nghệ, Ma Sư Hống, Bạch Liên Kiếm Pháp, 2 thức, Địa Hổ Đao Pháp, 1 thức, Huyết Ngọc Trưởng, Viên Mãn, Phi Lưu Ý, Phi Toàn Thích, Thiết Sơn Kháo, Ưng Trảo, Tiễn Thuật, Trung Cấp, Rèn Đúc, Đại Sư Cấp. Chương 32, 32 hiệu sơ tướng thuật. Thất phẩm. Ngụy An biểu lộ biến đổi, theo trên chỗ ngồi đứng lên, tâm tình không cách nào ức chế kích động lên. Tháng này liên tiếp mô phỏng làm 16 lần, rốt cục đạt thành mong muốn, tấn cấp thất phẩm cảnh giới. Chỉ bất quá, cái này thất phẩm lại không phải Ngụy An trong tưởng tượng như thế. Đột phá, lại hình như không có đột phá. Ngụy An cảm giác thân thể một cái, toàn thân ôn nhuận như ngọc, khí huyết phát triển, tinh thần sung mãn, vô luận là nhìn cảm giác, thính giác, vẫn là khứu giác, ngũ quan nhạy cảm trình độ cũng viễn siêu lúc trước. Có một cô tử trong ra ngoài thư sướng cảm giác, tràn đầy toàn thân mỗi một góc. Ly khai chỗ ngồi, đi hai bước. Bộ pháp nhẹ nhàng, nhẹ như không có vật gì. Ngụy An lập tức cảm giác được, tự mình không cần tận lực phát lực, lực lượng toàn thân tự nhiên mà vậy liền dựa theo ý nguyện của mình ngưng tụ, tán đi. Chẳng lẽ đây là ý niệm thông suốt? Ngụy An tâm thần khẽ động, chợt diễn luyện lên Huyết Ngọc Trưởng. Quả nhiên, hắn vừa ra bàn tay, chính là ý tùy tâm động, một mạch mà thành, mọi việc đều thuận lợi. Nhìn, Bảo Hồ Lô Thụy Công không chỉ là để cho ta kéo dài tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi, còn để cho ta tinh thần cảnh giới thăng lên đến một cái độ cao mới. Ngụy An không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhưng lập tức, hắn cũng phát hiện trạng thái của mình không đúng lắm. Thất phẩm võ giả, ác thiết thành chấp. Ngụy An thử một chút lực lượng của mình, tuyệt đối không có đạt tới ác thiết thành chấp trình độ, kém một mảng lớn. Chỉ có thể nói, dưỡng sinh thất phẩm, có lợi có hại đi. Ngụy An không có bất luận cái gì bất mãn, kỳ thật chỉ là thu hoạch được thanh xuân mãi mãi điểm này, liền nhường hắn cảm thấy mình kiếm lời là ra. Cái này một lát, bóng đêm đã hàng lâm từ lâu. Ngụy An rửa mặt một phen, nằm ở trên giường đi ngủ, chỉ là tại hắn khép lại hai mắt trong nháy mắt, một cô kỳ diệu cảm giác tùy theo xông lên đầu. Hắn cảm giác, tựa hồ tự mình chỉ cần nghĩ một cái, liền có thể lập tức ngủ, tiến vào sâu ngủ. Loại cảm giác này không gì sánh được kỳ diệu, cũng vô cùng ly kỳ. Dù sao, một người cái gì thời điểm ngủ, kỳ thật rất khó nắm chắc, ngủ về sau cũng rất khó nhớ kỹ tự mình là tại cụ thể cái gì thời gian ngủ. Nhưng giờ khắc này, Ngụy An lại có thể thoải mái mà để cho mình ngủ, muốn ngủ lấy liền ngủ mất, mất ngủ cái gì, hoàn toàn không tồn tại. Ngụy An không có kháng cự loại cảm giác này, mặc cho tự mình ngủ thiết đi, hô hấp trở nên bình ổn, ngực giàu có quy luật chập trùng. Cả người trong nháy mắt tiến vào ngủ say, toàn thân triệt để buông lỏng xuống tới. Cơ hồ tại đồng thời, trong cơ thể của hắn, Bảo Hồ Lô Thụy Công tự nhiên mà vậy vận chuyển lại. Thế là, Ngụy An lại sinh ra một loại khác kỳ diệu cảm giác, đó chính là hắn rõ ràng là ngủ, lại có thể bất cứ lúc nào tỉnh lại. Ngủ thiết đi, lại giống là không ngủ. Đây quả thực quá kỳ diệu, tuyệt không thể tả. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngụy An nhất giác tự nhiên tỉnh, mở mắt ra trong nháy mắt, thể nội Bảo Hồ Lô Thụy Công tự nhiên mà vậy đình chỉ vận chuyển. Mà tại sau khi tỉnh lại, cả người trong nháy mắt tinh thần phấn chấn, hoàn toàn thanh tỉnh, không có ngáp, không có nửa điểm mơ hồ, cũng không muốn lại nằm xuống ngủ cái hồi lung giác. Cái này Bảo Hồ Lô Thụy Công, thật sự là thần kỳ, có thể là một môn thần công a. Ngụy An thể nghiệm càng là khắc sâu, vượt cảm thấy không thể tưởng tượng được, đối Bảo Hồ Lô Thụy Công đánh giá cũng là không ngừng cất cao. Ăn xong điểm tâm, Ngụy An giống nhau thường ngày, ở trong đại điện diễn luyện lên võ công, hoạt động một chút gân cốt, tiêu thực hóa khí. Cái gặp hắn tại dưới chân quân tròn, tại 3 mét phạm vi bên trong di chuyển nhanh chóng, động như thỏ khôn, bay như lưu vân. Chính là khinh công, phi lưu ý. Trong thoáng chốc, Ngụy An tựa như hóa thành một đạo thác nước, phi lưu trực hạ tam thiên xích, rơi xuống đất trong nháy mắt bắn tung tóe ra, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn, có thể đi hướng bất luận cái gì phương hướng, quy tích hoàn toàn không thể nắm lấy. Nhoáng một cái đến buổi trưa, Ngụy An chậm rãi thu công, đột nhiên phát hiện, hắn phi lưu ý vậy mà đạt tới viên mãn chi cảnh. Mặc dù hắn nắm giữ nhiều môn võ công cùng võ kỹ, cũng thường xuyên tu luyện, nhưng chính hắn chưa từng có đột phá qua võ đạo cảnh giới, cũng cơ hồ không có thể nghiệm qua loại kia bằng vào ta toàn bộ cảm ngộ, bằng vào ta cả đời chi võ đạo, bằng vào ta thông thiên trí tuệ, bằng vào ta vô địch tư chất, toàn bộ nhờ cái người cố gắng lấy được to lớn tiến bộ. Nhưng hôm nay, tại tinh thần cảnh giới thăng hoa đến một tầng khác về sau, chính Ngụy An liền đem phi lưu ý tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Tinh thần càng tốt, nội tính cũng liền càng cao, luyện công tự nhiên làm ít công to. Ngụy An mỉm cười, trong lòng lại đem Bảo Hồ Lô Thụy Công đánh giá kéo lớp 10 đoạn. Buổi chiều, hắn tìm đến một thanh kiếm gỗ, diễn luyện lên Bạch Liên kiếm pháp thức thứ 2 Bạch Liên kết nhị. Không lâu, có một tên thiếu nữ đi vào tầng 2, nàng gọi Hồ Xuân Hoa, tuổi tác 19 tuổi, rim bím tóc, 10 điểm lại ngủng, nhìn thấy người đều thật không dám nói chuyện. Nàng cũng lựa chọn Bạch Liên kiếm kinh. 19 tuổi mới tấn cấp cửu phẩm. Ngụy An do dự mấy giây, cuối cùng vẫn lựa chọn mô phỏng. Kết quả, Hồ Xuân Hoa vậy mà một đường tu luyện đến bát phẩm đỉnh phong, siêu việt trước đó đụng phải đại đa số học đồ. Đáng tiếc, nàng gả cho một cái người phụ tâm, mang thai, sinh non, lọt vào vứt bỏ, cuối cùng tính tình đại biến, không ngừng tự tàn, làm hư tu hành căn cơ. Ngụy An nhìn chằm chằm Hồ Xuân Hoa, nhẹ giọng thở dài. Vô luận một người cỡ nào kiên cường, sinh hoạt cuối cùng luôn có thể đưa nàng đánh bại, cho đến thương tích đời mình. Đã đến giờ, Hồ Xuân Hoa trả lại bí kíp, chuẩn bị ly khai. Ngụy An lược mặc, ngữ khí tùy ý hỏi, trên tay ngươi cái kia hồng ngọc vòng tay rất xinh đẹp, mua ở đâu? Hồ Xuân Hoa nghe vậy, lập tức mừng rỡ cười một tiếng, đỏ mặt hé miệng túi lầu nói, ta, một cái bằng hữu tốt tặng. Ta cũng không biết rõ hắn là ở đâu mua. Thật sao? Ngụy An thản nhiên nói, vậy ngươi có thể muốn xem chừng cái này bằng hữu. A. Hồ Xuân Hoa mở to hai mắt nhìn, vì cái gì? Ngụy An nghiêm sắc mặt nói, ta hiểu sơ tướng thuật, xem ngươi tướng mạo, chính xác sẽ có một trận tình kiếp, tổn thương ngươi người chính là đưa ngươi hồng ngọc vòng tay người. Cái gì? cái này. Hồ Xuân Hoa cả người kinh ngạc đến ngây người, lắc đầu liên tục, hắn sẽ không. Ngụy An khoát tay nói, thiên cơ bất khả lộ, ta nói đến thế thôi, về phần ngươi tin hay không, sẽ làm thế nào, không liên quan gì đến ta. Hồ Xuân Hoa sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi, thật lâu bất ngữ, thất thần nghèo túng ly khai. Đảo mắt lại qua mấy ngày, có cái 20 tuổi người trẻ tuổi đi vào tầng 2, cung kính thi lễ nói, đệ tử Hướng Các Loại, bái kiến sư trưởng. Ngụy An mắt nhìn Hướng Các Loại, vớt cằm nói, trước ghi danh, lại vào bên trong chọn lựa bí kíp. Rõ. Hướng Các Loại theo lời làm theo, về sau hắn lừa dối chỉ chốc lát, cái chọn lựa một môn võ kỹ quy tức. Ngụy An lập tức tiêu hết 500 khối hạ phẩm nguyên thạch tiến hành mô phỏng, kết quả còn không tệ, Hướng Các Loại tiếp tục không ngừng khổ tu quy tức 1 năm rưỡi lâu, rốt cục đem quy tức luyện đến đại thành. Môn này quy tức, mặt ngoài ý là hô hấp điều tức như rùa, có thể để cho người ta thời gian dài nín thở đợi tại dưới nước. Nhưng cái này kỳ thật cũng không phải là quy tức trọng yếu nhất tác dụng. Thu liễm khí tức, bí mật tự thân. Võ giả ngũ quan phi thường phát đạt, con mắt thấy xa, lỗ tai nghe thấy nhỏ bé, cái mũi càng là sò chó còn linh. Thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới, một cái võ giả nếu muốn ở một cái khác võ giả trước mặt che giấu mình, kỳ thật phi thường khó khăn. Nhưng nếu như ngươi đã luyện thành quy tức, liền có thể tự do điều chỉnh hô hấp, khống chế nhịp tim, thậm chí màu da, để cho mình trở nên phổ thông bình thường, không dễ bị người để mắt tới. Môn này quy tức, đối ta ngược lại thật ra có tác dụng lớn. Ngụy An mừng rỡ, chợt vận chuyển quy tức, hồng nhuận làn da tùy theo dần dần trở nên mở đi mấy phần, sáng bóng vừa đúng, tựa như phản phát quy chân. 32. Chương 33 làm nhiệm vụ, kiếm chút thu nhập thêm. Cuối tháng lại đến. Tháng này, Ngụy An mô phỏng Bạch Liên kiếm kinh 14 lần, võ kỹ 4 lần, bảo hộ Lô Thụy công 1 lần. Số dư còn lại, 1000. Còn không tệ lắm, thế mà không xài hết. Ngụy An bấm ngón tay tính toán, phát hiện tự mình mỗi tháng chỉ cần nạp tiền 2 vạn, nên đủ hoa. Giữ gốc, chí ít cũng phải có 1 vạn 5. Ta mỗi tháng tiền lương là 8000, trên lệch nhiều lắm. Ngụy An suy nghĩ một chút, khóe miệng nhếch lên, chợt bắt đầu chuẩn bị lần thứ 2 ăn cướp Hoắc Chí Bình. Thế là, hung hăng nổ tin tức rất nhanh truyền khắp Bạch Thủy Thành. Địa hổ võ quán phó quán chủ Hoắc Chí Bình, tại nhận lấy nhân viên làm theo tháng ly khai võ quán trên đường về nhà, lọt vào không rõ nhân sĩ đánh lén, mới vừa nhận lấy 1.200.000 hạ phẩm nguyên thạch, toàn bộ bị cướp. Số dư còn lại, 21.000. Kim ô mọc lên ở phương đông, thỏ ngọc lặn về tây. Trạm văn tối, quán chủ Đồng Triệt cùng Trang Đình Chi, dẫn theo một bình rượu ngon tìm đến Ngụy An. Đồng Triệt lao ra tử nhìn cùng bình thường không hề khác gì nhau, vẫn như cũng là một mặt nụ cười ấm áp. Nhưng Trang Đình Chi trên mặt lại treo không còn che giấu ý cười. Ngụy An hỏi, thế nào, ngươi đây là có việc vui gì sao? Trang Đình Chi nhấp một cái rượu, khoát tay nói, việc vui không có, chuyện lý thú ngược lại là có một cái. Nói một chút. Trang Đình Chi nhìn một chút bên ngoài, xác nhận không người nghe lén về sau, đệ thấp thanh âm nói, Hoắc Chí Bình lại bị người đoạt. Lại. Ngụy An giả bộ ngu nói, có ý tứ gì, hắn thường xuyên bị người đoạt sao? Nghe vậy, Trang Đình Chi nhịn không được ngửa đầu cười to, cười đến sợi râu cũng bay đi lên, thở dài, thường xuyên thật không có, nhưng hắn đã bị người liên tục đoạt 2 lần, mà lại lần này bị cướp, Hoắc Chí Bình chẳng những bị người đánh bất tỉnh, còn bị người ném vào danh nước bẩn bên trong, làm cho một thân hôi thối, đủ để ghi vào phân sách. Ngụy An tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, lại có chuyện như vậy. Ngồi ở một bên Đồng Triệt mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phối hợp uống rượu, không có bất kỳ đáp lại nào. Trang Đình Chi lại nói, ăn cướp Hoắc Chí Bình người kia, bao nhiêu mang một ít ân oán cá nhân, mà lại người kia hẳn là biết rõ hôm nay là Hoắc Chí Bình lãnh lương thời gian, theo ta thấy, có thể là nhóm chúng ta bên trong võ quán bộ. Khụ khụ. Nói còn chưa dứt lời, Đồng Triệt bỗng nhiên trùng điệp ho khan, khoát tay nói, bị rượu bị sặc, bị sặc. Trang Đình Chi mắt nhìn Đồng Triệt, ngượng ngùng ngậm miệng. Cơm nước no nê, Ngụy An đưa tiễn 2 người, nhìn qua Mãn Thiên Phổ Tinh, than khẽ. Hắn đương nhiên biết rõ, và hôm nay ăn cướp Hoắc Chí Bình, thời cơ không phải tốt nhất, chắc chắn sẽ để cho người ta hoài nghi là võ quán nội bộ người làm. Nhưng Ngụy An không cách nào xác định Hoắc Chí Bình trên thân mỗi ngày cũng mang theo đại lượng tiền mặt, bỏ mặc là tốt thời gian vẫn là hỏng thời gian, tại hắn có tiền thời gian ăn cướp hắn, nhất định có thu hoạch. Về phần người khác làm sao hoài nghi? Ngụy An nhếch miệng lên, hoàn toàn không quan tâm. Ngày thứ 2, Hoắc Chí Bình khí thế hùng hổ đi vào địa hổ võ quán, làm chuyện thứ nhất chính là đem tất cả sư trưởng triệu tập lại dạy bảo, đem bọn hắn mang cho máu xối đầu. Cái này vẫn chưa xong, về sau hắn lại từng cái thẩm vấn, tại hắn bị đánh cướp cái kia thời gian điểm, ngươi tại cái gì địa phương, đang làm gì, nhân chứng là ai? Tóm lại, Hoắc Chí Bình dày vò một cả ngày, làm cho chướng khí mù mịt, người người cảm thấy bất an. Chỉ có 2 người không đếm xỉa đến, một cái là quán chủ Đồng Triệt, một cái khác là trấn thủ Tàng Thư lâu Ngụy An. Không ai có thể nghĩ đến Ngụy An sẽ ở giữa 3 ngày ly khai Tàng Thư lâu, chạy đến bên ngoài ăn cướp Hoắc Chí Bình. Liên liên chính Hoắc Chí Bình, từ đầu đến cuối cũng chưa từng hoài nghi Ngụy An. Đối với đám người mà nói, Ngụy An là một cái bị giam cầm lên tù phạm, không có tự do. Nói một cái lại là hơn 10 ngày đi qua. Ngụy An tại những ngày này, ngoại trừ mô phỏng, chính là tu luyện học được võ kỹ. Địa hổ đao pháp thức thứ nhất mãnh hổ hạ sơn, Bạch Liên kiếm kinh thức thứ 2 Bạch Liên kết nhị, còn có quy tức, cái này 3 môn tiếp cận viên mãn võ kỹ tuần tự bị hắn tu luyện đến viên mãn. Đồng thời, hắn lấy được mô phỏng ban thưởng bên trong, xuất hiện một môn kỳ dị tuyệt luân đao pháp, tên là Đao Tâm Thông Minh. Môn đao pháp này uy danh hiển hách, toàn bộ thiên sớm đã thất truyền, chỉ để lại một chút tàn thiên lưu truyền thế gian. Tầng 2 còn có 372 môn võ kỹ, vừa lúc thu nhận sử dụng trong đó một thức tàn thiên, tên là Tàn Nguyệt. Mấy ngày trước, có một cái gọi là cho phép các loại cường tráng thiếu niên lựa chọn môn đao pháp này, đáng tiếc hắn khổ tu 13 năm lâu, cũng chỉ là khó khăn lắm tiểu thành mà thôi. Ngụy An thử qua cảnh giới tiểu thành Tàn Nguyệt đao pháp, quả thực hung hãn lăng lệ, uy lực kinh khủng. Nhưng chỉ là tiểu thành, liền có thể so với cảnh giới viên mãn Bạch Liên kết nhị 9 thành uy lực. Buổi trưa vừa qua khỏi, một cái người quen bỗng nhiên tìm đến Ngụy An, chính là đã lâu không gặp Chu Lai Phúc. Chu trưởng quỹ, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Ngụy An theo trên chỗ ngồi đứng lên. Chu Lai Phúc đi vào đại điện, nhìn một chút Ngụy An, phát hiện hắn vẫn là như vậy lạnh lùng đạm mạc, ăn nói có ý tứ, chắp tay nói, quý đại hiệp, quý sư trưởng, đoạn này thời gian trôi qua có tốt? Ngụy An trả lời, vẫn được, đợi tại cái này tàng thư lâu bên trong mặc dù nhàm chán nhiều, nhưng ta người này từ trước đến nay yêu thích yên tĩnh không thích động. Vậy là tốt rồi. Chu Lai Phúc đi đến trước, ngồi xuống, quay đầu lại mắt nhìn cửa chính, sau đó thấp giọng nói, có cái nhiệm vụ muốn ngươi làm. Ngụy An nhíu mày lại, dựng lên lỗ tai. Chu Lai Phúc khỏe mắt một mực không có ly khai cửa ra vào, chậm rãi nói, ngày mai sẽ có một đường nhân mã theo tây nam phương hướng phía Bạch Thủy Thành lái tới, lao ra an bài ngươi đi chặn giết bọn hắn. Chặn giết? Ngụy An lườm mặc, hỏi, mục tiêu là ai? Chu Lai Phúc buông tay nói, ta cũng không rõ ràng, cái biết rõ ngoại trừ ngươi, lao ra còn khác ngoại An đẩy ba người, cũng chính là bốn người các ngươi cùng một chỗ làm chuyện này. Ngụy An trần trờ nói, mục tiêu thực lực như thế nào? Hẳn không phải là rất mạnh. Chu Lai Phúc hàm hồ nói, ngươi đây không cần lo lắng, lão gia sẽ không an bài bốn người các ngươi đi đối phó so với các ngươi còn muốn cao thủ cường đại, không phải sao? Ngụy An trong lòng im lặng, cái này Chu Lai Phúc hỏi gì cũng không biết, để cho người ta không cách nào dự đoán nhiệm vụ mức độ nguy hiểm, thế là hắn nói ra, ta muốn trấn thủ tàng thư lâu, cái này địa phương lúc nào cũng có thể có người đến, một lát cũng không cách nào ly khai nha. Chu Lai Phúc khoát tay nói, nơi này ngươi không cần lo lắng, chấp hành nhiệm vụ thời gian là ở buổi tối, ngươi vừa đi một hồi nhiều nhất một giờ, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có người phát hiện ngươi rời đi. Chính là bởi vì dạng này, lão gia mới phát giác được ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Còn nữa, mặc dù có người phát hiện ngươi rời đi, nhóm chúng ta cũng sẽ giúp ngươi đánh hiểm trợ, ngươi chỉ cần nói tự mình buồn bực đến hoảng, đi Di Hồng viện chơi nữ nhân, tự sẽ có người làm chứng cho ngươi. Ngụy An khỏe miệng giật một cái, xem ra hắn là không cách nào cự tuyệt, hỏi, mặt khác ba người là ai, nhóm chúng ta ở đâu tập hợp? Chu Lai Phúc liền nói, ngoài thành tây nam 10 dặm, có một mảnh nghĩa địa, các ngươi ở nơi đó tụ hợp, nhớ kỹ che kín mặt mình, đừng cho mặt khác ba người biết rõ ngươi là ai. Nói, hắn theo ống tay áo bên trong móc ra một mặt ngọc bội, mặt khác ba người trong tay cũng có dạng này ngọc bội, các ngươi dùng ngọc bội xác nhận thân phận. Ngụy An tiếp nhận ngọc bội, gật đầu. Thiên Hắc Tam Khắc tập hợp, tuyệt đối đừng đến muộn. Chu Lai Phúc đứng người lên, dặn dò, làm rất tốt, hoàn thành nhiệm vụ này, ban thưởng 3 vạn hạ phẩm nguyên thạch đây. Nghe lời này, Ngụy An cuối cùng tìm tới một tia động lực. 33. Chương 34, mây đen gió lớn, đêm chặt giết. Thời gian rất mau tới đến hôm sau chạm vào tối, phía tây mặt trời liền muốn rơi xuống núi đi. Ngoãng. Tang Thư lâu chậm rãi đóng lại cửa lớn. Địa Hổ Võ Quán người đi nhà trống, cũng an tĩnh lại. Một mảnh trong yên tĩnh, Ngụy An như là thường ngày đồng dạng không nhanh không chậm ăn cơm tối xong, sau đó ngồi tại trước cửa sổ lặng lặng chờ đợi màn đêm buông xuống. Chưa phát giác ở giữa, sắc trời đen lại. Ừm, không sai biệt lắm nên động thân. Ngụy An chợt cải trang cách ăn mặc, dịch dung thành một người trung niên, quần áo mặc ngược, lại dùng một mảnh vải đen che lại gương mặt. Về phần binh khí, Tang Thư lâu bên trong liền đã có sẵn, 18 món binh khí toàn bộ cũng có. Ngụy An cân nhắc liên tục về sau, lựa chọn mang theo một thanh trường đao, một thanh đoản kiếm, một trương cường nỏ 10 chi mũi tên sát. Võ giả chỗ dựa lớn nhất là tuyệt học của bọn hắn. Nhưng trái lại nói, lúc ngươi nhìn thấy một cái người bịt mặt thi triển ra sát chiêu lúc, liền có thể đẩy ngược đoạn đưa ra võ công con đường, thậm chí môn phái bối cảnh, thậm chí trực tiếp nhận ra đối phương là ai. Ngụy An tự nhiên không hy vọng người khác thông qua hắn sát chiêu, nhìn trộm đến lai lịch của hắn. Cũng may, hắn một thân tạp học, lựa chọn chỗ chống phi thường lớn. Đao kiếm là thường dùng nhất binh khí, mà khác ba người nếu như sử dụng binh khí, không ở ngoài là hai loại, đến thời điểm ta chỉ cần hành sự tùy theo hoàn cảnh là được rồi. Ngụy An trong đầu gỡ một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, lúc này mới nhảy cửa sổ mà ra, hóa thành một vòng mơ hồ hắc ảnh, giống như là một cái màu đen mèo to, mấy cái lên xuống ở giữa liền biến mất ở trong bóng đêm. Ra khỏi thành, thẳng đến tây nam. Mười dặm cự ly đối với bát phẩm võ giả mà nói, bất quá là mấy hơi thở sự tỉnh. Rất nhanh, Ngụy An ngẩng đầu nhìn lại. Màn đêm bao phủ xuống, một mảnh âm trầm bãi tha ma dẫn vào tầm mắt, mộ phần ở giữa tràn ngập nhàn nhạt sương mù, gió lạnh chợt chợt, xung quanh ngoại trừ tiếng gió, không có cái khác bất luận cái gì tiếng vang, phản phất nơi đây không có một cái côn trùng chim thú, tĩnh mịch tới cực điểm. Ngụy An chậm dần bước chân, nhìn quanh khắp nơi. Rất nhanh, hắn phát hiện một thân ảnh lẻ loi trơ trọi đứng tại một ngôi mộ hoang bên cạnh, áo đen che mặt, trong tay dẫn theo một ngụm trảm mã đao, phong nhận rất lạnh. Đối phương cũng lập tức phát hiện Ngụy An, không nói chuyện, chỉ là giơ tay lên, hiện lộ ra một cái ngọc bội. Ngụy An đồng dạng hướng đối phương phô bày tự mình ngọc bội. Như thế xác nhận thân phận của nhau về sau, hai người rất có ăn ý tách ra đứng thẳng, giữ yên lặng. Không cần một lát, lại có một người hiện thân, mặc y phục dạ hành, trên mặt mang theo một tấm hồ ly mặt nạ, lộ ở bên thai lọn tóc đã trắng bệnh, tựa hồ tuổi tác không nhỏ. Hồ ly mặt nạ cầm trong tay trường kiếm, vỏ kiếm bọc lấy một tấm băng vải, theo hắn ngực phồng lên trình độ đến xem, hư hư thực thực là một cái nữ nhân. Nàng nhìn một chút Ngụy An cùng trảm mã đao, chợt lấy ra ngọc bội lắc lư hai lần. Ngụy An lần nữa biểu hiện ra ngọc bội, trảm mã đao cũng là như thế. Sau đó, hồ ly mặt nạ đồng dạng không có mở miệng nói chuyện, yên lặng đứng ở cách đó không xa chờ đợi. Két két. Không bao lâu, một tiếng vang giòn đống truyền đến,